Chương 134, lời chứng. Chương 134, lời chứng. Ngày 20 tháng 7, 10 giờ tối. Thành Bắc phân cục, nửa dưới đất trong phòng thẩm vấn. Dương Quốc Xương, Ôn Mặc, Lục Thiếu Hoa, Nghiêm Vân, cùng với trong thành phố chạy tới chính pháp vị thư ký, những người này cũng ở tại sát vách phòng quan sát. Chỉ có nhất hảo phòng thẩm vấn chứa một mặt đơn hướng thủy tinh, có thể theo phòng quan sát bên trong, trông thấy sát vách phòng thẩm vấn tình huống. Lúc này, Hồ Ái Hoa đã bị trực ban cảnh sát nhân dân mang vào, chính cho hắn đội lên quòng tay cùng xiềng xích. Tại hắn phía bên phải trên tường, in ấn một hàng chữ lớn, thẳng thắn sẽ khoan hồng là đường ra duy nhất, cự không bàn giao một con đường chết. Hồ Ái Hoa bị quòng ở lão hổ ghế về sau, ngẩng đầu lên cười cười, đối với trực ban cảnh sát nhân dân nói một tiếng cảm ơn. Khoảng khắc, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Hà Kim Ba, Trịnh Khang dẫn đầu đi tới, phía sau còn đi theo thẩm vấn tổ người. Lại sau đó chính là Dương Cẩm Văn, Tưởng Bái Lạc cùng Phú Vân. Cùng nhìn thủ chỗ phòng thẩm vấn không giống nhau chính là, đội cảnh sát hình sự trong phòng thẩm vấn ở giữa không có hàng rào sắt ngăn cản, thẩm vấn nhân viên cùng bị thẩm vấn người là trực diện tiếp xúc. Nhìn qua đứng ở cả phòng người, Hồ Ái Hoa hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì sợ sệt, ngược lại là cười cười. Bình thường phạm án nhân viên nhưng không có dạng này tố chất tâm lý, nếu không phải biểu hiện sợ hãi, nếu không phải là thân thể run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn thẳng thẩm vấn nhân viên con mắt. Nhưng Hồ Ái Hoa lại khác, hắn không chỉ dám nhìn xem, hơn nữa còn cười. Hà Kim Ba bọn hắn còn chưa từng gặp qua dạng này phạm án người, duy nhất có thể giải thích, người trước mắt này là thuần túy biến thái. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đã kỹ càng hiểu qua Cam Quất Lâm tình huống, bằng không thì cũng sẽ không chờ đến lúc này mới đến thẩm. Hai người kéo hai cái ghế, ngồi ở Hồ Ái Hoa trước mặt. Hà Kim Ba nhìn chằm chằm hắn, nói ra câu nói đầu tiên: "Hồ Ái Hoa, ngươi giết người thật nhiều à, chúng ta đào đến chưa thi thể, đến bây giờ vẫn chưa đào xong." Lời này vừa ra, Hồ Ái Hoa đồng tử ngưng tụ, nụ cười cứng ở trên mặt. "Đừng lòng may mắn, nói một chút đi, giết thế nào người?" "Theo cái thứ nhất người bị hại giảng." Hồ Ái Hoa ngẩng đầu, giọng nói không chút hoang mang mà hỏi thăm: "Ai tìm thấy?" "Ngươi nghĩa là gì? Là ai tìm thấy những thi thể này?" Hà Kim Ba lạnh lùng nói: "Như thế nào? Ngươi không muốn nhận?" "Ta nhận." Hồ Ái Hoa cười nói, lộ ra răng trắng như tuyết: "Bất quá, ai tra được ta, ta đều cùng ai đảm. Con mẹ nó ngươi có tư cách đảm sao?" Hà Kim Ba một chút nổi tiếng: "Đây là địa phương nào, chính ngươi nghĩ rõ ràng." Hồ Ái Hoa không có bị hù dọa, giọng nói rất chấn định: "Mấy năm này, ta đã sớm nghĩ tới trường hợp như vậy, ta vẫn là câu nói kia, ai tra được ta sao?" Hà Kim Ba xoay người, nhìn về phía Dương Cẩm Văn. "Hán?" Hồ Ái Hoa theo tầm mắt nhìn lại. Dương Cẩm Văn đi lên trước, gật đầu, không có Hà Kim Ba phân phó, hắn không cách nào mở miệng. Hồ Ái Hoa nhìn kỹ một chút hắn về sau, cười nói: "Ngươi là như thế nào tra được ta sao?" Dương Cẩm Văn không có lên tiếng, Hà Kim Ba nói: "Ngươi cùng hắn tâm sự, ta nhìn hắn năng lực trò chuyện ra cái gì tới." "Được." Trịnh Khang đứng dậy, cái ghế tặng cho hắn. Dương Cẩm Văn sau khi ngồi xuống, nhìn thẳng Hồ Ái Hoa mặt: "Chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi phạm vào những thứ này tội, ngươi có nhận hay không?" "Nhận, ta vừa đã nói, ta nhận." Hồ Ái Hoa nhún vai: "Cho dù ta không nhận, bằng thủ đoạn của các ngươi, ta cũng vậy chạy không thoát, đúng không?" Nhận thức lời nói: "Ta trước khi chết, còn có thể tại trại tạm giam qua tốt một chút, đúng không?" "Tốt." Dương Cẩm Văn đáp một tiếng, tiếp nhận Trịnh Khang đưa tới vật liệu. Phía trên là Hồ Ái Hoa thân phận thông tin, trừ ra quê quán, chức nghiệp bên ngoài, còn có tuổi tác, năm nay 28 tuổi, cùng với cha hắn một ít tình huống. Dương Cẩm Văn liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "88 năm trước đó, có chưa từng giết người?" Hồ Ái Hoa bị hỏi lời này sửng sốt: "Các ngươi có phải hay không sai lầm? 88 năm, ta làm cái thứ nhất nữ là tại năm 92. 88 năm, 89 năm, còn có 90 năm, 3 năm này trong lúc đó, thành Nam vệ giáo tổng cộng có 5 tên nữ sinh mất tích, ngươi dám nói không phải ngươi làm?" Hồ Ái Hoa bỗng chốc cấp bách: "Ngươi nói đùa cái gì? Ta con mẹ nó cho là ngươi vô cùng thông minh, nguyên lai ngươi là nhút nhát hàng, ta vừa nói cho ngươi, ta khiến cho cái thứ nhất nữ là tại năm 92." Dương Cẩm Văn ngẩng đầu lên, lạnh lùng theo dõi hắn: "Năm 92 ngày mấy tháng mấy?" "Ngày 21 tháng 1, ta nhớ được rất rõ ràng." "Nữ hải tên gọi là gì?" "Trương Tiến." "Làm sao ngươi biết tên của nàng?" "Ta hỏi qua nàng." "Ngươi lại như thế nào buộc đi nàng?" Nghe thấy lời này, Hồ Ái Hoa trong cổ họng phát ra một hồi tiếng cười, như là bọt khí âm loại đó tiếng cười, khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. "Ta nói ta là phóng viên nhiếp ảnh, tìm nàng làm người mẫu, nàng có thể làm việc ngoài giờ, nàng liền bị lừa nha, những thứ này nông thôn nữ hài rất dễ bị lừa, cũng không có não đồng dạng." "Sau đó thì sao?" "Lúc kia, ta tại đài truyền hình công tác, ngày đó ta cho mượn một chiếc xe, đem nàng mang về nhà, sau đó liền đem nàng nhốt vào trong hầm ngầm." "Ngươi đối nàng làm cái gì?" "Chụp ảnh a." "Ta không phải đã nói rồi sao? Nhưng nàng làm của ta người mẫu." Dương Cẩm Văn đứng dậy, theo cái bàn sau lưng bên trên, cầm lấy một điệp dùng túi nhựa chứa bức ảnh. Trên tấm ảnh là Trương Thiến, nàng không mảnh vải che thân, cổ tay cùng mắt cá chân bị dây gai buộc chặt, dán tại hầm trên sà ngang, dưới thân là đầy đất cam quýt, vàng cam cam. Nàng như là một đầu bị màu cam hỏa diễm thiêu nướng dây rừng, ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ, bất lực. "Là cái này ngươi nói người mẫu?" "Đúng vậy a." Hồ Ái Hoa cười cười, ngay cả lợi cũng lộ ra. "Con mẹ nó ngươi cười cái gì? Ngươi cái tên điên này." Tường Bái Lạc mắng một tiếng, mong muốn xông lên trước cho hắn một quyền, nhưng bị Hà Kim Ba cho kéo lại. Hồ Ái Hoa trên gương mặt cơ thể run lên, tiếp tục nói: "Người mẫu nha, khẳng định phải bày tạo hình. Ngươi là giết thế nào nàng?" "Ta không giết nàng, chính nàng chết." Dương Cẩm Văn cắn răng, truy vấn: "Chết như thế nào? Ngươi không nhìn ra được sao? Nàng là chết đói. Ngươi tươi sống chết đói nàng. Kia có biện pháp nào đâu?" "Nói dối." Dương Cẩm Văn nói: Ngươi nói dối, nàng là khó sinh chết. Nghe thấy lời này, Hồ Ái Hoa ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, trong phòng thẩm vấn người, phòng quan sát bên trong người đều bị dọa, phương diện này tình huống, bọn hắn còn chưa hiểu qua. Dương Cẩm Văn gần từng chữ nói, Trương Thiến năm 92 mất tích, bị ngươi hại chết thứ một nữ tính, theo chúng ta đào ra thi hải tình huống đến xem, cô kia thi hải chính là nàng. Nàng hố chậu trong có thai nhi thi cốt đã thành hình, với lại đầu lộ tại bên ngoài, cho nên nàng là khó sinh chết. Nàng bị các ngươi hành hạ chết, cho nên cái này thai nhi rốt cục là ngươi, còn là phụ thân ngươi. Hồ Ái Hoa bị hỏi trở tay không kịp, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, ngậm chặt miệng thần. Dương Cẩm Văn tiếp tục nói, phụ thân ngươi Hồ Thư Sinh là tại năm 96 tháng 1 tử vong, tại ngươi phạm tội trong lúc đó, hắn không thể nào không biết, do đó, ngươi bây giờ nói cho ta biết, này thai nhi là của ai? Cha con ngươi hai, là ai xâm phạm Trương Thiến? Ta. Hồ Ái Hoa liếm môi một cái, cha ta. Hắn vậy tham dự? Đúng. Hồ Ái Hoa gục đầu xuống tới. Phong thẩm vấn bầu không khí hạ xuống băng điểm, chỉ có giọng Hồ Ái Hoa, ta không muốn cho hắn biết, ta chỉ thích chụp ảnh, chụp những kia sắp gặp tử vong bức ảnh, đặc biệt nữ nhân, các nàng trong ánh mắt loại đó tuyệt vọng, làm ta vô cùng mê muội. Ngoài ra, ta không có ý nghĩ khác. Cha ta nhìn thấy trong hầm nhiều hơn một cái nữ, với lại không mặc quần áo, hắn đều. Lao đầu tử này so với ta còn tàn nhẫn, một thiên làm hai ba lần, ta trả lại hắn mua quà thuốc tráng dương. Bất quá về sau ta nghĩ, tất nhiên hắn như vậy thích làm những thứ này, ta lại yêu thích chụp nữ nhân, vậy không được, chí ít hai cha con chúng ta đều có cần thiết đi. Không sai, cái thứ nhất nữ, chính là cái đó Trương Tiến là khó sinh chết, thi thể cha ta chôn. Sau đó chính là năm thứ hai, ta buộc đến rồi một cái gọi Bông Lâm nữ hải, cũng là nông thôn, dễ bị lửa. Nàng không phải chết đói, là cha ta dùng quốc đập chết, cô gái này cắn hắn, cắn rất lợi hại, cắn được vật kia nha. Chẳng qua cũng đúng lúc, nhường hắn yên tĩnh một hồi, tiếp xuống tới chính là năm 94, một năm kia ta ra ngoài học tập. Nhịn dòng dã một năm, ta không nín được, lao đầu tử vậy không nín được, thế là tại năm 95, ta trói lại hai nữ nhân, một cái gọi Liêu Đông Mai, một cái gọi Giả Xuân. Tên của các nàng ta nhớ được rất rõ ràng, mấy năm qua, mặc dù các nàng đã chết, chỉ nghĩ đến tên của các nàng, ta đều vô cùng kích động, nửa đêm ngủ không yên. Hai cái này nữ đã gặp mặt, Giả Xuân bị trói đến về sau, Liêu Đông Mai còn chưa có chết, lao đầu tử cũng là dục cầu bất mãn, mong muốn vượt qua hoàng đế sinh hoạt. Hay là chuyện như vậy, hắn kém chút bị hai nữ nhân giết chết, cho nên trước hết giết một cái. Mới buộc tới Giả Xuân, tương đối mới mẻ, làn da lại tốt, dáng người lại dồi dào, còn chưa khô quắc nhà, đương nhiên trước giữ lại. Do đó, ta cùng lao đầu tử liền đem Liêu Đông Mai giết đi, lao đầu tử sát nhân vô cùng nhanh chóng, ta cũng vô cùng kinh ngạc, cha con ta hai rất có thủ đoạn. Nói đến đây, Hồ Ái Hoa yết hầu lại phát ra một hồi bọt khí âm tiếng cười. Tường Bái Lạp cũng nhịn không được nữa, xen vào nói, Tần Tuyết Lan cùng Trương Hội còn đâu? Các ngươi đem các nàng chôn ở chỗ nào rồi? Hồ Ái Hoa nhìn một chút hắn, hỏi ngược lại, các ngươi tại bên trong Cam Quất Lâm không tìm được các nàng sao? Con mẹ nó, ngươi mau nói. Tường Bái Lạp quát. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang mau đem hắn tránh đi. Dương Cẩm Văn nhìn thẳng Hồ Ái Hoa con mắt. Các nàng người ở nơi nào? Hồ Ái Hoa đáp lại hắn ánh mắt, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là như thế nào tra được ta sao? Ta nói, ngươi năng lực giả sao? Năng lực, nhất định có thể. Được. Dương Cẩm Văn ngồi trở lại trong ghế, thân thể nghiêng về phía trước, đem điều tra trải qua nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Hồ Ái Hoa cười nói, thông qua thứ ba lúc này, ngươi lại có thể đem khóa chặt đến đài truyền hình, thực sự là thông minh à, này cũng có thể làm cho người tìm thấy ta. Dương Cẩm Văn theo dõi hắn, gàn từng chữ hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tần Tuyết Lan cùng Trương Hội Quần, ngươi đem các nàng chôn ở nơi nào? Hồ Ái Hoa nhếch nhếch miệng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi, dù sao ta trong thời gian ngắn cũng chết không được, tại trại tạm giam vậy rất nhàm chán, ngươi nếu có thể tìm thấy các nàng ở đâu, chúng ta xuống chút nữa trò chuyện. Dương Cẩm Văn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ta không cùng tội phạm giết người chơi game, con mẹ nó ngươi xuống địa ngục đi, ta cho ngươi biết, xử bắn ngươi lúc, Bắc Kinh thị khẳng định sẽ muôn người đều đổ xô ra đường, ta nhìn xem ngươi chết như thế nào. Thảo đê tê mẹ mày. Dương Cẩm Văn hiếm thấy nói thô tục, hắn đứng dậy, hướng Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang nói, cái kia ma quỷ phụ thân là tại năm 96 tháng một chết, Tần Tuyết Lan cùng Trương Hội Quần hai mẹ con là tại tháng 5 mất tích. Đào tra hắn mộ phần, đào không ra, đều đào nhà bọn hắn mộ tổ. Dương Cẩm Văn sau khi nói xong, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồ Ái Hoa. Hồ Ái Hoa nhìn qua ánh mắt của hắn, cả người cũng run run một chút. Chương 135, tìm thấy các nàng. Chương 135, tìm thấy các nàng. Hôm sau, sáng sớm, thành Bắc phân cục công an nhóm ăn mặc chỉnh tề, đều nhịp đứng ở trong sân. Theo Cam Quất Lâm đào móc thi hải, đã bị xe lục tục ngoe ngoe vận chuyển quay về. 6 cái hầm thi thể, tổng cộng đào móc ra 7 bộ thi hải, trong đó một xác hai mạng. Ngoài ra, còn có hai cố nữ tính thi hải thân phận là trước đó không có nắm giữ đến, các nàng cũng là thành nam vệ giáo nữ sinh. Căn cứ Hồ Ái Hoa khai, các nàng chia ra tại năm 1992 ngày mùng ngày 3 tháng 11 cùng ngày 19 tháng 10 năm 1994 mất tích, cùng ngày thứ ba, người mất tích tên là Từ Sảo Trân, Cung Bình. Nói cách khác, tại Dương Cẩm Văn bọn hắn điều tra qua trình trong, xuất hiện một lần sai lầm suy đoán, Hồ Ái Hoa cũng không phải tại năm 94 về sau, bắt đầu mỗi nửa năm buộc đi một vị nữ tính. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều là làm như vậy. Trừ ra năm 94 ra ngoài học tập, đối với địa phương tình huống chưa quen thuộc, không có gây án điều kiện, cho nên hắn dừng tay một năm. Nhìn một đêm, Ôn Linh hai mắt đỏ bừng, mệt mỏi, trừ ra nàng bên ngoài, còn có thị cục kỹ thuật đội, thành Bắc kỹ thuật đội, cùng với trợ thủ cảnh sát, tổng cộng 30 mấy tên. làm bao vây lấy vải trắng từng cỗ thi hải phóng trong sân lúc, trên trăm tên công an cảnh sát sôi nổi tháo xuống cảnh mũ. Ôn Linh trên người bạch bào lầy lội không chịu nổi tóc cũng là rối bời, nàng đứng ở phía trước nhất, nhìn qua này bảy bộ thi hải, trong miệng nỉ nó nói, mang bọn ngươi quay về. Ôn Linh xoa xoa khỏe mắt, hít sâu một hơi. Nếu như là phổ thông án hình sự, những thứ này thi hải sẽ bị lập tức mang đến phòng pháp y để tiến hành giám chứng. Nhưng lớn như vậy một cái vụ án, Bắc Kinh thị những năm gần đây cũng chưa từng xảy ra, từ hôm qua bắt đầu đã truyền dư luận xôn xao. Với lại liên quan đến Bắc Kinh đài truyền hình phóng viên nhiếp ảnh phản án, cho nên lúc này công an tuyên truyền khẩu, đài truyền hình tỉnh cùng một ít phương tiện truyền thông trên giấy phóng viên tin tức cũng tụ tập tại ngoài cửa lớn chờ đợi lấy đi vào phỏng vấn. Thành Bắc phân cục cửa chính đứng một loạt công an duy trì lấy trật tự. Và Dương Quốc Xương mệnh lệnh về sau, những ký giả này bắt đầu đăng ký, cấp cho giấy chứng nhận, sau đó được cho phép đi vào. Vụ án lớn như vậy, huống hồ phạm án nhân viên đã bị bắt được, Dương Quốc Xương cùng một ít lãnh đạo bàn bạc về sau, quyết định mau chóng chi tiết đưa tin. Hàng năm người mất tích nhiều như vậy, kiểm tra cũng không tốt kiểm tra, với lại các khu quản hạt đồn công an vậy không thế nào dẫn tới coi trọng, không thêm vào cảnh giới lời nói, tương tự hình sự đại án còn có thể xảy ra. Phóng viên vừa tiến đến, nâng lên meo trên cổ máy chụp ảnh, đối với quả vải trắng thi hải, không ngừng mà chụp ảnh. Thi hải diện mạo là không cho phép bọn hắn quay phim, nhiều nhất chính là chụp một cái cảnh tượng. Ôn Linh đi tới một bên, đứng ở Dương Cẩm Văn bên cạnh. Dương Cẩm Văn quan tâm nói, mệt không? Lao Phạm cho các ngươi lưu lại cơm, đi ăn một điểm. Ôn Linh lắc đầu, ăn không vô, ta một lúc về nhà, hai ngày này nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, vung lòng một chút. Ngươi đây? Ôn Linh theo dõi hắn. Ta một lúc còn có chuyện. Ôn Linh gật đầu, lại nói, đúng rồi. Cái gì? Không có chuyện. Ấm Linh lắc đầu, đi về phía nữ cảnh sát ký túc xá, chuẩn bị tắm rửa, về nhà ngủ một giấc. Khi đi đến một nửa lúc, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, đầu vùi vào đầu gối, hu hu mà khóc lên. Dương Cẩm Văn đi qua, trông thấy hai tay của nàng móng tay cũng nứt ra, bên trong toàn bộ là bùn đất. Ôn Linh khóc một lúc lâu, sau đó đứng dậy, lau chùi lau nước mắt, cười nói, ta không sao, qua mấy ngày là khỏe, gia gia của ta gặp phải vụ án, đây cái này càng thêm thảm thiết. Được. Dương Cẩm Văn gật đầu. Ôn Linh chậm rãi đi về phía nữ cảnh sát ký túc xá, không tiếp tục quay đầu. Đợi nàng đi đến lầu 2, xuất hiện tại trên bậc thang lúc, Dương Cẩm Văn hô, Ôn Linh. Nàng xoay người lại, mặt mày hoài nghi. Chờ mấy ngày nay rút xong, cùng ta hồi một chuyến nông thôn, đi gặp ông bà của ta, ta dẫn ngươi đi nông thôn câu cá. Nghe thấy lời này, Ôn Linh dùng ngón tay vén lên tóc mai toái phát, cười lấy gật đầu, được. 10 giờ sáng, Hà Kim ba đám người mở ra ba chiếc xe thẳng đến Điện Biên Mương, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có liên phòng đội một cỗ xe tải, trên xe tải để đó tầm 10 cái xẻng sắt, chữ thập hạo và công cụ. Sở dĩ đi nhiều người như vậy, không tới không được à, dù sao cũng là đảo người ta một tổ, nếu người mang ít, cùng địa phương thôn dân sinh ra xung đột, không bị đánh trở về. Không nên xem thường thập niên 90 những thôn dân này, võ đức dồi dào, dân phong lưu hãn, hơi xa xôi một ít địa khu, hai cái thôn dân đánh nhau, còn có thể cho ngươi lôi ra một tôn chân lý ra đây. Tường Bái Lạc cùng Phú Vân cũng tới, Hà Kim Ba vì chuyện ngày hôm qua, đem hai người họ gọi vào trên xe của mình. Hắn vừa lái xe, vừa nói, hai người đã suy nghĩ kỹ không? Rốt cục tới hay không chúng ta đơn bị? Tường Bái Lạc lườm hắn một cái, không có lên tiếng, Phú Vân nói, Lao Hà, đừng kỳ kỳ bai bai, tâm tư ngươi nghĩ ta hiểu rõ, không phải liền là muốn đem các ngươi thành Bắc Đại đội chế tạo thành, Bắc Kinh thị như bước nhất. Hình cảnh đại đội sao? Ta cùng lão tưởng nghĩ thông suốt, không tới, chúng ta đi ra hương phân cục, với lại đã cho lão xài đả hảo chiêu hô, liền đợi đến thị cục lãnh đạo đồng ý. Hà Kim Ba trừng mắt nhìn, không phải, vì sao a? Xài đào cái này cháu con rùa đáp ứng các ngươi cái gì? Tường Bái Lạc nói, ta đều thẳng cùng ngươi nói đi, vì Liêu Quốc Hoa chuyện này, ta cùng lão phú liền đến không được, đến chỗ nào đều là công tác, không có kém. Dương Cẩm Văn như thế một cái cục cương quý giá, bao nhiêu người muốn đi thượng dựa vào a? Dựa vào đến liền là công lao. Khỏi cần phải nói, ngươi nhìn ta cái này hình cảnh đại đội trưởng làm sao tới? Lao Trịnh cái đó phó đại đội trưởng làm sao tới? Không phải đều là dựa vào hắn cho chúng ta liên phá mấy cái vụ án lớn, các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Chính ta người trong đội cũng không cho bọn hắn cơ hội. Nói đến Dương Cẩm Văn, Tường Bái Lạc cùng Phú Vân cũng nở nụ cười. Tường Bái Lạc nói thật, tiểu tử này là thật lợi hại, đều hơn một tuần thời gian, đem vụ án này cho sinh sinh đào ra, ta theo cảnh những năm này cũng chưa từng gặp qua dạng này người, suy luận năng lực quá mạnh mẽ. Phú Vân nói, chúng ta đi theo hắn kiểm tra vụ án này, thực sự là thấy được cái gọi là suy luận quái cảm, trước kia chỉ ở trên TV nhìn thấy qua. Hà Kim Ba hỏi, vậy mọi người còn không vui lòng? Tường Bái Lạp trả lời nói, chúng ta bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình hiểu rõ, này còn có 2 năm chính là thiên niên kỷ, chúng ta hình sự điều tra kỹ thuật phát triển vậy nhanh, công an đội ngũ cũng là trẻ trung hóa làm chủ, hay là không muốn kéo chân hắn? Phú Vân gật đầu, không sai, chúng ta tuổi tác cao, tại gia hương hình cảnh đại đội công tác cũng giống vậy, đều là vì nhân dân phục vụ. Hà Kim Ba quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt kỳ lạ mà hỏi thăm, không phải, các ngươi giác ngộ khi nào cao như vậy? Còn vì nhân dân phục vụ, từ chỗ nào học được? Tường Bái Lạp không có phản ứng hắn, nhưng hắn nhớ rõ. Làm lúc tại điều tra vụ án này lúc, hắn hỏi Dương Cẩm Văn tại sao muốn vượt khu điều tra vụ án này, Dương Cẩm Văn làm lúc chính là trả lời như vậy hắn. Những lời này, tại Tưởng Bái Lạc cùng Phú Vân trong lòng, đã giao phó nguyên bản ý nghĩa. Sau một tiếng, Tiền Biên Mương thôn trưởng mang người, đã tại đường giao chờ. Dương Cẩm Văn sau khi xuống xe, trông thấy thôn dân trong còn đứng lấy hai cái hòa thượng. Thôn trưởng hướng Hà Kim Ba nói, lãnh đạo, sự việc đã cho người nhà họ Hồ nói, bất quá bọn hắn đề yêu cầu là trước đào hồ thư sinh, cùng địa phương khác trước đừng núp đích, hai cái này cao tăng cũng là Hồ Ái Hoa nhà thân thích mời tới, cho nên ngài chớ trách. Hà Kim Ba nói, chỉ cần bọn hắn phối hợp, ta không có ý kiến gì. Chỗ nào năng lực có ý kiến à, theo Cam Quất Lâm trong đảo ra nhiều như vậy thi thể, nghiệp chướng à, chúng ta đều không có nghĩ đến Hồ Ái Hoa là một cái ác ma giết người, hắn bình thường trông thấy chúng ta đều là cười hết mắt. Đừng nói nhiều như vậy, dẫn đường đi. Được, các ngươi mời đi theo ta. Hồ Thư Sinh mộ phần tại giữa sườn núi, sát bên một mảnh ngọc bể. Trong thôn nếu người chết, cũng chôn ở cái này phiến. Hai vị cao tăng làm pháp sự sau đó, Dương Cẩm Văn bọn hắn đi lên trước, vây quanh phần mộ quan sát kỹ một vòng. Phần mộ bốn phía sinh trưởng cỏ hoang cùng kinh cức, nhưng ở bên trái vị trí, rõ ràng có người động đậy. Thổ nhưỡng trong sinh trưởng gần một năm mới phát thực vật, với lại cùng ngoài ra một bên thổ nhưỡng hoàn toàn khác biệt, muốn cao hơn nửa đoạn. Không thể nghi ngờ, này phần mộ khẳng định bị người động đậy. Hà Kim Ba chỉ vào vị trí này, gọi tới mấy cái cầm trong tay sẻng liên phòng đội, phân phó nói, đào, đều đào nơi này, cẩn thận một chút, đừng đem hải cốt cho đào làm hư. Được. Mọi người đáp ứng một tiếng, bắt đầu động thủ. Phu cận kéo cảnh giới tuyến, thôn dân cũng đứng bên ngoài quan sát. Tường Bái Lạc cùng Phú Vân một mực nhìn chăm chú đào móc quá trình, hai mắt không dám nháy một cái. Kỳ thực, bắt đầu đào hai lần về sau, Hà Kim Ba, Trịnh Khang cùng Dương Cẩm Văn đều biết, Thật Tuyết Lan cùng Trương Hội quần hai mẹ con thi hải, khẳng định liền tại bên trong. Vì đào ra tầng ngoài bùn đất về sau, cũng đã bắt đầu xuất hiện bó lớn thi trùng. Nhưng hướng nghiêng phía dưới đào mở nửa mét sâu lúc, cuối cùng nhìn thấy bao vây thi thể dùng màng ni lông mỏng. Lúc này, khoáng kỹ thuật đội người vào tay, đem hai cô thi thể cho cẩn thận đào ra đây. Làm hai cô thi thể hoàn toàn bày biện ra đến, cất đặt ở một bên lúc, không chỉ có là Tường Bái Lạc, ở đây tất cả mọi người công an cảnh sát trái tim đều là phù 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 nhảy lên. Phòng pháp y chứng lỗi, dùng cái kéo đem màng ni lông mỏng cắt bỏ, lộ ra đầu lâu lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Cẩm Văn, là tóc ngắn. Tường Bái Lạc hít một hơi dài. Tiếp theo, chứng lỗi cắt bỏ cổ thi thể thứ hai, nói tiếp, cũng là tóc ngắn, theo thân cao cùng sắc hóa khuôn mặt đặc thù đến xem, hẳn là Tần Tuyết Lan cùng Trương Hội quần hai mẹ con. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được các nàng. Tường Bái Lạc trong cổ họng hừ một tiếng, như là tâm tình đến đỉnh điểm, tiết hầu cơ thể có rút sau sinh ra âm thanh. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang vậy thở phào nhẹ nhõm, thi thể toàn bộ tìm thấy, kia vụ án này chỉ còn lại đến tiếp sau kiểm chứng phân đoạn, tòa án phán quyết lúc cũng sẽ không lọt mất Tần Tuyết Lan cùng Trương Hội quần hai mẹ con, đối với các nàng coi như là có bằng giao. Lúc này, thôn trưởng chui qua cảnh giới tuyến, hướng Hà Kim Ba định nói, lãnh đạo, người xem tất nhiên tìm được rồi, có phải hay không đều không có chuyện gì? Không cần các ngươi động thủ, thôn chúng ta cho người đem thổ lấp trở về. Hà Kim Ba vừa muốn gật đầu, lại nghe thấy Dương Cẩm Văn ở một bên nói, đào, tiếp tục đào, đem quan tài đào ra, mở quan tài khám nghiệm tử thi. Trương Thiến trong bụng hài tử, rốt cục là của ai? Nhất định phải kiểm tra cái cha ra manh mối, không thể chỉ dựa vào Hồ Ái Hoa lời chứng, đều tin tưởng hắn nói tới. Cho dù cha hắn chết rồi, cũng phải đem thi thể đào ra, nhường chân tướng lại thấy ánh mặt trời. Chương 136, kết án chương 136, kết án cơ hội là bận biểu ư đã hơn nửa ngày, phần mộ mới bị đào ra. Vì có quan tài niêm phong, Hồ Thư Sinh di hài bảo tồn rất tốt, còn có thể trông thấy khuôn mặt đặc thủ. Tối hôm qua thẩm vấn lúc, Hồ Ái Hoa khai, đem hắn phụ thân vậy liên lụy vào, có thể có thêm mắm thêm muối hiểm nghi, nhưng theo năm 92 Trương Thiến mất tích, phía sau lần lượt mất tích nữ tính đều là bị nhốt vào trong hầm ngầm, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Hồ Thư Sinh không thể nào không biết rõ tình hình, cho dù không phải Hồ Ái Hoa nói tàn nhẫn như vậy huyết tinh, nhưng 80-90% cũng là đồng phạm. Ba bộ thi hài bị vận xuống núi, dùng nhà tang lễ xe trở về trong thành. Cam Quất Lâm bên này còn có nhân viên kỹ thuật tại thăm dò, đặc biệt sưu tập trong hầm ngầm vật chứng, vân tay, huyết dịch, lông tóc cùng tinh trùng, đây đều là về sau định tội bằng chứng. Dương Cẩm Văn sau khi xuống núi cũng không có lập tức trở về đi, mà là trong hầm ngầm đợi cho buổi tối. Không khác, lớn như vậy một cái hàng loạt án giết người, Hồ Ái Hoa một người không giải quyết được, trừ ra hắn cùng cha hắn bên ngoài, có thể hay không còn có người thứ ba. Thôn dân, đài truyền hình, này không phải là không có có thể. Hồ Ái Hoa tử hình không thể nghi ngờ, nếu hắn ôm chết không mở miệng quyết tâm, tại tòa án thẩm tra xử lý, chuẩn bị chấp hành xử bắn lúc, đột nhiên đổi giọng, khai ra hạng ba phạm án nhân viên, vậy liền xảy ra đại sự. Thành Bắc phân cục cùng thị cục đều sẽ bị lôi xuống nước, mặc kệ ngươi là làm bao lớn vụ án, nên hỏi chứ liền muốn hỏi chứ, cái kia tan học muốn tan học. Ngoài ra, còn có thể kéo dài chấp hành tử hình thời gian, nhường Hồ Ái Hoa sống thêm một thời gian. Những thứ này ví dụ, Dương Cẩm Văn kiếp trước nhìn xem quá nhiều rồi, đặc biệt có chút đặc thù vụ án, phạm án nhân viên vốn là muốn chấp hành xử bắn, nhưng bởi vì nguyên nhân khác, hết kéo lại kéo, quả thực là sống lâu rất nhiều năm. Dương Cẩm Văn cảm thấy cái này ác ma giết người, trên đời này sống lâu một phút đồng hồ, đều là đối với mấy cái này mất tích nữ tính không công bằng. Thế là, Dương Cẩm Văn trong hầm ngầm, đi theo thị cục cùng thành Bắc phân cục kỹ thuật đội, tỉ mỉ thăm dò, bảo đảm không lọt điểm bất luận cái gì vật chứng manh mối. Tại sao muốn bảo đảm? Một là, thập niên 90 hình sự kỹ thuật tương đối man hoang, còn sót lại, bị ô nhiễm vật chứng, có quá nhiều ví dụ. Tiếp theo, có thể hay không nào đó dám người làm chứng viên bị người hữu tâm sử dụng, cho che đậy dấu vết gì đâu. Này cũng rất khó nói. Kỹ thuật đội Mã Bắc Minh thật là chào mừng Dương Cẩm Văn, rốt cuộc có trợ giúp của hắn, tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Đầu tiên chính là trong phòng dấu chân, vân tay, chỉ cần bình thường có thể dùng đến thứ gì đó, đều bị Dương Cẩm Văn cho gói. Thí dụ như cắt may xuống ga giường, bàn chải đánh răng, cốc, tránh thai hộ, cùng với sát nhân dùng quốc, chôn xác dùng sẻng, những thứ này đều có khả năng lưu lại vân tay. Ngoài ra, còn có miêu tử tại Cam Quất Lâm phát hiện bình thuốc trừ sâu, tiểu này bình thuốc trừ sâu, Hồ Ái Hoa dưới mặt giường bày một loạt, hẳn là dùng để giết chết thi trùng. Trong hầm ngầm bùn đất, cam quýt, rơm rạ cũng đều bị thu thập lại. Thị cục kỹ thuật đội cùng Mã Bắc Minh trông thấy hắn làm nhiều đồ như vậy, con mắt cũng mở to. "Tiểu Dương, không phải ngươi muốn đem phòng này tất cả mọi thứ cũng gói, muốn hay không khoa trương như vậy?" Dương Cẩm Văn nhíu mày, bất luận gì đó cũng không thể bỏ qua, vạn nhất dùng được đây. Mã Bắc Minh khoát tay, "Ta không phải ý tứ này, ngươi cái thói quen này thật là tốt, nhưng mà thị chúng ta cục có nhiều như vậy tài chính cho ngươi thăm dò sao? Đều kiểm tra một hạng RNA, đều là bao lớn một khoản tiền a?" Nói xong lời này, Mã Bắc Minh nhìn một chút thị cục đám người kia, bọn hắn không có lên tiếng, nhưng cũng đồng ý cái quan điểm này. Thị cục lãnh đạo đều là móc trong đi lắm điều, vụ án này bằng chứng như núi, chứng cứ liên hoàn chỉnh, ai còn dám phê số tiền này? Mã Bắc Minh tiếp tục nói, "Còn có những kia mốc mèo cam quýt, ngươi cầm những thứ này làm gì a?" Dương Cẩm Văn hồi đáp, "Mã Vi Vi có thể còn sống sót, chính là dựa vào cái này." "Vậy cũng đúng, bất quá, nói thật chứ, ngươi chọn lựa một ít có thể dùng tới a, đừng toàn bộ mang về, nếu không ngươi thật sự sẽ bị mắng." Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Không được, thị cục kiểm không kiểm tra, ta mặc kệ, nhưng những vật này nhất định phải mang về." Lại nói, "Vụ án này, chúng ta cũng không có tiêu bao nhiêu kinh phí a." Lời này liền đem Mã Bắc Minh miệng cho phá hỏng, kỳ thực hắn là có tư tâm, những vật này lấy về, còn không phải tăng thêm lượng công việc của hắn. Bất quá, Dương Cẩm Văn nói cũng đúng sự thực, vụ án này tiền kỳ, theo điều tra, đến khóa chặt Hồ Ái Hoa, xác thực không dùng tiền. Ai kêu Dương Cẩm Văn động tác nhanh như vậy đâu, chẳng qua lấy chứng phân đoạn phải tốn kinh phí, thế nhưng thiên văn sổ tự. Dương Cẩm Văn không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại nhất tâm muốn đem vụ án này làm thành bản sát, tốt nhất là do tối cao pháp duyệt lại sau đó, lập tức thi hành án tử hình, không nên xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại hầm ngầm phía trên trong phòng tối. Phòng tối bức ảnh đều bị thu thập đi, ngay cả trên tường báo chí cũng bị Dương Cẩm Văn cẩn thận xé xuống. Mã Bắc Minh gặp hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, "Được thôi, ngươi tốt nhất đem cánh rừng cam quýt thủ cũng cho rời về đi." Hắn lời còn chưa dứt, cửa đi tới hai người. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, một nam một nữ, mặc xanh lá cây sắc quần áo trong, trên đầu mang nón lá, trong tay riêng phần mình sách cặp công văn. Tiên nữ nói, "Chúng ta là viện kiểm sát, ta gọi Hà Tỉnh, đây là ta đồng nghiệp, gọi Phương Minh, chúng ta tới xem một chút vật chứng thu thập tình huống." Mã Bắc Minh vội vàng chào hỏi, "Chào mừng hai vị viện kiểm sát đồng chí chỉ đạo công tác." Hà Tinh gật đầu, ánh mắt lại một mực Dương Cẩm Văn trên người chằm chằm vào, có hơi nhíu lại lông mày. Nữ nhân này chừng 30 tuổi, trên người tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Dương Cẩm Văn đồng tử co rụt lại, cảm thấy dường như ở nơi nào gặp qua nàng. Gặp nàng đưa ánh mắt rời, Dương Cẩm Văn vậy không còn phản ứng, đi làm việc chính mình sự tình. Đợi đến tiên toàn bộ màu đen sau đó, Dương Cẩm Văn chuẩn bị ngồi thị cục xe trở về, Hà Tinh đi ra khỏi phòng, hướng hắn nói, "Đồng chí Dương Cẩm Văn, ngồi xe của chúng ta đưa ngươi trở về." Dương Cẩm Văn có chút buồn bực, đành phải gật đầu, "Cảm ơn." Gọi Phương Minh cán bộ kiểm sát lái xe, Dương Cẩm Văn ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hắn cho rằng Hà Tình muốn ngồi chỗ kế tài xế, không muốn nữ nhân này vậy ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hắn đành phải vào bên trong xe dịch cái mông. Lái xe thượng đại lộ, không còn sốc này, Hà Tình quay đầu, nhìn về phía Dương Cẩm Văn, "Ngươi biết ta sao?" Dương Cẩm Văn nở nụ cười, "Ta nên quen biết sao?" Nghe thấy lời này, Hà Tình cười theo, "Hồi nhỏ, ngươi đoạt lấy trong bát của ta đùi gà, ngươi còn nhớ không?" "Nhớ lại." Dương Cẩm Văn gật đầu, chú ý tới tay trái của đối phương ngón áp út mang nhẫn cưới. Đơn vị văn bản rõ ràng quy định, nhân viên công tác không thể đeo bất luận cái gì đồ trang sức, nhưng Hà Tình lại đeo. Hà Tình chú ý tới hắn ánh mắt, vươn tay cho hắn nhìn nhìn, "4 năm trước, ta kết hôn. Chúc mừng." Hà Tình thở dài một hơi, hỏi, "Dương thúc thúc gần đây thế nào?" "Đi thâm thị lập nghiệp." "Ta biết, mẹ ta từng nói với ta." Nàng nói xong lời này liền không lại lên tiếng, Dương Cẩm Văn vậy tìm không thấy tốt để, cho nên đều trầm mặt lại. Lái xe Phương Minh hỏi, "Đồng chí Dương Cẩm Văn, đem ngươi đưa đi ở đâu?" Hà Tình phân phó, "Trực tiếp đi thành Bắc phân cục." "Được." Phương Minh gật đầu. Nửa giờ sau, xe đến lúc đó, Dương Cẩm Văn chuẩn bị xuống xe. Hà Tình nói, "Đúng rồi, ngươi có rảnh đi xem mẹ ta, lần trước các ngươi Dương cục trưởng nói ngươi muốn đi, nàng niệm xin chào lâu." Nghe nàng nói như vậy, Dương Cẩm Văn đành phải gật đầu, "Được, ta sáng sớm ngày mai đều đi qua một chuyến." Hà Tình cười nói, "Trong nhà địa chỉ thay đổi, ngươi muốn đi thị đại viện, trước khi đi cho ta gọi điện thoại, ta viết cái dãy số cho ngươi." Hà Tình cho hắn biết một tờ giấy, Dương Cẩm Văn sau khi nhận lấy, hướng lái xe Phương Minh nói một tiếng cảm ơn, sau đó phất tay đi vào phân cục cửa lớn. Phương Minh một bên đem xe lái đi ra ngoài, vừa nói, "Hà tỷ, tình huống thế nào a? Người này ai vậy?" Hà Tình thở dài một hơi, nói rất dài dòng, "Ta thượng sơ chung lúc ấy, hắn ở đây nhà ta cọ hơn một tháng cơm, khi đó, ta còn tưởng rằng hắn tương lai là đệ đệ ta đấy." Phương Minh đem lời này suy nghĩ nhiều lần, lập tức minh bạch qua đến, trong lòng kinh ngạc không được. "Trương thư ký con nuôi, con mẹ nó, đây là đi rồi cái gì vận khí cứ chó." Nhìn xem tình huống này, Trương thư ký còn đối với tiểu tử này phụ thân nhớ mãi không quên a. Hà Tình năng lực nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, "Chuyện này chớ nói lung tung a." "Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Phương Minh dừng gật đầu không ngừng, nhưng không chịu nổi trong đầu hồ tư loạn tưởng. Hà Tình cùng hắn lao công kết hôn 4 năm, một mực không có trẻ con, với lại Hà Tình văn phòng trong ngăn kéo lâu dài để đó bình thuốc, sẽ không phải là. Nếu như là như vậy, Dương Cẩm Văn cha hắn nếu là thật cùng Trương thư ký trở thành, Dương Cẩm Văn về sau nếu kết hôn, sinh hài tử, chẳng phải là chính là Trương thư ký duy nhất tôn tử. "Con mẹ nó." Phương Minh khẽ thở một hơi, người mệnh chính là như vậy, vận khí quá tốt, cản cũng đỡ không nổi. Bên kia, Dương Cẩm Văn ngược lại là không nghĩ nhiều, về đến đội cảnh sát hình sự về sau, đi ngang qua trong viện lão bang thái cũng đang ngó chừng hắn. "Tiểu Dương, có người tìm ngươi, lục cục văn phòng đâu, ngươi nhanh đi.
Ai vậy?
Ngươi đi thì biết. Đi đến lầu hai lúc, Giang Kiến Minh dắt lấy cánh tay của hắn, lục cục văn phòng, nhanh đi, nhìn xem ngươi cái này thần, bẩn thỉu, dung nhan dáng vẻ làm tốt một ít.
Không phải, rốt cục là ai a?
Vội vã cuối cùng. Dương Cẩm Văn hỏi. Giang Kiến Minh giơ lên cái cằm, ngươi đi đi, đi xem. Nghe hắn nói như vậy, Dương Cẩm Văn trong lòng vô cùng thất vọng, đi đến Lục Thiếu Hoa văn phòng, gõ cửa một cái về sau, cửa phòng lập tức đều được mở ra. Đi vào.
Lục Thiếu Hoa hô.
Dương Cẩm Văn sau khi đi vào, trông thấy một người mặc một mạc nông thôn hán tử, ngồi ở ghế sofa bên dưới, sắc mặt hắn đen nhánh, còn lưng lưng, hai chân khép lại, một bộ thận trọng dáng vẻ. Khi nhìn thấy Dương Cẩm Văn về sau, hắn đứng dậy, ngồi nhếch. Dù là lại khổ lại mệt, sinh hoạt qua lại gian nan, xã này hạ hán tử cũng không có khóc qua, nhưng lúc này, hắn khóc khóc không thành tiếng. Dương Cẩm Văn nhìn Mã Thụ Đường, ánh mắt vậy có một chút lộ vẻ xúc động.
Mã Thúc,
vợ của Mã Thụ Đường, Triệu Thải Anh vì nữ nhi mất tích, tìm kiếm không có kết quả, tự biết không tìm về được, cuối cùng lựa chọn không đường về. Nữ nhi mất tích, lão bà cũng mất, trong nhà chỉ còn lại Mã Thụ Đường một người. Hắn vốn tới là dự định xong xuôi lão bà tang sự, dự định vậy đi theo, không thể tự mình một người sống tạm. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi lại bị tìm quay về. Hắn vội vã mà chạy tới trong thành, tại bệnh viện trông thấy nữ nhi về sau, cả người hắn đều bị đánh sụp. Khi biết được là mời hắn ăn cơm người trẻ tuổi kia, dẫn đầu chinh phá cái này hàng loạt mất tích án, tìm về nữ nhi của mình. Mã Thụ Đường ngựa không ngừng vó chạy đến nơi này, muốn gặp một lần hắn. Thiên ngôn bằng ngữ, các loại tâm tình đan vào một chỗ, Mã Thụ Đường nói không ra bất kỳ thoại tới. Hắn há to miệng, mong muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại không hiểu ra sao hỏi một câu nói như vậy, ngươi biết nhà ta ở đâu nhỉ sao? Dương Cẩm Văn gật đầu, Nam Loan huyện, Mã Gia Hà trấn, bà thôn 6 tổ. Chương 137, cái này mùa hè thật là dài đằng đẵng a. Chương 137, cái này mùa hè thật là dài đằng đẵng a. Cuối tháng 8, mùa hè cái đuôi bên trên. Một hồi gió nhẹ thổi tới, nhường rộng lớn mặt sông tạo nên từng vòng gợn sóng, hai con le le cái mông, theo nước sông phơi phới, có hơi nhếch lên.
Đông.
Một khối đá lớn xa xa quăng ra, nện ở le le phía sau cái mông. Nước sông băng khắp nơi, hai con bị triển khai cánh chim, một bên cặc cặc kêu, một bên hốt hoảng vỗ cánh. Cút một bên nói chuyện yêu đương đi, tận chậm trễ ta câu cá. Dương Cẩm Văn phủi tay, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nộ khí chưa tiêu. Theo buổi sáng rời giường, tại bờ sông trông cả ngày, không hề nghi ngờ, không quân. Dương Cẩm Văn mục tiêu rất rõ ràng, không khác, chỉ chết thủ thai. Nhưng không chịu nổi này hai con bị chê bừa, nếu không phải Ôn Linh tại bên người, hắn khẳng định được cởi quần xuống, vào trong sông, không phải cùng hai con vịt đánh một trận. Ôn Linh ngồi ở bên cạnh hắn, cười khanh khách, ngươi bắt người ta con vịt ra cái gì khí? Dương Cẩm Văn chỉ vào hai con le le, thở phì phò nói, hai người này đều đùa bỡn ta. Ôn Linh bật cười, kỳ thực ta cũng không phải rất thích ăn ngư, câu không câu đi lên không có quan hệ. Dương Cẩm Văn quát tay, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Như thế nào không sao đâu, ngươi câu cá không phải cho ta ăn sao? Ngươi nói nha.
Không phải, câu cá là một chuyện, ăn ngư là một chuyện khác.
A. Ôn Linh gật đầu, ta hiểu được, cùng ta mụ trà mạt trược một cái đạo lý, nàng cầm tới một bộ thuần một sắc, vừa mới chuẩn bị ngay bài, lại bị người khác tiền hồ, có phải hay không đạo lý này?
Dương Cẩm Văn gật đầu, không kém bao nhiêu đâu.
Ôn Linh cười hắc hắc, không phải, mẹ ta bao nhiêu năng lực sở lấy thuần một sắc đâu, ngươi đây.
Một con cá đều không có câu đi lên, ngươi bi ai cái gì?
Chạy cá, mới tính bi ai, ngươi là cái này đơn thuần không quân. Bị Ôn Linh đâm một đao, Dương Cẩm Văn sờ lên cái trán, trong lòng khó chịu phải chết.
Không phải, trước kia trong con sông này có rất nhiều ngư à, như thế nào hiện tại một cái cũng bị mất đâu.
Lúc này, một cái con cái gùi, Thiên Quốc Lao Nông đứng ở bờ ruộng bên trên, mở miệng nói, trước đó không lâu, trong thôn người trẻ tuổi dùng ngòi nổ cá chiên, còn hữu dụng lưới điện, ngay cả ngư tử đều chết hết.
Dương Cẩm Văn thoải mái, cái này có thể giải thích vì sao mình không quân.
Nếu đổi lại hai mười mấy năm sau, ngòi nổ cá chiên,
cá trình điện,
không tới trong lao dẫm mấy năm máy may mới là lạ chứ.
Lúc này, bờ ruộng tượng bốn phía đều là người, đang gặt gấp hạt thóc.
Cuối tháng 8, chính là bội thu mùa.
Ôn Linh đứng dậy, nhìn trong ruộng một mảnh bận rộn cảnh tượng, nàng gỡ xuống mang trên đầu mũ rơm, mở rộng hai tay, đến nông thôn chơi rất tốt, non xanh nước biếc, không khí thật trong lành.
Dương Cẩm Văn đem cây gậy trúc làm cần câu cá thu lại, theo bờ sông nhắc tới giỏ trúc, tiểu này giỏ trúc thượng hẹp hạ rộng, phẩm chữ hình, là dùng để chứa ngư, bắt lươn nghe tu pháp bảo.
Đi thôi, trở về.
Dương Cẩm Văn thúc giục nói.
Ôn Linh gật đầu, đi theo hắn cẩn thận dẫm lên bờ ruộng, hướng bên cạnh đại lộ đi đến.
Không phải, Dương Cẩm Văn, ngươi không cảm thấy này vô cùng chữa trị sao?
Chữa trị cái truy.
Dương Cẩm Văn trong lòng oán thầm. Hắn suy nghĩ một lúc, hồi đáp, ngươi là con chúng, đương nhiên nhìn thoải mái, ngươi đi thử một lần, dùng liêm đao cắt hạt thóc, sau đó nắm chặt từng thành hạt thóc, dùng sức hướng kia trong thùng nện, hai ba lần ngươi đều chịu không được. Lại phơi bờ mệt, hai chân đều phải rơi vào vũng bùn trong, nổ cũng không nổ ra được. Với lại, cùng ngày còn phải đem những này tuốt hạt thóc, một chuyến con trở về, đem hạt ngũ cốc trải trên mặt đất phơi nắng, không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy.
Ôn Linh nhếch môi, đây cũng là lao động quả thực, mặc dù vất vả, nhưng cũng là lao có chỗ đáng.
Phải không?
Dương Cẩm Văn nói, 1/3 đều là công gia, không hoàn toàn là chính mình.
Ôn Linh không nói gì nữa, đi lương thực cục hiến lương chẳng cảnh, nàng là nhìn thấy qua.
Mấy ngày nay, Miêu Ca vô cùng lo lắng chạy về nhà, chính là giúp hắn phụ mẫu gặt gấp hạt thóc đấy.
Nhà bọn hắn ở tại chỗ ấy.
Xa đâu, ra hương khu bên ấy.
Ôn Linh gật đầu, lên đại lộ về sau, nàng quả nhiên trông thấy Dương Cẩm Văn giảng sự việc.
Cả nhà già trẻ, bốn chiếc người con cái gùi, bên trong toàn bộ là ẩm ướt hạt thóc, bọn hắn để trần hai chân, trên chân toàn bộ là bùn, trên cổ quấn lấy khăn mặt, mồ hôi lấy mái tóc cũng làm ướt. Tuổi tác lớn nhất vậy 60 mấy, vì con quá nặng, con đều nhanh con dưới đất. Tuổi tác tối nhỏ chỉ có 7-8 tuổi, hay là cái tiểu học nữ sinh, toàn thân bẩn thỉu, trên tóc toàn bộ là bùn nhão. Dương Cẩm Văn mau đem trong tay cần câu cùng giỏ trúc đưa cho Âu Linh, chạy tới nữ hài bên cạnh, tiếp nhận lưng của nàng cái sọn, chim én, ca giúp ngươi quóng. Chim én cười nói, ca, đem ngươi trang phục làm bẩn rồi. Không có gì đáng ngại. Dương Cẩm Văn một tay tiếp nhận trên người nàng cái gùi, hai tay một xuyên, rất nhẹ nhàng vác tại trên lưng. Cô bé này người một nhà liền ở tại Dương Cẩm Văn quê quán sát vách, dài lại hoàng vừa gầy, xuyên vậy thật không tốt. Buổi sáng, theo trong thành tới lúc, Ôn Linh gặp qua nàng, rất yêu cười, vô cùng ngại ngùng nữ hài. Ôn Linh trả lại cho nàng cầm qua kẹo ăn, lúc này, nữ hài nhìn thấy nàng, cười ngọt ngào, không nói lời nào, chỉ là cười. Ôn Linh hỏi nàng, mệt không? Nữ hài lắc đầu, không mệt. Nữ hài rất ngượng ngùng, trả lời xong sau đó, đều xích lại gần Dương Cẩm Văn bên cạnh, ca, ngươi câu lấy cá sao? Dương Cẩm Văn lắc đầu, không quân. Không quân nghĩa là gì a? Ta làm sao cùng ngươi giải thích đâu, chính là ngươi kiểm tra thi không điểm. Ta làm gì có? Ta chỉ đùa một chút thôi. Nữ hài cha mẹ nhìn một chút Dương Cẩm Văn, làm ba mà nói, Cẩm Văn, xế chiều hôm nay muốn về thành sao? Dương Cẩm Văn gật đầu, đúng vậy, tam thúc, ngày mai phải đi làm đấy. Nha. Hán tử không nói gì nữa. Vượt qua một tòa đồi núi, thì đến nhà, chẳng qua ở giữa nghỉ ngơi trong chốc lát, thời gian dài có nặng như vậy đổ vật, làm bằng sắt vậy chịu không được. Dương Cẩm Văn ra gọi Dương Bân, về hưu trước là Bắc Kinh xưởng sắt thép lao thợ nguội, đường đường chính chính công nhân, mãi mãi cũng là trong xưởng nữ công. Cho nên hai người tại nông thôn là không có ruộng đồng, sở dĩ hồi nông thôn sinh hoạt là không nỡ tổ phòng hoang phế, dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương. Trước đây ít năm, công nhân hai chữ này thật là đáng giá, là làm kiến thiết, công nhân cùng dân quê lãnh ngộ, một cái trên trời, một cái dưới đất. Người khác không biết, Dương Cẩm Văn người một nhà ấy là biết đạo, ra ra mãi mãi tại nông thôn sinh hoạt, không biết bị biết bao nhiêu ghen ghét. Người với người chênh lệch, đưa đến tâm tình sinh sôi, hâm mộ người, ghen ghét người, hận người, loại người gì cũng có. Chỉ cần không phải họ hàng gần, Dương Cẩm Văn ra mãi đều không thích cùng ngoại nhân liên hệ. Dương Cẩm Văn về đến nhà, mãi mãi đã làm tốt đồ ăn, một bàn thức ăn. Dương Bân xuất ra chính mình chân tàng nhiều năm lao đài, cho Tôn Nhi rót đầy, cũng cho Ôn Linh rót đầy. Đối với Dương Cẩm Văn mang về cô gái này, lão lưỡng khẩu cười không ngậm mồm vào được. Dương Cẩm Văn quát tay, ra, ta không uống, ta một lúc còn phải lái xe về nội thành, uống rượu không lái xe không uống rượu. Ôn Linh vậy quát tay, ra, ta không biết làm uống rượu. Ai nói uống rượu không lái xe? Chưa từng nghe nói cái quy củ này, ngươi khó được quay về nhìn ta, nhất định phải uống một chén. Được rồi, đều một chén nhỏ, ta trước nói rõ ràng, đều một chén nhỏ. Lão gia tử mặt mày hớn hở. Được, đều một chén. Ôn Linh nói, ta sẽ không uống, cũng chỉ uống một chén. Ra mãi mãi, ta kính các ngươi. Lão gia tử gật đầu, hơi ngửa đầu, đem cả rượu. Hắn vừa uống xong, Ôn Linh đều nhắc tới chén rượu, cho hắn rót đầy, còn vừa nói, ra à, ngươi đây là ủ lâu năm lao đài, không thể nhanh như vậy uống. Tỉnh rượu thời gian, tối thiểu muốn nửa giờ, tốt nhất là dùng ấm từ xa đến tỉnh rượu. Uống lúc, ở trong miệng nén tầm giây, ngài đều có thể cảm giác được một cỗ ngọt ngào mật sáp mùi thơm. Lão gia tử nghe sửng sốt sững sờ, không ngừng mà chớp mắt, Ôn Linh gật đầu, cho chén rượu của mình đổ đầy, lê một chén, 8 giây qua đi, nàng chép miệng một cái, ngài thử nhìn một chút. Lão gia tử làm theo, quả nhiên uống vào không giống nhau. Rượu này là tiểu văn cha hắn mua cho ta lần đầu tiên uống, nguyên lai là như thế uống. Đúng rồi. Ôn Linh gật đầu, lại đề một chén, ra, sữa, chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh. Lão gia tử cùng mãi mãi cười lấy gật đầu, cùng Ôn Linh đụng chén. Dương Cẩm Văn nhíu mày, ở bên cạnh thấy cho mắt, Ôn Linh vung lên lao đến, tự nhiên mà thành, mặt không đỏ tim không đập. Một bữa cơm ăn đến, đã là mặt trời chiều ngã về tây, một bình mao đài uống sạch, lao gia tử lại lấy ra một bình hồng tinh rượu sái, như thường cho biệt thủ. Lúc này, lao gia tử nằm sấp trên bàn đông dao động tây mai, trong miệng rừng không ngừng lẩm bẩm lấy Dương Đại Xuyên. Tiểu Văn, cha ngươi sự việc, ngươi để ý một chút, ngươi cũng lớn như vậy, cũng nên vì ngươi ba nửa đời sau suy xét, ngươi đến làm cho hắn tìm nữ, đêm này kết hôn, hắn không thể đánh cả đời độc thân a. Dương Cẩm Văn quả thực bó tay rồi, ngày này thiên. Dương Đại Xuyên có phải không vui lòng tái hôn sao? Ngay cả người ta Trương thư ký đều bị hắn chơi xoay quanh, cần phải chính mình lo lắng bớ bẩn. Hắn đứng dậy hướng lão gia tử ôm một cái quyền, "Được, ta biết rồi, ngài chiếu cố tốt chính ngài, ta lễ mừng năm mới trở lại thăm ngươi nhóm, sữa, chúng ta đi." Lúc này Ôn Linh, mặt không đỏ tim không đập, "Hô, ra, lần sau chúng ta lại uống, ta cho ngài mang 2 bình rượu ngon." "Mẹ." Lão gia tử đem đầu chôn ở dưới đáy bàn, dừng lại nôn mửa. Mãi mãi nghĩ tiễn Dương Cẩm Văn, hắn nói, "Sữa, ngài đi chiếu cố lão gia tử, đừng tiễn nữa." Mãi mãi phất phất tay, Dương Cẩm Văn cùng Ôn Linh ngồi lên xe, chuẩn bị trở về thành. Xe Dương phía sau đã bị mãi mãi trước giờ chất đầy đồ vật, mặc dù bọn hắn tại nông thôn không có ruộng có thể trồng, nhưng có thể mở đất hoang, trồng chút ít rau dưa, nuôi một ít gà vịt. Trong sông kia hai con đùa giỡn Dương Cẩm Văn con vịt, liền là chính mình nhà. Dương Cẩm Văn đem xe lái đi ra ngoài, đài này xe không là của hắn, là Ôn Linh tìm chính mình phụ thân mượn tới, màu bạc trắng bệ vợ ly. Vòng qua thật dài đường hầm, chính là Dương Khang huyện, lại hướng phía trước chính là thành Bắc Phạm Vi quận hạt. Dương Cẩm Văn lái xe tiến đường hầm, mùa hè dư huy bị quăng tại sau xe. Ôn Linh ngồi kế bên tài xế, mở ra xe tải radio, âm nhạc êm dịu thành trong xe vang lên. Dương Cẩm Văn cảm giác, cái này mùa hè thật là dài đằng đẵng, dường như qua cả đời tựa như.
Chương 138, tháng trước. Chương 138, tháng trước. Lĩnh Mông huyện.
Dẫn đầu xe cảnh sát vừa vòng qua đường hầm, liền trông thấy hai bên trên sườn núi bao trùm lấy thật mỏng sương trắng. Đây đã là tháng 12, thời tiết chợt hạ xuống, lạnh vào người. Sau đó, chính là đoàn xe thật dài theo đường hầm cửa hàng chui ra ngoài, mỗi chiếc xe trần xe lóe ra đỏ xanh đèn báo hiệu. Dương Cẩm văn xe của bọn hắn rơi vào cuối cùng một bên, trong xe ngồi Hà Kim Ba, Trịnh Hằng, Miêu Tử. Xe tải radio thông báo lấy dự báo thời tiết, bị phương Bắc không khí lạnh ảnh hưởng, ta thị tại mấy ngày sắp tới đem trên phạm vi lớn hạ nhiệt độ, thời tiết rất lạnh, nhìn quảng đại thị dân các bằng hữu mặc quần áo giữ ấm. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hà Kim Ba dựng thẳng cổ áo, xoa xoa tay, cái thời tiết mắc toi này, nói biến thiên liền biến thiên, cảm giác mùa hè còn chưa qua khứ, lập tức liền bước vào mùa đông. Trịnh Khang gật đầu, ai nói không phải đâu, buổi sáng hôm nay lão bà của ta còn lại nhải, để cho ta về sau tan tầm mua thức ăn về nhà, đỡ phải nàng vừa sáng sớm đi ra ngoài mua thức ăn, lạnh người chết. Hà Kim Ba hỏi, lão Trịnh, con trai của ngươi năm nay thượng mồng ba đi. Trịnh Khang thở dài một hơi, tiểu tử này coi như là phế đi, thành tích học tập rối tinh rối mù, cũng không biết lão bà của ta bình thường như thế nào quản. Ngươi ngốc à, không biết bảo ngươi đồ đệ cho hắn bù khóa. Dương Cẩm Văn vừa lái xe, vừa nói, sư phụ, nếu không ta mỗi lúc trời tối đi nhà ngươi, giúp hắn học bổ túc. Trịnh Khang khoát tay, được rồi, đừng chậm trễ ngươi thời gian, ta nhường tiểu tử này ở tại hắn chủ nhiệm lớp nhà, nhìn xem học tập có thể hay không để lên. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Hà Kim Ba, hắn nhậm chức thư muốn xuống A. Hà Kim Ba gật đầu, hẳn là hôm nay. Chúng ta thành Bắc hình cảnh đại đội, tam trung đội trưởng, đồng chí Dương Cẩm Văn, nhất cấp cảnh ti. Hà Kim Ba hướng về phía trước đội xe giơ lên cái cằm, trước mặt trong tù xa, áp tải sắp bị chấp hành Hồ Ái Hoa. Hôm nay chuyện này, ngươi cùng Miêu Tử huy chương hạng 2 cũng nên xuống, Miêu Tử là tam cấp cảnh ti, Dương Cẩm Văn ngươi nhắc lại nhất cấp cảnh đốc. Công lao của ngươi cầm quá nhiều rồi, nếu không phải Trương thư ký lên tiếng, phía trên không nhất định cho ngươi phê, ngươi được cảm ơn người ta Trương thư ký. Dương Cẩm Văn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cảm ơn Hà đội, tạ ơn sư phụ. Hà Kim Ba cười nói, ngươi cũng đừng cảm ơn chúng ta, đây là chính ngươi nên được. Ngồi kế bên tài xế Miêu Tử, mở miệng nói, sư phụ, nhà chúng ta thuộc lầu lúc nào có thể xây thành a? Ta có thể không thể cầm cái này vì chương hạng 2 thay cái nhà. Hai hộ hình đều có thể. Hà Kim Ba mắng, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đây chính là huy chương hạng 2A, tiểu tử ngươi không muốn tiến bộ. Mỗi ngày đều nhớ nhà, ngươi không thấy phân cục phía sau mảnh đất kia, ngay cả nền đất đều không có còn chưa đánh tốt sao. Miêu Tử câm miệng, hánh hánh nhiên cười cười. Trịnh Khang nói, Miêu Tử, ngươi còn trẻ, có sư phụ ngươi tại, mua nhà khẳng định bất cho ngươi, ngươi lại tồn tiết kiệm tiền, về sau tiền đặt cọc mua xuống. Tạ ơn sư phụ. Miêu Tử quay sang, hắc hắc vui lên. Hà Kim Ba lật ra một cái lướt mắt, nhớ kỹ à, ngươi cũng vậy cầm qua huy chương hạng 2 người, trong đội những lao gia hỏa kia sai xử ngươi, ngươi cái kia từ chối đều từ chối, đừng làm người hiền lành. Ngươi đã sớm không phải thực tập cảnh sát, hiểu không? Sư phụ, ta hiểu được. Ngươi hiểu được cái rắm, Giang Kiến Minh cùng Từ Quốc Lương hai tên khốn kiếp kia, cả ngày coi ngươi là trâu ngựa sai xử, ngươi cho rằng ta mắt mù à? Cho ta tranh điểm khí, khi nào cũng làm trung đội làm lâu làm, nếu không, ta có lỗi với ngươi cha mẹ lần trước cho ta tặng trứng gà ta. Miêu Tử gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ sương trắng. Cách nội thành 5 cây số, Lĩnh Mông huyện một mảnh đỉnh núi chính là chỗ cần đến, phía dưới đường cái đã kéo cảnh giới tuyến. Đội xe dừng lại, vê đốt cảnh cùng công an nhảy xuống xe, bắt đầu duy trì trật tự. Một ít phóng viên tin tức đã sớm một bước chạy đến, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có đến hóng chuyện lao bách tính, đem đường cái vây chật như nêm cối. Một cỗ do Toyota Hải Sư cải tạo xe chở tù áp giải Hồ Ái Hoa, tại xe hai bên đứng hai hàng cầm thương vê đốt cảnh. Trại tạm giam công an đem phía sau xe cửa xe mở ra, Hồ Ái Hoa mang xiềng chân cùng vòng tay, ngồi ở tận cùng bên trong nhất. Dương Cẩm Văn bọn hắn sau khi xuống xe, vậy đi theo đến. Một đám người vây quanh đuôi xe, nhìn chăm chú trong xe Hồ Ái Hoa. Tòa án thẩm phán rất nhanh, cuối tháng 7 chuyển giao viện kiểm sát, tháng 8 thẩm phán, tháng 11 phán quyết, đầu tháng 12, cũng là hôm nay, chính là chấp hành ngày. Hồ Ái Hoa dính líu dụ dỗ, bắt cóc, cầm tù, sát hại 8 tên nữ tính cùng sắp ra đời hài nhi, đồng thời kháng cự chấp pháp, giấu giếm sự thật phạm tội, tội ác tày trời, sự thật phạm tội hiểu rõ, phán xử tử hình. Trong đó giấu giếm sự thật phạm tội, kinh kiểm tra, thông qua tỉnh sảnh vật chứng trung tâm DNA giám định, Trương Tiến trong bụng hải tử, cùng Hồ Ái Hoa DNA cao tới 99 điểm bát. Cùng cha hắn Hồ Thư Sinh khác biệt hơi lớn, nói cách khác, cũng không phải như hắn nói tới như thế, Trương Tiến trong bụng hải tử cũng không phải cha hắn, ngược lại là hắn. Cha hắn Hồ Thư Sinh cũng không phải bị oan uổng, theo trong hầm ngầm rút ra đến cha hắn lông tóc, là hạ thể lông tóc, chứng thực hắn xác thực xâm phạm quá nhiều tên người bị hại. Trong đó, trong hầm ngầm phụ lên một tấm phá sợi đông, trải qua kiểm tra, phía trên lưu lại cha hắn tử hai tinh trùng, đây cũng là bằng chứng như núi. Hồ Thư Sinh cũng nhiều lần đi trong thành mua sắm áo mưa, cùng với thuốc trừ sâu, màng ni lông mỏng các loại. Từ đó, cũng không kiểm tra ra người thứ ba phạm tội, án này định án. Dương Quốc Xương cùng Ôn Mặc theo thị cục xe xuống, những người khác sôi nổi cho hắn hai nhường đường. Ôn Mặc đi lên trước, chằm chằm vào Hồ Ái Hoa, hỏi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện không có? Hồ Ái Hoa cúi đầu, không trả lời. Trước đó, hắn ở đây tòa án thượng một mực biện bạch, hắn là vì nghệ thuật, không phải thật sự muốn giết người, nhưng đối với Trương Tiến trong bụng hải tử giám định, đâm thủng hắn nói dối. Nghệ thuật, quỷ nghệ thuật, đơn giản chính là thỏa mãn dục vọng của mình. Ôn Mặc khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, vậy thì tốt, không có gì tâm nguyện lời nói, vậy liền chuẩn bị chấp hành, cho hắn một điều thuốc. Một cái cảnh sát tòa án theo áo trong túi lấy ra hộp thuốc lá, chính mình sau khi đốt, nhét vào trong miệng của hắn. Hồ Ái Hoa rút hai cái về sau, ngẩng đầu, trong đám người tìm thấy Dương Cẩm Văn. Gặp hắn dường như có lời muốn nói, cảnh sát tòa án lấy đi trong miệng hắn khói. "Dương Cẩm Văn, ta thảo ngươi." Gặp hắn mắng chửi người, Trịnh Khang tiến lên, giơ tay chỉ chồng hắn, "Cho tới bây giờ, ngươi còn không thành thật." Hồ Ái Hoa vừa mắng, một bên khóc, "Không phải ngươi, ta tại sao có thể có dạng này kết cục, ta không muốn chết, ta không muốn chết à, ta mới 20 mấy tuổi." Dương Cẩm Văn nhíu mắt, lạnh lùng theo dõi hắn, nhịn không được nói ra, "Bị ngươi hại chết những kia nữ hải, các nàng cái nào muốn chết? Ngươi đều một cái mạng, căn bản cũng thường không đủ, tiếp sau đừng để ta bắt lấy ngươi, ta như thường bắt ngươi." Đúng lúc này, Hồ Ái Hoa bị ấn xuống xe, mang đến lưng chừng núi sườn núi một khối đất bằng. Nơi đó đã đứng ngay ngắn bên bức cảnh, công an cùng cảnh sát tòa án. Chấp hành địa phương đã bị cho tốt, Hồ Ái Hoa run rẩy hai chân, căn bản không cách nào đi đường, bị công an trên kệ đi. Đầu tháng 12 thời tiết, sao sạt lạnh lẽo cứng rắn, ngay cả điệu cũng nhìn không thấy. Dương Cẩm Văn đứng ở bên đường, ngửa đầu nhìn lại, Hồ Ái Hoa bị mang đến tận cùng bên trong nhất, không cho trên đường lớn lao bách tính trông thấy. Một lát sau, ầm. Một tiếng chói tai súng vang lên, đâm rách đầu mùa đông yên tĩnh, án này cuối cùng. Giữa trưa qua đi, Thái Dương theo trong tầng mây xuất hiện. Thành Bắc phân cục, trong lễ đường. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử đứng ở trên sân khấu, do tông môn trưởng giáo Dương Quốc Sương, đại trưởng lão Ôn Mặc cho bọn hắn hoán ngập. Đồng thời, Dương Cẩm Văn ký tên công an nhân dân nhậm chức thư, chính thức biến thành thành Bắc hình cảnh đại đội hạ hạ tam trung đội đội trưởng, cũng là trở thành một tên quang vinh đường chủ. Trong đường thành viên một tên, đó chính là Miêu Tử. Chẳng khác gì là, Dương Cẩm Văn này đội đều hai người, hắn cùng Miêu Tử. Nhất trung đội đại sư Minh là Giang Kiến Minh, thủ hạ nhiều tên tinh binh cường tướng. Nhị trung đội đại sư Minh là Từ Quốc Lương, cũng là một bang tinh quái tựa như lão gia hỏa. Một, hai trung đội đều là xử lý trọng án, cũng là bát đại án. Về phần tam trung đội, rõ ràng là cha không thương, nương không thích, cũng may chính là tại Dương Cẩm Văn mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn cùng Miêu Tử phân đến một gian độc lập văn phòng, ngay tại phòng giải khát cùng nhà vệ sinh nam ở giữa, một 20 mét vuông không gian. Địa phương là có, nhưng dụng cụ làm việc ít đến thương cảm, Miêu Tử cùng hậu cần không có giữ gìn mối quan hệ, chỉ phân đến học sinh dùng hai tấm bàn học. Lúc này, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử ngồi ở bàn học phía sau, ngươi trợn mắt nhìn ta, ta chằm chằm vào ngươi, như là bị lao sư xung quân đến hành lang học tập học sinh kém. Miêu Tử nhịn không được hỏi, "Tiểu Dương?" Dương Cẩm Văn đưa tay ngắt lời hắn, xứng chức vụ. Miêu Tử nhếch miệng, "Dương tiểu đội, ngươi nói, chúng ta hiện tại giống hay không rời khỏi tập thể tiểu kim điêu, những kia lão kim điêu không mang theo chúng ta ngồi lại." Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Quen thuộc là được, chúng ta phải một mình đảm đương một phía, cho dù chỉ có hai người chúng ta, cũng có thể là phân cục phát sáng phát nhiệt. Cuối cùng ta cảm giác toàn thân không dễ chịu." Dương Cẩm Văn khích lệ nói, "Không có chuyện, chúng ta có thể làm tốt, chờ chúng ta tam trung đội về sau phát triển lớn mạnh, ngươi chính là đội phó." Miêu Tử mở to mắt, "Phó đội trưởng?" "Không sai, phó đội trưởng." Miêu Tử vẻ mặt mừng rỡ, toàn thân thoải mái, "Vậy chúng ta hôm nay làm chút cái gì?" Dương Cẩm Văn ngón tay đập mặt bàn, mở miệng nói, "Miêu đội phó, ngươi một lúc đi phòng hồ sơ, tìm Châu Giai Tuệ, tìm một ít án tồn động ra đây, chúng ta xem một xem, nhìn xem có không thể chinh phá." Miêu Tử hỏi, "Vậy còn ngươi?" Dương Cẩm Văn chỉ bất tưởng, "Ta đi tìm người làm minh bài, ngoại nhân cũng không tìm tới chúng ta văn phòng ở đâu." "Cũng đúng nha." Dương Cẩm Văn đứng dậy, bước đi hành lang, vừa vặn gặp gỡ theo nhà vệ sinh ra tới Giang Kiến Bình, lão gia hỏa này cầm trong tay cuốn thành đồng trạng báo chí, đi đường cấp kiễng, khẳng định là nhà vệ sinh ngồi sủ lâu, chân tê. Lão Giang cười nói, "Ôi, đây không phải Dương đội sao? Nhàn rỗi đâu?" Dương Cẩm Văn sờ lên cái mũi, cười cười, hướng cuối hành lang đi đến, xuống lầu, đi vào lầu 2 phòng pháp y, đẩy cửa ra. Ôn Linh ngồi ở chân cao trong ghế, đang cúi đầu viết báo cáo. Dương Cẩm Văn nói, "Buổi tối chúc mừng một chút." Ôn Linh ngẩng đầu, cười một tiếng, "Được rồi, Dương đội. Ngươi muốn ăn cái gì?" "Trời lạnh, ăn lẩu." "Được." "Têu lên Miêu ca đi, lần trước hắn về nhà, mang cho ta thật nhiều thổ đặc sản, ta vẫn chưa cảm ơn hắn đấy." "Đó là đương nhiên, muốn hay không têu lên phòng hồ sơ Châu Giai Tuệ?" "Cút." Ấm Lĩnh mặt mày vặn một cái. Dương Cẩm Văn cười cười, đem phòng pháp ý môn nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này, lầu dưới đột nhiên vang lên hạ kim ba tiếng giống. "Đội cảnh sát hình sự, toàn thể cũng có, toàn bộ xuống lầu, có vụ án, hạn các ngươi trong vòng 10 phút, linh thật xứng thương cùng cổng tay, làm nhiệm vụ." Chương 139, gọi đầu muội. Chương 139, gọi đầu muội. Bắc Kinh thị. Đêm khuya nhà ga, lạnh lùng, lớn như vậy quảng trường dường như không có mấy người. Đường phố đối diện là một loạt dừng chân khách sạn, treo bảng hiệu, bị mùa hè thái dương nhất sái, lại bạch lại giòn. Nếu không phải có mấy nhà tiệm bốn tóc xoay tròn hộp đèn chiếu sáng, căn bản nhìn không thấy bảng hiệu. Tiệm bốn tóc trong thuần một sắc gội đầu nữ, các nàng ngồi ở ghế sofa, hoặc là trong ghế, hút thuốc nói chuyện tiếng, nhìn thấy có người đi ngang qua, liền lập tức đẩy ra cửa thủy tinh, hô, nồi lớn, gội đầu không. Tiểu muội kỹ thuật rất tốt, bao người dễ chịu. Triệu Trường Quân chính là người qua đường, lúc này, hắn dưới nách kẹp lấy màu đen túi sách, mặc cô nàng áo khoác đi ngang qua. Nói như vậy, tại phụ cận đi dạo người, hoặc là xe lửa vừa tới đứng, rời nhà xa, tìm khách sạn ở một đêm, hoặc chính là muốn đuổi ngày thứ hai xe lửa, trước giờ ngủ lại. Nhưng Triệu Trường Quân cũng không phải này hai loại người, hắn là đệ tam loại người, tới nơi này hoàn toàn là vì đệ tam loại tiếp xúc cũng là dùng tiền bản xuân. 40 mấy tuổi người, cả đời cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, là công tác, là gia đình, là hải tử. Hắn ở đây cung cấp điện chỗ đi làm, khoa trưởng chức vụ, đãi ngộ rất tốt, không có gì phiền não. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là sinh hoạt quá nhạt, phai nhạt ra khỏi cái chính đến, không có một chút ý nghĩa. Dùng một câu khái quát, hắn chính là nghĩ gội đầu, ý nghĩa chính là đi tiêu sái một lần, tìm xem kích thích. Anh em tốt thường xuyên top 5 top 3 đến, mỗi lần gọi hắn, hắn cũng không hạ được mặt, một là ngại quá, hai là vì chức vụ cao hơn bọn họ nhất cấp, hắn không tốt lắm đi theo đám bọn hắn nhất đạo, lỡ như bị bọn hắn nắm được cán, ở đơn vị chọc ra, kia chẳng phải chết chắc rồi. Nhưng đối với anh em tốt nói, trọng trấn hùng phong, lại là một lần 18 tuổi cảm giác, hắn trong lòng mong mỏi. Đi theo lão bà của mình mỗi ngày ngủ ở cùng nhau, sờ tay của nàng, liền cùng sờ mình tay không có gì khác nhau, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Lão bà đi nhà xí, kéo cái phân, cũng không đóng cửa, Triệu Trường Quân rất là căm tức. Với lại mỗi lần cùng lão bà cái đó lúc, hắn cũng không quan tâm, còn có thể trong đầu phát họa ra một bộ điện lực công trình phép tính công thức, này không nói chuyện tào lão sao. Trước kia dùng chiêu này, là bởi vì hắn sợ chính mình kéo áp cắt điện quá sớm, đỡ phải lão bà chưa hết hứng. Mà bây giờ hắn cùng lão bà làm chuyện này, đầu óc không tự chủ được đều xuất hiện điện lực công trình phép tính công thức, vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức lại không được. Mỗi khi lúc này, lão bà liền sẽ dùng lực đẩy hắn ra, "Lão Triệu, ngươi là ngọn đến a. Một điểm đều không. Chúng ta mới hơn 40 tuổi, này cuộc sống sau này làm sao sống? Ngươi để cho ta thủ tiết. Nếu không phải ngươi thành thật, ta cũng hoài nghi ngươi bên ngoài có người, thực sự không được, ngươi mỗi lần làm trước đó uống một chén ta cho ngươi phao rượu thuốc, chớ cùng chó chết tựa như." Triệu Trường Quân nghĩ đến chuyện này, cũng cảm thấy không còn cách nào khác. Hắn muốn thử một lần, chính mình là đơn độc đối với lão bà không làm sao có hứng nổi, hay là đối với những nữ nhân khác cũng là như vậy. Tiệm bốn tóc bên trong tiểu muội, tóc ăn, phấn mắt bôi thành màu tím, mặc báo bản, thân dưới mặc váy da, rất là thả thính. Triệu Trường Quân hai mắt tỏa sáng, nuốt xuống một miếng nước bọt, nhỏ giọng hỏi, "Như thế nào thu lệ phí?" Gội đầu muội một tay đắp cửa thủy tinh, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, một bên trả lời nói, "Nồi lớn, nhìn xem ngươi làm cái gì hạng mục, chúng ta nơi này cái gì cũng có." Triệu Trường Quân nhìn một chút tiệm bốn tóc trong, bên trong ánh đèn một mảnh nên hồng, các cô nương ngồi ở màu đỏ ghế sofa trong, chính ngẩng đầu đánh giá hắn. Triệu Trường Quân rụt cổ một cái, "Năng lực ra ngoài không? Tìm khách sạn." "Có thể, chẳng qua giá tiền đắt một chút, năng lực không chịu nhận à nha." "Này không sao hết." Gội đầu nữ lại nói, "Vậy liền con đường này, không thể đi xa." "Có thể." Gội đầu nữ đóng cửa lại, sau khi tiến vào, hướng quầy ba ngồi phía sau một cái nữ nhân mập nói, "Vạn tỷ, ta đi ra." Nữ nhân mập ngẩng đầu lên, quan sát một chút đứng ở bên ngoài Triệu Trường Quân. "Phương Phương, đừng đùa quá hoa, nếu là không đưa tiền, liền đến gọi ta, lão nương tìm người trừng trị hắn." "Ta biết." Tên là Phương Phương gật đầu, gỡ xuống treo trên tường màu đỏ túi đeo vai, nàng hướng trên bờ vai hất lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngồi ở trên ghế salon tỷ bội cười trêu nói, "Phương Phương, nếu chơi chưa hết hứng, có thể gọi điện thoại cho ta à, ta cũng có thể." "Phương Phương, hôm nay đều ngươi khai trường, ngày này quá lạnh, mẹ nó, đều không có người tới cửa." Phương Phương hồi đáp, "Thời tiết quá lạnh thôi, người đều đông cứng." Mọi người cười vang một tiếng. Nàng đẩy cửa ra, lại nói một tiếng, "Đi rồi, một lúc hồi đến đem cho các ngươi mang thịt dê nướng." Triệu Trường Quân đứng ở ngoài cửa, đi về phía trước mấy bước, Phương Phương chạy lên trước, kiên quyết thủ cắm vào cánh tay của hắn. "Nồi lớn, ngươi là làm ăn đi, rất có lao bản phái đoàn đâu." Thập niên 90, lão bản là một loại lời ca ngợi, bị người kêu một tiếng lão bản, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Triệu Trường Quân cũng không ngoại lệ, với lại nữ nhân này trên người thơm thơm, tuổi tác cũng không lớn, cũng là 20 tuổi ra mặt, làn da lại tốt, mặt dài rất tinh xảo. Nhìn kia bôi son môi miệng nhỏ, Triệu Trường Quân lập tức có phản ứng. Quả nhiên, không phải là của mình, vấn đề, đám kia anh em tốt nói rất đúng, này thật có thể để người về đến 18 tuổi. 18 tuổi nha 18 tuổi, Triệu Trường Quân trong lòng trở nên kích động. Bên đường đi rồi 20 mấy mét, Phương Phương nhìn qua bên cạnh khách sạn, mở miệng nói, "Lão bản, đều nhà này chứ sao?" Triệu Trường Quân lập tức lắc đầu, "Nơi này không tốt, tìm tiếp." "Được, nghe ngươi." Phương Phương cũng không giận. Triệu Trường Quân muốn tìm cái địa phương không đáng chú ý, đỡ phải tình cờ gặp người quen, vậy liền lúng túng. Vì hòa hoãn không khí, hắn hỏi, "Ngươi không phải bản địa a?" Phương Phương cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ngươi năng lực nghe ra ta là nơi nào không?" "Lĩnh Mông huyện." "Ngươi đoán thật chuẩn, đúng là ta Lĩnh Mông huyện." Phương Phương trên mặt cười lấy, trong lòng lại là mắng, lão nương nặng như vậy giọng nói, ngươi đổ chó hoang lại nghe không hiểu. Đi về phía trước mấy bước, Phương Phương lại tìm một nhà khách sạn, nhưng Triệu Trường Quân không đồng ý, cảm thấy hay là quá chói mắt. Phương Phương đứng yên, cảnh giác theo dõi hắn, "Không phải, nồi lớn, ngươi làm loại nào? Không phải liền là tìm cái giường sao? Thiêu tam giả tứ, ngươi rốt cục muốn làm gì?" Triệu Trường Quân lập tức nói, "Càng đi về phía trước đi, nhà tiếp theo là được rồi." Phương Phương quay đầu nhìn thoáng qua, tiệm bốn tóc nghe hồng ánh đèn, tại trong đêm đặc biệt bắt mắt. "Được rồi, liền xuống một nhà ha." Triệu Trường Quân liên tục không ngừng gật đầu, Phương Phương lại lần nữa kéo cánh tay của hắn. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ, xung quanh không có bất kỳ ai. Đi thêm vài phút đồng hồ, qua chỗ ngoặt, trước mắt là một cái tương đối hoang vắng đường đi. Ngay tại bên cạnh, có một nhà Đông Phong phòng tiếp khách chưa bài. Đây là độc lập một tòa hai tầng lầu nhỏ, hai bên không có gì kiến trúc, đều là đất hoang, nhưng cũng chuẩn bị khai phát, mới xây thương nghiệp lầu. Nơi này cách tiệm bốn tóc đã hơn 500 mét, Phương Phương nói, "Đều cái này nhà a." "Được rồi." Triệu Trường Quân đẩy cửa vào trong, đại đường một mảnh tối tăm. Một người nam nhân đứng ở phía sau quầy, đang theo dõi trên tường chìa khóa tấm, trên ván gỗ treo lấy mười mấy thanh chìa khóa phòng. "Thuê một gian phòng." Triệu Trường Quân hô. Lão bản quay người lại, theo dõi hắn, "Ở bao lâu?" "Một buổi tối." "Thẻ căn cước." Lão bản theo bên dưới quầy hàng xuất ra sổ ghi chép, đưa cho hắn, "Mã số giấy chứng minh nhân dân, không, có thẻ căn cước, giấy tạm trú cũng được, tên viết lên." Triệu Trường Quân gật đầu, vừa bắt đầu đăng ký, vừa nói, căn phòng có tắm gội thất sao?
Không có.
Lão bản nhìn một chút Phương Phương, lúc này đã hiểu hai người kia là tới làm gì, trên mặt cười cười.
Tốt, bao nhiêu tiền?
Triệu Trường Quân để bút xuống.
Phòng một người 35 nguyên, phòng đôi 58 nguyên.
Triệu Trường Quân gật đầu, theo dưới nách cầm ra túi sách, kéo ra khóa kéo, cho hắn đưa ra 100 đồng. Lão bản tìm tiền lẻ sau đó, theo trên tường lấy một cái chìa khóa đưa cho hắn, 202, muốn ta mang bọn ngươi lên lầu.
Hay là chính các ngươi đi lên?
Không cần, chính chúng ta đi lên.
Phương Phương lập tức nói.
Tốt, thang lầu ngay tại bên phải, rèm phía sau. Lão bản ngồi vào trong ghế, không còn chào hỏi bọn hắn.
Triệu Trường Quân gật đầu, lúc này, hắn đầy trong đầu đều là sắp chuyện sắp xảy ra.
Tấm kia điện lực công trình phép tính công thức, căn bản là không có xuất hiện tại trong óc của hắn.
Bên cạnh hắn gội đầu muội cũng không đồng dạng, Phương Phương luôn cảm giác không thích hợp, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào.
Lên lầu sau đó, chính là hành lang dài dằng đặc, trên tường quét vôi lấy xanh lá sân mặt, mở ra 202 cửa phòng, bật đèn sau đó, gian phòng vách tường là màu vàng nhạt, sàn nhà là gạch men sứ.
Một cái giường đôi bày ở chính giữa, chăn mền điệt vô cùng chỉnh tề.
Triệu Trường Quân vô cùng ngượng ngùng, sau khi vào cửa, hắn có chút chân tay luống cuống, ngồi ở bên giường, ngáp nói, đi vào à, ngươi đi vào.
Phương Phương đứng ở ngoài cửa, trên mặt nét mặt vô cùng nghiêm túc, trong lòng sinh ra muốn chạy trốn xúc động.
Nhưng mà, Triệu Trường Quân vừa nãy bỏ tiền lúc, nàng trông thấy trong bọc có không ít tiền đâu, đều là tờ 100 nhân dân tệ.
Suy nghĩ một lúc, Phương Phương dẫm lên giày cao gót, đi vào cửa, quay người đóng cửa lại.
Đầu tiên nói trước, thu phí 50 viên, muốn làm cái khác, phải thêm tiền.
Triệu Trường Quân một lời đáp ứng, tới trước cái 50, xong việc về sau, ta lại xem ta như thế nào mà đi.
Được.
Phương Phương nắm tay túi sách ném lên giường, vứt bỏ trên chân giày cao gót, cởi áo khoác xuống.
Bành, bành.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Phương Phương xoay người, cảnh giác hỏi, ai vậy?
Ta à, cho các ngươi cầm bình nước nóng.
A, liền đến.
Triệu Trường Quân nghe thấy là phòng tiếp khách lao bản âm thanh, hắn đứng dậy, hướng phía cửa đi tới.
Phương Phương vào bên trong né tránh, miễn cho bị người khác nhìn, không tốt lắm.
Triệu Trường Quân đem cửa vừa mở ra, một đạo hắc ảnh lúc này chuẩn đến.
Hắn còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái chán đều nặng nề bị đánh một cái, đến mức hắn lập tức chồng trên mặt đất.
Vào cửa mà đến người, đóng cửa một cái, nâng tay lên bên trong búa bước, lần nữa hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn.
Một chút, hai lần, ba lần.
Phương Phương đứng ở bên cửa sổ, người đều sợ choáng váng. Khi phản ứng lúc, nàng lập tức hô lớn, cứu mạng à, giết người, cứu mạng.
Lão bản ngồi dậy, dùng ngón tay theo cái chán về sau trải một cái đầu phát, cầm búa đốt chỉ vào Phương Phương, quát, đừng mẹ nhà hắn gọi, gọi đều lập tức giết người.
Phương Phương cả người cũng bị dọa, nàng sát mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhìn một cái trên sàn nhà nằm Triệu Trường Quân.
Lúc này, hắn tất cả đầu đều bị đập nát, đầu như là theo chỗ cao ngã xuống dưa hấu, chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy xuôi tại sàn gạch mộ dịp trên bảng, chậm rãi mở rộng mở.
Chương 140, phòng tiếp khách hỏa hoạn.
Chương 140, phòng tiếp khách hỏa hoạn.
Năm 1997 tháng 12 năm 10, âm lịch sơ cửu, tuyết lớn, mấy ngày nữa chính là đồng chí.
Sáng sớm, Hà Kim Ba như là gáy minh gà trống, lại ở dưới lầu hô lên.
Đội cảnh sát hình sự, đội vàng rời giường, có trọng đại án hình sự, chân chú điểm, hạn các ngươi 10 phút đồng hồ xuống lầu.
Miêu Tử vượng vượng hồ hồ theo giường trên nhảy xuống, hỏi, mấy giờ rồi?
Dương Cẩm Văn ngủ ở dưới giường, tại trong chăn ấm áp mở mắt ra, hắn cầm lấy phía dưới gối đầu đồng hồ nhìn lên, 7 giờ sáng vừa qua khỏi.
Hôm qua có vụ án, hôm nay cũng có vụ án, mỗi ngày cũng có vụ án. Khi nào là đầu a?
Dương Cẩm Văn thở dài một tiếng, từ trên giường đứng lên.
Miêu Tử một bên mặc quần áo, vừa nói, có lẽ không phải cái gì vụ án lớn, sư phụ ta tận thích quyết đại sự thực, dường như hôm qua vụ án kia, tuy nói là án giết người, nhưng kẻ giết người chính mình gọi điện thoại tới tự thú, căn bản không có gì đại sự.
Dương Cẩm Văn thở ra một hơi, đi tại rửa mặt đỡ một bên, dùng giữ ấm ấm hướng chậu rửa mặt đổ nước, chuẩn bị rửa mặt.
Ngày hôm qua vụ án là quê nhà tranh chấp, đưa đến án giết người.
Hai nhà người đều ở sát vách, bên trái người một nhà ngại xuống lầu quá phiền phức, mỗi lần liền đem túi rác đặt ở bên ngoài cửa, chờ lấy ngày thứ hai lấy thêm xuống lầu.
Bên phải họ Trương hàng xóm đều không vui, túi rác thả một đêm đều bị lao thử cho cắn nát, rác thải xé rách bốn phía đều là, trước cửa một mớ hỗn độn, họ Trương mỗi sáng sớm đi ra ngoài đi làm, tâm trạng đều là cực độ đè nén.
Ngày này, hắn cuối cùng bạo phát, thế là hai nhà người đều dùng beng.
Vượt nhau nhau vượt kịch liệt, họ Trương hàng xóm nhau nhau bất quá bọn hắn người một nhà, hắn chạy về phòng bếp, cầm lấy thái đao, vọt ra đến, đều hướng không ngừng chửi rủa chính mình lao thái thái, chém ra một đao.
Một đao húc đầu, huyết bỗng chốc liền hướng ngoại bốc lên.
Lúc này, người tâm tình là kích động nhất, nếu như họ Trương nam tử cứ thế ngừng tay, lao thái thái có lẽ còn có thể sống.
Nhưng họ Trương nam tử lại chặt một đao, lúc này mới hạ giận, hắn tỉnh táo lại về sau, phát hiện người đã chết.
Mà lao thái thái người một nhà trông thấy cái tràng diện này, đóng cửa một cái, lập tức trốn vào trong nhà, vừa khóc lại hô, chính là không dám ra ngoài.
Họ Trương nam tử trở về trong nhà, run rẩy hút một điếu thuốc, sau đó đều gọi điện thoại báo cảnh sát.
Vậy đúng là hắn trước báo cảnh, người bị hại trong nhà không có lắp đặt điện thoại riêng.
Vụ án này rất đơn giản, vậy vô cùng phổ biến. Hàng năm vì tâm tình quá kích, phát sinh án giết người, nhìn mãi quen mắt, điều tra vậy rất đơn giản.
Sợ chính là ngẫu nhiên sát nhân, cái này nhường đội cảnh sát hình sự vô cùng đau đầu.
Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử xuống lầu lúc, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đã đem hai chiếc xe mở ra, trong viện đều mấy người bọn hắn.
Hà Kim Ba cười nói, ha ha, Dương đội, mỗi lần đều là các ngươi tam trung đội động tác nhanh nhất, đáng giá khen ngợi.
Dương Cẩm Văn xoa xoa đôi bàn tay, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng không khí lại làm lại băng. Hà đội, lại là cái gì vụ án a?
Vụ phóng hỏa.
Dương Cẩm Văn nhíu mày, vụ phóng hỏa dùng lấy đội cảnh sát hình sự toàn thể xuất động. Hắn nhìn một chút phòng pháp y phương hướng. Hà Kim Ba nói, Ôn Linh không có sớm như vậy, ta đã gọi điện thoại cho nàng, nàng theo trong nhà trực tiếp đi hiện trường.
Đúng, hai người phát triển đến mức nào?
Hôn môi chưa? Trịnh Khang cùng Miêu Tử cũng chằm chằm vào Dương Cẩm Văn, dường như rất hiếu kỳ vấn đề này. Dương Cẩm Văn xoay người, làm bộ không nghe thấy lời này. Hà Kim Ba không buông tha hắn, tiếp tục nói, tiểu tử ngươi nhặt được đại tiện nghi, Ôn Linh sinh đẹp à, người còn lớn hơn khí, ngươi này về sau là Ôn Chi đội con rể, suy nghĩ một chút, vẫn rất kích thích. Trịnh Khang lật ra một cái liếc mắt, lão hà, ngươi một vị đại đội trưởng, nói cái gì mê sảng đâu, sáng sớm đều hỏi thăm người ra sản sự việc.
Lão Trịnh, ta quan tâm xuống thuộc làm sao vậy?
Không như ngươi, ngươi ở đâu như coi người ta sư phụ, không hỏi không quan tâm, ta muốn là Dương Cẩm Văn, đã sớm phản bội sư môn.
Vậy sao ngươi không quan tâm Miêu Tử?
Ê, Hà Kim Ba này lại chính ngồi ở trong xe, hắn nhìn một chút đứng trong gió rét Miêu Tử, chợt lưỡi nói, lạnh lời nói, lên xe à, đứng bên ngoài lấy làm gì?
Miêu Tử cười hắc hắc nói, được.
Hà Kim Ba nói, cục chúng ta trong cũng chỉ có phòng hồ sơ Châu Giai Tuệ là chưa lập gia đình nữ tính, tiểu tử ngươi để ý một chút, hoặc một ít người ta Dương Cẩm Văn, ngươi nếu có thể đem nàng xong, sư phụ ta cho ngươi phong một cái đại hồng bao.
Miêu Tử vẻ mặt khổ tướng, trong lòng đoán thầm, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng người ta đối với ta không có ý tứ kia, A Giang Kiến Binh cùng Từ Quốc Lương đến muộn, dẫn người lúc xuống lầu, đã qua thời gian.
Hà Kim Ba mắng, mỗi lần làm nhiệm vụ đều các ngươi chấm nhất, đều là trung đội trưởng, có thể hay không có chút giác ngộ.
Giang Kiến Binh thở dài, ngươi lúc nào đem nhà vệ sinh sự việc giải quyết lại nói, ngồi cầu chưa đủ, tất cả mọi người là thay phiên đi địa, lại nói, tuổi tác lại lớn, đi địa là việc khổ cực.
Từ Quốc Lương cũng nói, Hà đội, ta để cái đề nghị, về sau làm nhiệm vụ, ngươi đừng dùng loa phóng thanh hống, mỗi lần khiến cho gà bay chó chạy, ta đều nhanh thành tinh thần bệnh, nằm mơ cũng ngộng ngươi gái Minh.
Gái Minh.
Hà Kim Ba vẻ mặt im lặng.
Mã Bác Minh kỹ thuật đội tới càng chậm một ít, lão gia hỏa này đây Hà Kim Ba già đời, mỗi lần xuất hiện tràng đều là cuối cùng đến, biến tướng không cho lão Hà mặt mũi.
Hà Kim Ba bắt hắn vậy không có cách, trong đội trừ ra nhìn xem chức vụ bên ngoài, cũng phải nhìn lý lịch, liền xem như giữ cửa đại gia, người ta cũng là tiền bối.
Lập tức, ba chiếc lái xe ra phân cục đại viện, tại sương mù mỏng trong hướng hiện trường chạy tới.
Hiện trường tại nhà ga mọc lên ở phương đông đường, dựa vào bên tay trái là đường quốc lộ, gọi thiết hương lộ, chết đối diện chính là vừa rách lại vừa nát nhà ga. Trung quanh đã bị kéo cảnh giới tuyến, tuyến đứng ở phía ngoài mấy cái hóng chuyện lao bách tính, đều là buổi sáng rời giường không có chuyện, nhàn tản bộ đại gia đại mụ.
Rốt cuộc lúc này còn sớm, mới hơn 7 điểm một điểm.
Dương Cẩm Văn vừa xuống xe, liền trông thấy bị hỏa hoạn thiêu hủy lầu nhỏ 2 tầng, cảnh hoang tàn khắp nơi, đen xỉ như là một tòa gỗ thịt kiến trúc. Trên đầu cửa treo lấy chiêu bài bị đốt bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại xấu xí bằng sắt giàn khung. Cũng may chính là, tòa nhà này hai bên đều không có kiến trúc, chỉ đốt đi một tòa nhà. Trước lầu là một mảnh đất hoang, một cỗ xe cứu hỏa đậu ở chỗ này. Đồn công an, phòng cháy, liên phòng đội xuống lại cùng nhau, mười mấy người chính nghị luận cái gì. Thấy Hà Kim Ba dẫn người đến, những người này lập tức xoay người. Nhà ga đồn công an sở trưởng họ Ung, Ung sở trưởng gật đầu một cái, Hà đội, Trịnh đội, tình huống thế nào?
Hà Kim Ba hướng hiện trường hỏa hoạn chép miệng, ngươi gọi điện thoại nói, bên trong tiêu chết người.
Ung sở trưởng gật đầu, là có hai người chết ở bên trong, bất quá ta còn chưa vào xem qua.
Trước nói một chút tình huống cụ thể.
Hà Kim Ba một bên hỏi, một bên xuất ra khói, cho mỗi người cử đi một chi.
Đội cảnh sát hình sự tuy nói là xử lý trọng án yêu án, nhưng tự nhiên cùng lão bách tính cách một tầng.
Đồn công an, liên phòng đội là tối cơ sở đội ngũ, những người này rất tinh minh, lâu dài cùng lưu manh những thứ này liên hệ, muốn hỏi điều gì người, chuyện gì, bọn hắn là rõ ràng nhất, Hà Kim Ba phải cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ.
Hà Kim Ba tiền lương trong, 1/3 thu nhập đều là dùng để mua thuốc, đuổi những người này, điều kiện tiên quyết là hắn là một cái theo lẽ công bằng vô tư người, nếu như cái khác phân cục hình cảnh đại đội trưởng, đó chính là trực tiếp tạo áp lực, ngươi cái dám cũng không dám thả một cái.
Ung đang nhìn xem đội phòng cháy chữa cháy, mở miệng nói, ta trước nói đi, chúng ta là tại rạng sáng 4 giờ tả hữu, nhận được báo cảnh sát, nói mảnh này đã xảy ra hỏa hoạn, chúng ta vội vàng liên hệ đội phòng cháy chữa cháy, ta dẫn người chạy tới lúc, hỏa hoạn đã thiêu cháy, đốt đặc biệt nhanh. Tòa nhà này là một cái phòng tiếp khách, gọi Đông Phong phòng tiếp khách tư doanh, lão bản gọi Nghiêm Đại Hồng, hắn cùng lão bà hắn Lý phân khai cái này phòng tiếp khách.
Trịnh Khang hỏi, chết người là cái đôi này?
Ung chỗ lắc đầu, ta hiện tại cũng không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng có một chút là xác định, Lý phân không có ở bên trong, ta vừa gọi điện thoại cho trong nhà nàng, là Lý phân nghe điện thoại, nàng này lại chính đến bên này.
Đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng giảng đạo, chúng ta cũng là hơn 4 giờ sáng đến, lập tức liền triển khai cứu hỏa, nhưng hỏa thiêu quá nhanh, đặc biệt lầu 2, dường như toàn bộ thiêu hủy, chúng ta tại trong một cái phòng, phát hiện hai cỗ thi thể, cho nên đều nói cho ông chỗ tìm các ngươi.
Lúc này, Dương Cẩm Văn xen vào nói, đều chết mất hai người.
Đây chính là nhà ga xung quanh phòng tiếp khách ga, có người trốn tới.
Ông chỗ lắc đầu, không thấy người trốn tới.
Dương Cẩm Văn ánh mắt ngưng tụ, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang cũng là lông mày nhíu chặt.
Hà Kim Ba phân phó nói, chúng ta trước vào xem.
Bọn hắn xoay người, liền trông thấy Mã Bắc Minh kỹ thuật đội mấy người, nhìn qua trước mắt bị thiêu hủy cao ốc, lông mày nhíu chặt, trong miệng mắng, lao tử sợ nhất chính là hiện trường hỏa hoạn, đây con mẹ nó muốn làm sao thăm dò.
Hà Kim Ba vô vô bờ vai của hắn, vậy không nhất định là án mạng, trước nhìn kỹ hắn nói.
Bọn hắn mặc tốt duy nhất một lần đeo giày, kéo cảnh giới tuyến, đứng xếp hàng, nối đuôi nhau bước vào hiện trường. trước cửa ướt nhẹp, thủy hòa với cho tàn, một mớ hỗn độn, đây là đội phòng cháy chữa cháy dập lửa lúc sử dụng tới súng bắn nước. Vì đầu mùa đông thời tiết, ánh mặt trời buổi sáng không phải rất mãnh liệt, lầu một tia sáng rất tối tăm. Chân nhà một đoàn cháy đen, bên trái dựa vào tường ghế sofa bị đốt chỉ còn lại một đoàn khó coi cho tàn, đốt trọi dự chế tấm sụp đổ thành vạn mèo hình dạng, lễ tân bằng gỗ, đại sảnh cái ghế đều bị đốt sạch sành sanh. Dương Cẩm Văn trong không khí hít hà, lại xem xét hiện trường tình huống này, lập tức liền nói, người bị phóng hỏa, có sang hương vị. Mã Bắc Minh gật đầu, sắc mặt càng khó xem. Thông hướng lầu 2 thang lầu, rèm vải cũng bị đốt rủi, chỉ ở trên đầu cửa lưu lại cánh tay rộng, coi như hoàn chỉnh vải. Xi măng thang lầu cũng có bị hỏa hoạn đốt qua dấu vết, chất gỗ lan can bị tiêu hủy, mặt tường biến thành màu đen, trên tường bôi lên vật liệu bị hỏa hoạn đốt nổi bóng, như là bị bỏng nước sôi tại làn da về sau, toát ra từng cái bong bóng. Phòng tiếp khách căn phòng cũng tại lầu 2, cửa phòng đều bị tiêu hủy, lộ ra một cái xấu xí cửa hang. Hà Kim Ba nhìn về phía sau khi lên lầu căn phòng 201, bên trong không ai. Chính Khang hướng số 202 phòng nhìn quanh, hai cỗ thi thể đập vào mi mắt. Nam ở sàn gạch mộ dịp trên bảng một cỗ thi thể, đã trở thành một bộ than cốc. Mà ở bị thiêu hủy trên giường, cũng có một cỗ thi thể, tính cả vỏ chăn nệm cùng nhau bị thiêu hủy, cơ hồ là nhìn không ra hình người. So sánh số 201 phòng, số 202 phòng thế lửa rất lớn, nhìn như là bốc cháy điểm. Chính Khang che mũi, xoay người, phát hiện Dương Cẩm Văn đang đứng ở sau lưng mình. Hắn nhìn về phía cuối hành lang, chỗ nào có một cái cửa sắt, tất cả môn đều bị thiêu hủy, chỉ có cánh cửa kia không núc ních tí nào. Chương 141, thảm thiết hiện trường. Chương 141, thảm thiết hiện trường. Đông Phong phòng tiếp khách lầu 2. Hành lang hai bên đều là căn phòng, tả hữu các 5 gian phòng, tổng cộng 10 gian. Trừ ra số 202 phòng, bên trong có hai cỗ bị thiêu chết thi thể bên ngoài, không phát hiện gì khác nữa. Lúc này, Dương Cẩm Văn chầm chậm vào cuối hành lang đạo kia cửa sắt, chậm rãi đi tới. Cửa sắt bên trái là nhà vệ sinh, nam nữ thông dụng, Dương Cẩm Văn vòng vào đi, nhìn một vòng sau đó, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Lúc trở lại lần nữa, Trịnh Khang cùng Hà Kim Ba vậy đi tới. Hà Kim Ba thử đẩy cửa một cái, môn là từ bên trong khóa lại. Lúc ở bên ngoài, bọn hắn theo lầu dưới đi lên nhìn xem lúc, phía bên phải phía ngoài trên tường có một cánh cửa sổ nhỏ, đây phòng tiếp khách gian phòng cửa sổ nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng là một gian gian tạp vật. Tránh ra chút, ta đạp hai cước thử một chút. Hà Kim Ba chào hỏi những người khác đứng xa một chút, hắn nắm tay túi sách đưa cho Trịnh Khang, lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà, sau đó đột nhiên hướng phía trước vượt qua một cái, nhấc chân dùng sức một đạp. Hắn cho rằng môn vô cùng rắn chắc, khẳng định phải nhiều đạp hai lần, nhưng lại một cước đạp hụt. Môn văng ra một đường nhỏ, vì Hà Kim Ba dùng sức quá lớn, cả người trượt vào trong. Giang Kiến Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác, "Ôi, Hà đội, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương eo." Phía sau cửa là khuynh đảo khung sắt, bị thiêu hủy đống đồ lộn xộn tại phía sau cửa, như là đông tuyết loại cho tàn, từ trong nhà bay ra. Một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi vị, theo gian tạp vật phát ra, để người nhịn không được che miệng mũi. Dương Cẩm Văn lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức phản ứng, hướng chuẩn bị vào nhà Giang Kiến Minh hô, "Có vấn đề, vào trong cẩn thận một chút." Hà Kim Ba theo trước cửa đứng lên, vào bên trong trương nhìn một cái, sau đó hai mắt trợn tròn, sắc mặt phát khổ, tiết hầu không ngừng mà nhấp nô. Gặp hắn đứng im bất động, Chính Khang hỏi, tình huống thế nào? Hà Kim Ba lui ra đây, theo trong tay hắn cầm qua bao, một bên chuẩn bị gọi điện thoại, vừa nói, chính các ngươi xem xét, ngay tại cửa nhìn xem, xa cách quá gần, ta sợ hù dọa ngươi. Chính Khang cùng Dương Cẩm Văn đồng thời thăm dò vào trong, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ hẹp, một đống đốt trọi thi thể tầng tầng điệp điệp, xây cùng nhau, biến thành màu đen bốc mùi. Bọn hắn da trên người rạn nứt, như là da cá sấu đồng dạng. Chính Khang nuốt xuống một miếng nước bọt, yên lặng lui ra đây. Dương Cẩm Văn trợn to mắt, nghe thấy lầu dưới có người phụ nữ tiếng la khóc. Rất rõ ràng, đây là cùng nhau người vì phóng hỏa án giết người, người bị hại nhiều tên, hiện trường cực kỳ thảm thiết. Giang Kiến Minh liếc một cái về sau, lập tức đều nôn khan một tiếng, "Má ơi, cái này." Miêu Tử vậy vào xem nhìn xem, vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy. Những kia thiêu chết thi thể, thật sự là do người, cùng than cốc bình thường, đặc biệt cố kia khó người hương vị, như là hư thối thịt heo, gác ở trên lửa làm nướng, phát ra mùi khét lẹt. Cho dù đã có tâm lý mong muốn, cũng sẽ bị này mùi gây mũi, hun buồn nôn muốn nói. Can hệ trọng đại, Hà Kim Ba vội vàng gọi điện thoại báo tin thị cục. Mã Bắc Minh trông thấy tình huống hiện trường, căn bản là không có chỗ xuống tay. Dấu vết, quỷ dấu vết, cái gì cũng đốt hết rồi, vươn tay, lông tóc, dấu chân, hết thảy không có. Gặp hắn ở một bên sững sờ, Dương Cẩm Văn đi tới, mở miệng nói, trước tìm được hỏa điểm. Đúng, đúng. Điểm cháy. Mã Bắc Minh lấy lại tinh thần, chào hỏi kỹ thuật đội, đội vàng tiến hành thăm dò. Hà Kim Ba nói chuyện điện thoại xong, chào hỏi Giang Kiến Minh, phòng tiếp khách lao bản lương, là một cái gọi Lý Phân, người lập tức tới ngay, người tìm hai người hướng đi nàng hỏi một chút tình huống, đem người khống chế được. Một lúc mang về trong đội, một đội cùng lão tử nhị đội tất cả mọi người, bây giờ lập tức cho ta tràn ra đi, đi xung quanh thăm viếng. Gọi liên phòng đội, phản bái đồng chí, đi chạm xe lửa nghe ngóng xem xét, có thể hay không hỏi ra tình huống thế nào tới. Đã hiểu. Giang Kiến Minh cùng Từ Quốc Lương cùng kêu lên trả lời, tình tiết vụ án phức tạp, dính liễu mấy đầu nhân mạng, hai người cũng không dám nói đùa, gật đầu liền xuống lầu. Hà Kim Ba nhìn về phía Dương Cẩm Văn, các ngươi ba đội, được rồi, ngươi cùng Miêu Tử đều hai người, các ngươi nhìn xem ở đâu thiếu nhân thủ, liền đi nơi đó giúp đỡ. Dương Cẩm Văn ngươi suy luận năng lực mạnh, nhìn nhiều một chút hiện trường, sau chúng ta lại phân tích tình huống. Đúng. Dương Cẩm Văn gật đầu, mang theo Miêu Tử đi xuống lầu tìm Ô Linh. Nhiều như vậy bị thiêu chết thi thể, pháp y công tác là bận rộn nhất cùng mệt nhất. Ôn Linh cùng Trương Lỗi đang cảnh giới tuyến bên ngoài mặc trang bị. Trông thấy Dương Cẩm Văn về sau, nàng trực tiếp đều hỏi, thiêu chết bao nhiêu cái?
Không có thi thể, sẽ không bảo nàng đến, Ôn Linh tự nhiên hiểu rõ điểm này.
Dương Cẩm Văn khẽ thở dài một tiếng, 7-8 người.
Nhiều như vậy?
Ôn Linh giật mình.
Trương Lỗi vẻ mặt khổ tướng, khẩu trang đeo một tầng lại một tầng.
Dương Cẩm Văn tiếp nhận Ôn Linh thăm dò Dương, mang theo nàng lên lầu.
Ôn Linh nhìn sang tình huống hiện trường, nhíu nhíu mày, đi theo Dương Cẩm Văn đi vào lầu 2 số 202 phòng. Cách cửa hơn 3 mét trên sàn nhà, chính là một bộ đốt trọi thi thể.
Thi thể đã thấy không rõ lắm mặt, ngũ quan càng là hơn thay đổi hình, thân thể rút nhỏ 1/3.
Găng tay.
Dương Cẩm Văn lập tức mở ra thăm dò Dương, xuất ra hai bộ găng tay cao su cho nàng.
Ôn Linh đội lên về sau, đem thi thể lật ra cả người, tìm thấy thi thể miệng mũi, sau đó đem miệng dùng sức đẩy ra.
Mỏ vịt.
Dương Cẩm Văn tìm ra đồ vật, đưa cho nàng, Ôn Linh đem vật này nhét vào thi thể khoang miệng, sau đó cầm nắm tay, hướng hai bên tách ra.
Thi thể tinh hồng khoang miệng mở ra, Ôn Linh cầm ra điện, đem chiếu sáng tiến hết hầu.
Sau đó nói, người chết nam tính, trong cổ họng bụi mù rất ít ta, không quá giống bị thiêu chết, hẳn là sau khi chết bị đốt xác, khẳng định có cái khác nguyên nhân tử vong, trở về lại nghiệm.
Nghe xong lời này, bên cạnh Trương Lỗi thở dài một hơi, cái này mang ý nghĩa muốn tiến hành giải phẫu, tốn thời gian cố sức.
Dương Cẩm Văn giảng đạo, trong phòng này, đốt nghiêm trọng nhất đồ vật chính là này hai cỗ thi thể, hẳn là bị người ngâm xăng, người bị phóng hỏa.
Ôn Linh không có phản ứng hắn, nàng thu hồi đèn tin, đi đến bị hỏa hoạn thiêu hủy bên giường.
Trên giường thi thể bị đốt thảm nhất, vì nệm là cây cọ chất liệu, cây cọ là một loại âm nhiên vật chất, nhiên không dậy nổi hỏa hoạn, một mực âm nhiên.
Cho nên giờ phút này, dưới giường nệm mặt còn phiêu tán từng sợi khói xanh.
Trên giường thi thể bị chăn đông bao trùm, sau đó đều giấy lên hỏa hoạn.
Người sống không thể nào tại gặp được tình hình hỏa hoạn lúc, còn cần chăn đông bao vây lấy thân thể, như người không việc gì giống nhau nằm ở trên giường.
Thi thể một đôi chân lộ ở bên ngoài, chỉ có mu bàn chân cùng gan bàn chân, vòng diện tích không lớn, năng lực trông thấy móng chân thoa màu đỏ sơn móng tay.
Đây là một nữ nhân.
Dương Cẩm Văn trong phòng tìm một vòng, trong góc tìm thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, còn có một cái thiêu bị nữ sĩ túi leo vai.
Túi leo vai đã bị đốt biến hình, dính vào nhau, không tốt lắm tách ra.
Những vật này đều muốn xem như vật chứng sưu tập lên, nhưng giờ phút này kỹ thuật đội còn chưa chụp ảnh, cho nên Dương Cẩm Văn đem bao thả lại tại chỗ, mang Ôn Linh đi đến gian tạp vật.
Gian tạp vật bên trong chẳng cảnh, nhường Ôn Linh giật mình.
Mấy cỗ thi thể điệt cùng nhau, bị hỏa hoạn đốt bộ mặt hoàn toàn thay đổi.
Nàng lui ra đây, hướng Trương Lỗi hô, mau để cho kỹ thuật đội chụp ảnh, không chụp xong, chúng ta không động được thi thể, còn phải tìm cái xẻng, nếu không những thi thể này không tốt lắm tách ra.
Kỹ thuật đội chụp xong ảnh, quay video sau đó, đã là lúc xế chiều.
Vì nhân thủ không đủ, Ôn Linh tìm Hà Kim Ba muốn người, vì đã hơn nửa ngày công phu, mới đem thi thể thu thập đủ, để người vận chuyển nhà tang lễ.
Bận điệu một lúc, tất cả mọi người muốn xuống lầu ra ngoài hít thở không khí, hỏa hoạn đốt xác chẳng cảnh, quá mức dọa người, không chỉ mùi khó ngửi, làm cho lòng người lý thượng cũng không chịu nổi.
Dương Cẩm Văn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Ôn Linh vì sao thích nông thôn, thích xem phong cảnh, thích xinh đẹp sự vật, thấy nhiều những thứ này, không ú sầu cho dù tốt.
Thị cục Dương Quốc Xương cùng Ôn Mặc chạy đến sau đó, trông thấy tình huống này, cũng đều để không nổi tinh thần.
Mùa đông vốn chính là hỏa hoạn liên tiếp phát sinh thời gian, bọn hắn còn tưởng rằng chính là đơn thuần hỏa hoạn thiêu chết người, nhưng trải qua Ôn Linh bước đầu khám nghiệm về sau, những người này xác suất lớn thuộc về sau khi chết bị đốt xác.
Nếu không thể giải thích, kia một đống thi thể là thế nào xây lên?
Sát nhân phóng hỏa, dính liễu 7 tên người chết, tính chất ác liệt trình độ, là Bắc Kinh thị năm nay phát sinh lần thứ 3 hình sự đại án.
Mặc dù tháng 6 xe buýt cướp đoạt án, cùng nữ tính liên tục mất tích bị hại án, đều là trong thời gian ngắn thành công phá án và bắt giam, cho dù vụ án này cũng có thể phá, nhưng Dương Quốc Xương hiểu rõ, tiền đồ của hắn mong manh.
Hắn trong lòng suy nghĩ, phải đi một chuyến lao phạm nhà ăn, còn như vậy làm tiếp, hắn sang năm liền phải xuống trước.
Vào lúc ban đêm, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử ngồi Ôn Linh xe về đến phân cục, Ôn Linh lái xe nữa mang Trương Lỗi đi nhà tang lễ, chuẩn bị trong đêm giải phẫu thi thể.
Trừ ra hai nàng bên ngoài, Dương Quốc Xương đem Bắc Kinh thị tất cả pháp y đều gọi đi, vì sáng ngày thứ 2 họp lúc, có thể lập tức cầm tới bước đầu khám nghiệm thành quả.
Vận chuyển đến chưa thi thể, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử không chỉ mệt, trên người còn tỏa ra một cỗ mùi hôi thối, thế là hai người vội vàng tắm rửa.
Sau đó, Dương Cẩm Văn đi hỏi thăm thất.
Phòng tiếp khách lão bản Nương Lý Phân đã bị mang theo quay về.
Dương Cẩm Văn sau khi đi vào, liền trông thấy nữ nhân này một bên lau nước mắt, vừa nói, ta cũng không biết như thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế, hôm qua chạm vạng tối 6 giờ rưỡi, lao công ta tới đón lớp của ta, hắn trực ca đêm, ta thượng bài ban, mỗi ngày đều là như vậy.
Công an đồng chí, lao công ta có phải hay không cũng bị tiêu chết?
Như thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế à, Thiên, ta nhưng làm sao bây giờ, muốn ta sống thế nào à?
Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang liếc nhau, nữ nhân này nét mặt vừa đúng, không giống như là có biểu diễn dấu vết.
Hà Kim Ba gõ bàn một cái nói, ta hỏi ngươi, nhà các ngươi có hay không có đắc tội người nào?
Nghĩa là gì?
Lý Phân đình chỉ nước nở, trừng mắt nhìn.
Rất rõ ràng, nàng cũng không biết phòng tiếp khách bị thiêu chết thi thể, nhưng thật ra là bị sau khi chết đốt cháy, cũng là thuộc về án giết người, nàng tưởng rằng đây là một hồi đơn thuần hỏa hoạn.
Trên mặt chưa ý nghĩa, lao công ngân nghiêm đại hồng, có hay không có đắc tội người nào?
Lý Phân suy nghĩ một lúc về sau, dùng sức nhẹ gật đầu, có, lao công ta mượn qua một ít tiền, chúng ta một mực không có tiền còn đối phương thường thường liền đến nhà ta thuốc sổ sách.
Cho mượn ai?
Lý Phân túi đầu xuống, trả lời nói, vay nặng lãi.
Theo ai trên người cho mượn?
Điền Hùng, hắn là khai quán mặt trược, trước kia cùng lão công ta quan hệ rất tốt, cho nên chúng ta tìm hắn cho mượn tiền.
Cho mượn bao nhiêu?
5.000, cho mượn 3 năm,
lãi mẹ đẻ lãi con, hiện tại phải trả 1/5. Điền Hùng có một bang tay chân, hắn là xã hội đen. Chúng ta không thể trêu vào hắn. Các ngươi vay tiền làm gì? Con ta sinh một hồi bệnh, muốn động đại thủ thuật. Cái này Điền Hùng quán mặt trực ở đâu? Kiến Thiết Lộ, ngân hàng tiết kiệm phía sau trong ngõ hẻm. Lao công ngươi thân cao bao nhiêu? Chiều hôm qua ngươi trước khi rời đi, hắn xuyên cái gì trang phục, hài tử là cái gì kiểu dáng? Lý Phân hồi đáp, hơn 1 thước 7, cụ thể cao bao nhiêu ta không có hỏi qua hắn. Hắn hôm qua mặc chính là hải quân lam áo khoác, tây trang màu đen quần, mặc vào một đôi màu nâu giày da, bảng hiệu là Áo Khang, đây là năm trước ta mua cho hắn. Nội khố đâu, xuyên màu gì, cái dạng gì thức? Xanh dương của lót. Hà Kim Ba nhìn về phía đứng ở một bên Dương Cầm Văn, thấp giọng nói, gọi điện thoại cho Âu Linh, bảo nàng khám nghiệm tử thi lúc, so với một chút, nhìn xem bên trong có hay không có nghiêm đại hồng. Dương Cầm Văn gật đầu, hướng Lý Phân hỏi, lầu 2 cuối hành lang dàn kia phòng tạp vật, bình thường là khóa lại hay là mở? Chương 142, hung thủ một người khác hoàn toàn. Chương 142, hung thủ một người khác hoàn toàn. Lầu 2 phòng chứa đồ. Gian kia phòng bình thường đều là khóa lại, sát bên cửa sổ có giặt quần áo đài, ta ban ngày đi làm cũng ở chỗ nào tẩy bỏ chăn. Được. Dương Cẩm Văn gật đầu. Hà Kim Ba hướng đứng ở một bên cảnh sát, phân phó nói, hỏi một chút nàng, nàng trước khi tan sở, khách sạn ở người nào? Tên, thân cao, nếu như còn nhớ địa chỉ tốt nhất, đều nhất nhất xác minh một ít. Đi vào hành lang, hắn lại hướng Trịnh Khang, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử nói, sáng sớm ngày mai muốn họp, chúng ta không thể không bỏ ra nổi điều tra phương hướng tới. Như vậy, lão Trịnh, ngươi mang theo Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử, hiện tại liền đi Kiến Thiết Lộ quán mặt trưởng, đem Điền Hùng tìm cho ra. Được. Trịnh Khang gật đầu. Mang nhiều hai người, khẩu súng mang lên. Được. Lúc này đã là 8 giờ tối, Dương Cẩm Văn, Trịnh Khang cùng Miêu Tử lái xe đi đến Kiến Thiết Lộ. Đến lúc đó sau đó, bọn hắn đem xe dừng ở ngân hàng tiết kiệm cửa, sau đó chui vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên đều là cửa hàng, chẳng qua phần lớn đều đã đóng cửa tiệm. Sau khi đi vào, vây quanh một cái quảng trường, xung quanh đều là thương nghiệp lầu, tầng lầu không cao, nhiều nhất 3 tầng. Lầu một sát đường cửa hàng, hoặc là tiệm bốn tóc, hoặc chính là quán mặt trược, hay là tiệm thuê băng đĩa, lúc này vẫn chưa đóng cửa. Quán mặt trược chỉ có một nhà, tại nửa tầng hầm, thủy tinh tủ kính thượng viết mặt trược hai chữ. Trịnh Khang dưới nách kẹp lấy bao, hướng Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử gật đầu, ba người bước xuống nước nghe bậc thang, đẩy cửa ra. Trong phòng chướng khí mù mịt, tầm 10 bàn người đang chơi mặt trược, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khói, bên tai đều là tẩy mặt trược cùng hô bài gào to thanh. Dương Cẩm Văn quét mắt một chút, trong đó mấy bản cũng ngồi tiểu lưu manh, mặc xanh dương quần bò, hay là tây trang màu đen. Đường đường chính chính đánh bài người bình thường đều là chậm chậm ba bài, chỉ có mấy người này, ngẩng đầu nhìn một cái Dương Cẩm Văn bọn hắn. Trịnh Khang vô một tên lưu manh sau lưng thành ghế, hỏi, Điền Hùng ở đâu? Những thứ này tiểu lưu manh không có phản ứng hắn, Trịnh Khang hung hăng lườm bọn họ một cái, ta hỏi lại các ngươi một lần, Điền Hùng ở đâu? Ta tìm hắn bàn bạc chút chuyện. Đám côn đồ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ lo má bài. Trịnh Khang đập một cái miệng, lúc này, Dương Cẩm Văn lấy ra khói, người lấy cho những thứ này tiểu lưu manh một người tản một chi. Các minh đệ, chớ trách, ta thúc là làm ăn, không biết lắm nói chuyện, chúng ta tìm Điền Hùng đại ca, muốn theo hắn hùn muốn làm chút làm ăn. Một cái tiểu lưu manh liếc qua Trịnh Khang, sau đó đối với Dương Cẩm Văn cười nói, cửa sau vào trong, hắn ngay tại bên ngoài, chẳng qua các ngươi phải đợi một chút, một cái nàng thua sạch tiền, muốn tìm Hùng ca vay tiền, Hùng ca chính lục soát thân thể của nàng đấy. Hắn nói xong lời này, vài người khác cũng bắt đầu cười hắc hắc. Cảm ơn a. Dương Cẩm Văn gật đầu. Trịnh Khang lắc đầu, đi theo Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử vòng qua chen chúc cái bàn, đi vào tường sau, treo trên tường lịch ngày. Lịch ngày nửa đoạn dưới là mặc đồ tắm mỹ nữ, ngày bên trên thời gian là ngày 11 tháng 12, âm lịch mùng 10. Bên trái cửa mở ra một đường nhỏ, Dương Cẩm Văn liếc một cái khe cửa, bên ngoài quả nhiên có người. Một cái dựng thẳng cá đối đầu, trên cổ mang đại kim liên mập mạp, chính ôm một cái nữ, hướng nữ nhân trên người sờ loạn, nữ nhân mặc màu đỏ quần da, nửa đoạn cái mông cũng lộ ra ở bên ngoài. Trịnh Khang vậy nhìn thấy, mở miệng nói, hai người đừng nhìn lung tung, vội vàng hỏi sự việc, hỏi xong xong trở về báo cáo kết quả công tác. Được. Miêu Tử nuốt xuống một miếng nước bọt. Dương Cẩm Văn đem cửa kéo ra, ho khan hai tiếng, hô, Điền Hùng. Điền Hùng thân thể vốn là nghiêng, Dương Cẩm Văn một hô tên của hắn, hắn lập tức xoay người, đem nữ nhân quay tới, nhường người phụ nữ phía sau lưng đối với cửa. Đây là một loại động tác phòng ngự, Dương Cẩm Văn liền lập tức đem tay phải đặt ở sau lưng. Các ngươi ai vậy? Điền Hùng khẩn trương hỏi. Trịnh Khang hồi đáp, công an. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Điền Hùng đẩy ra cô gái này, chỉ mặt của nàng, ta còn tưởng rằng là cô gái này lão công đấy. Nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt tái xanh. Điền Hùng phất phất tay, đi, đi tìm Mùa Xuân, nhường hắn cho ngươi điểm tựa tiền, lợi tức coi như xong, đừng đánh lớn như vậy, từ nhỏ một điểm, từ ngày. Nữ nhân lúc này mới mặt mày hớn hở nhấc nhấc quần, đi vào cửa trong. Miêu Tử lưu ý một chút, cô gái này dài không tệ, vẫn rất xinh đẹp. Điền Hùng lắc lắc thủ, hướng tay lắc đặt xoa xoa trong lòng bàn tay. Các ngươi tìm ta làm gì a? Ta gần đây hình như không có phạm chuyện gì a? Trịnh Khang hỏi, Nghiêm Đại Hồng quen biết sao? Điền Hùng híp híp mắt, tựa hồ tại cân nhắc lời này ý sau lưng. Trịnh Khang tiếp tục nói, không có việc của ngươi, ngươi thành thật trả lời là được. Điền Hùng cười hắc hắc, ta khẳng định phối hợp các ngươi công an, ta làm đều là đang lúc làm ăn. Nghiêm Đại Hồng ta biết, vẫn rất quen, hắn phạm vào cái gì vậy? Các ngươi thế nào nhận thức? Điền Hùng hướng trong cửa một chỉ, còn có thể chỗ nào à? Quán mặt trược, là cái này ta xã giao trường hợp, đại bộ phận đều là ở chỗ này biết nhau. Nghiêm Đại Hồng hỏi ngươi mượn qua tiền. Là. Hắn vay tiền làm gì? Nói là cho hắn nhi tử chữa bệnh, cho mượn ta 5000. Trịnh Khang mong muốn tiếp tục hỏi, Dương Cẩm Văn giành nói, ngươi không thành thật, nói dối. Hắn rốt cục vay tiền làm gì? Nói thật. Điền Hùng cười cười, thực sự là không thể gạt được các ngươi, lời này là Nghiêm Đại Hồng để cho ta với bên ngoài nói, kỳ thực chính là ở ta nơi này đánh bài, thua chứ sao? Vậy hắn hải tử tiền chữa bệnh là từ đâu tới? Cái này không vừa bạn, hắn muốn đến đều có tiền cho hắn hải tử chữa bệnh, đem tiền thua, chẳng phải hết rồi sao? Hết rồi liền tìm ta mượn, hắn nhường đối với ta đều nói như vậy. Kia trước đó tiền của hắn là từ đâu tới? Tôn đấy chứ, hắn khai phòng tiếp khách nha. Dương Cẩm Văn tới gần mấy bước, chằm chằm vào Điền Hùng, ta nói thêm câu nữa, ngươi tốt nhất phối hợp điểm, chớ bị Nghiêm Đại Hồng khiêng sự việc, ngươi chống không nổi. Hắn tồn tiền, lão bà hắn lại không biết. Sao? Trộn. Điền Hùng niết miệng. Trộn người đó. Còn có thể là ai à, đều ở hắn phòng tiếp khách những khách nhân kia thôi, thừa dịp người ta ngủ thiếp đi, khai môn vào trong, lật người ta bao. Hắn nói cho ngươi. Là. Hắn có hay không có đồng bọn? Hắn không cho ta nói, ta suy nghĩ khẳng định là có, hắn nhát như chuột như thế, tự mình một người khẳng định làm không tới, lại nói, hắn phòng tiếp khách ly hỏa nhà ga không xa, kia phiến toàn bộ là trộn. Tìm đồng bọn rất đơn giản. Hắn gần đây có hay không có thiếu tiền? Thiếu a. Điền Hùng nói. Sao không thiếu, thiếu ta 1 vạn năm đấy. Có 1 vạn là lợi tức a. Điền Hùng cười nói, ta không phải sợ hắn còn không lên nhà, hù dọa hắn, lợi tức không cao 1 điểm, hắn cũng không nỗ lực công tác, vậy không tiết kiệm tiền, vậy cũng không được. Công an đồng chí, ngươi vừa không phải đã nói rồi sao, các ngươi không phải tới tìm ta phiền phức. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc nào? Nửa tháng trước, hắn đến ta dạo qua 1 vòng, cũng không có đánh bài, đều nhìn người ta đánh bài. Ngươi cảm thấy, Nghiêm Đại Hồng người thế nào? Rất giàu hoạt một người, vậy rất ác độc, dù sao ta suy nghĩ, cũng không phải cái gì người tốt. Vì sao nói như vậy? Dám trộn, liền dám đoạn, nhà ga kia phiến rực túi nhiều người, hắn làm người ta tiêu quà tăng, với lại lần trước nhìn thấy hắn, hắn còn nói muốn làm một bút đồng tiền lớn, đem tiền của ta trả lại. Trịnh Khang xen vào nói, hắn thật nói như vậy. Điền Hùng gật đầu, đúng, không tin ngươi đi hỏi ta mấy cái tiểu đệ, bọn hắn cũng nghe thấy lời này. Ngươi nói đây đều là lời nói thật. Vậy khẳng định là lời nói thật à? Được. Trịnh Khang nhìn một chút Dương Cẩm Văn, gặp hắn không có gì muốn hỏi, 3 người rời đi quán mặt trược. Bọn hắn về đến phân cục, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Hà Kim Ba còn ở tại phòng họp, đang sửa sang lại ngày mai muốn họp vật liệu. Trịnh Khang đem sự việc cùng hắn nói chuyện, Hà Kim Ba nói, cái này Nghiêm Đại Hồng là có gây án có thể, mã chủ nhiệm bọn hắn phán đoán bốc cháy là tại lầu 2, trước hết nhất tiêu cháy chính là gian tạp vật, đây là hủy thi di tích. Trịnh Khang gật đầu, hỏi, người bị hại thân phận thông tin tìm mấy cái ra đây? Lão Giang bọn hắn chỉ tìm ra một cá nhân thân phận, hắn tra được, nhà ga đối diện một nhà tiệm bốn tóc, bên trong có một cái gội đầu muội, đêm qua cùng nam nhân sau khi rời khỏi đây, đã không thấy tăm hơi. Đông Phong phòng tiếp khách số 202 trong phòng, tìm thấy nữ sĩ màu đỏ túi đeo vai cùng màu đỏ giày cao gót, có thể cùng cái này gội đầu bội vật phẩm tùy thân kết hợp bên trên, tên cứ gọi Ngô Thanh Phương, cái khác người bị hại, Lao Giang cùng Lao Từ bọn hắn còn đang ở tìm. Trịnh Khang hỏi, thị cục nói thế nào? Thị cục ngược lại không quan trọng, chủ yếu là phía trên những lãnh đạo kia, yêu cầu chúng ta kỳ hạn phá án, Dương cục cùng Ôn Chi đội tại cùng bọn hắn quần nhau đâu, nhìn xem có thể hay không cho thêm chút thời gian. Hà Kim Ba thở dài một hơi, hút một hơi thuốc, nhìn về phía ngồi ở bàn hội nghị đối diện Dương Cẩm Văn, "Tiểu Dương, Dương đội, ngươi đối với vụ án này có ý kiến gì không?" Dương Cẩm Văn chính cầm bút máy, vẽ phòng tiếp khách bản vẽ mặt phẳng, cùng với thi thể xuất hiện địa phương, bốc cháy địa phương. Hắn để bút xuống, ngẩng đầu lên, trầm ngâm hồi lâu nói, "Hà đội, phải xem những thi thể này bên trong có hay không có Nghiêm Đại Hồng, cái này xác định không được, chúng ta liền không có cách nào triển khai điều tra phương hướng. Ta hỏi ngươi chính là, có phải hay không là Nghiêm Đại Hồng phạm án?" Dương Cẩm Văn suy nghĩ một lúc, nói, "Ta suy nghĩ vụ án này là đội gây án, không như là một người phạm án." Hà Kim Ba gật đầu, "Cái này chúng ta đều nghĩ qua, giết nhiều người như vậy, còn đem đống thi thể lên, xối thượng sang đốt cháy, một người làm không ra chuyện này. Với lại nhiều như vậy xăng là từ lâu tới, cũng phải kiểm tra." Dương Cẩm Văn nói, "Che giấu người bị hại thân phận, trở ngại chúng ta điều tra, với lại vụ án phát sinh mà ly hỏa nhà ga gần như vậy. Chúng ta phải kiểm tra hôm qua rạng sáng, sớm nhất chuyến kia rời khỏi Bắc Kinh thị xe lửa, những người này đoạt tiền, xác suất lớn là muốn chạy." Hà Kim Ba bội nói, "Cái này ý nghĩ là đúng, ta lập tức gọi điện thoại cho Giang Kiến Minh, gọi hắn trước đừng kiểm tra người bị hại thân phận, trước kiểm tra nhà ga." Hắn vừa đứng dậy, điện thoại riêng tiếng chuông đều vang lên. Miêu Tử vừa vận tại điện thoại bên cạnh, hắn cầm lấy ống nghe ấn xuống miếng đề, "Uy, nơi này là thành Bắc." "Đừng ngắt lời." Ôn Linh thanh âm mệt mỏi truyền đến, "Hà đội cùng Trịnh đội đâu?" "Tại bên cạnh ta đâu, ngươi có chuyện gì?" Thi thể cũng nhìn qua, 7 bộ trong thi thể có Nghiêm Đại Hồng. Hà Kim Ba giật mình, vội hỏi, "Ôn Linh, ngươi xác định?" "Cái này cũng không dám nói lung tung." Ôn Linh có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Bắc Kinh thị tất cả pháp y cũng ở bên cạnh ta, Hà đội, nếu không ngươi hỏi bọn họ một chút. Đây là chúng ta nhất trí phán đoán, chủ yếu là thông qua khoang miệng, Nghiêm Đại Hồng trước đó đi phòng khám bệnh nổ qua nhà, cho nên xác định không thể nghi ngờ, Nghiêm Đại Hồng đúng là chết rồi, những người này cụ thể nguyên nhân tử vong, cuộc họp ngày mai lại nói." Ôn Linh cúp điện thoại, trong phòng họp lâm vào một mảnh trong yên lặng. Khách sạn phòng tiếp khách lão bản Nghiêm Đại Hồng không phải phạm án người, hung thủ một người khác hoàn toàn. Chương 143, tử trạng thảm thiết. Chương 143, tử trạng thảm thiết. Sáng sớm hôm sau, Thành Bắc, Thành Nam, Gia Hưng 3 phần cục hình cảnh đại đội tề tụ tại cục thành phố phòng họp lớn. Theo họp địa phương, đều đã nói rõ thị cục đối với cái này vụ án coi trọng trình độ. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử như thường không có chỗ ngồi trống có thể ngồi, bọn hắn cùng cái khác người của hình cảnh đội như thế, đứng ở đại đội mình trưởng cùng đội phó sau lưng, như là nào đó đường khẩu tiểu đệ. Hà Kim Ba, Trịnh Khang, Thành Nam Nghiêm Bân, Gia Hưng Sài Đảo, như là Hồng Kông xã hội đen trong phim ảnh lão đại, ngươi trợn mắt nhìn ta, ta chằm chằm vào ngươi, còn kém cái bàn ở giữa bày một cái thanh thủy lẩu, đánh một chút bên cạnh lô. Khác nhau chính là, trong phim ảnh xã hội đen không cần ghi bút ký, Hà Kim Ba bọn hắn trước bàn, quy quy củ củ để đó nhật ký cùng tư liệu, chuẩn bị tùy thời ghi chép. Ôn Linh mặc áo bào trắng, che miệng ngáp một cái, nàng đứng ở phim đèn chiếu trước, đối với phim đèn chiếu mở miệng giới thiệu. Chúng ta trải qua một đêm phân chiến, hiện tại sơ bộ khám nghiệm ra này 7 tên người chết nguyên nhân tử vong. 7 tên người chết, theo thứ tự là 5 tên nam tính, 2 tên nữ tính. Phải chết nguyên nhân đều là đầu bị trọng kích. Ôn Linh chỉ chính mình sau gáy cùng trán vị trí, tiếp tục nói, vết thương khoảng cũng tại những vị trí này, vì thi thể bị hỏa hoạn tiêu hủy, cho nên mặt ngoài làm tổn thương nhìn không ra. Chúng ta mổ sọ sau đó đâu, thông qua đối với xương sọ giám định, theo vết thương tình huống phán đoán, hung thủ gây án công cụ hẳn là một cái đầu tròn truy. Chúng ta quan sát được, trong đó có mấy cỗ thi thể, trán vị trí, phát hiện vòng tròn đồng tâm nứt xương hiện tượng, bởi vậy phán đoán hung khí là một thanh đầu tròn truy. Cái này muốn các ngươi đội cảnh sát hình sự chính mình phán đoán, hung thủ gây án lúc cũng có thể cầm là bướm bướm. Hà Kim Ba chợt lưỡi nói, dùng truy sát nhân, không phải dùng đao. Có hay không có vết thương đạn bắn? Nếu như năng lực chứng minh súng giết lời nói, theo viên đạn đường kính hay là theo đường đạn kiểm tra, đều tương đối dễ dàng tìm thấy thương, tìm thấy thương có thể tìm thấy người. Với lại nếu như là súng giết lời nói, cũng có thể đem phạm án người phạm vi thu nhỏ một ít, rốt cuộc dám tư tàng súng ống, hoặc là tiến hành mô phỏng, buôn bán, cứ như vậy một tiểu đâm người. Ôn Linh lắc đầu, trên người bọn họ không có vết thương đạn bắn, chỉ có cùng khí đập nện vết thương. Ngồi ở bên cạnh Mã Bắc Minh cũng nói, hiện trường không có nhặt được vỏ đạn, không phải súng giết án. Dương Quốc Xương trừng mắt liếc Hà Kim Ba, chờ Ôn Pháp Ý trước nói xong, đừng ngắt lời, một lúc hỏi lại. Hà Kim Ba liền vội vàng gật đầu, quay đầu, lại trông thấy Sài Đảo chính hướng hắn trước mắt. Hà Kim Ba nhếch môi, làm một cái khẩu hình. Ôn Linh nhìn một chút đứng ở góc tường Dương Cẩm Văn, lật ra một cái liếc mắt, tiếp tục nói, chúng ta đêm qua tìm thấy nguyên nhân tử vong sau đó, đều đối với 7 bộ thi thể tiến hành mổ sọ, tiến hành vết thương giám định. Phía dưới 7 bộ thi thể, chúng ta theo số 202 khách sạn căn phòng nói đến, một hào thi thể, nam tính, chính là đổ vào cửa cỗ thi thể kia. Vết thương chí mạng là phía trước ngạch, sau đó là lông mày cốt, xương mũi, toàn bộ vỡ vụn, hắn bị hung thủ trọng kích 5 lần, tất cả bộ mặt sụp đổ. Hai hào thi thể, nữ tính, chính là trên giường bị chăn bông bao quanh cỗ thi thể kia. Chúng ta tách ra trên người nàng bị hỏa hoạn đốt cháy chăn bông, phát hiện nàng trước khi chết bị cởi y phục xuống, trang phục ngay tại trong chăn bông, cho nên chúng ta phỏng đoán nàng khi còn sống có thể gặp phải xâm phạm, bởi vì bị hỏa hoạn đốt cháy qua, không cách nào rút ra đến dịch thể những sinh vật này kiểm tài. Nàng vết thương chí mạng tại xương chẩm vị trí này, chính là chúng ta thường nói sau gáy, bị hung thủ trọng kích 2 lần, đập nện này 2 lần, cũng tại cùng một vị trí, không có chết đi. Ôn Linh nói đến đây, trông thấy Dương Cẩm Văn chính một bên lắng nghe, một bên nhanh chóng ghi chép, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tất cả phòng họp chỉ có Dương Cẩm Văn bút máy viết nhất, mà khác những cái kia kẻ già đời, thí dụ như Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đám người, như là ở trên trường thi học sinh kém, hạ bút lúc cũng muốn dừng lại mấy giây, có thí dụ như Sài Đảo đều biết mấy câu xong việc. Ôn Linh cầm lấy trên bàn chén nước, ngửa đầu uống một hớp nước chờ đợi lấy Dương Cẩm Văn đặt bút, nhưng Dương Cẩm Văn căn bản là không có đặt bút, còn đang ở viết. Một bên Ôn Mặc ngẩng đầu nhìn một chút bảo bối của mình quê nữ, người nói tiếp. Nha. Ôn Linh gật đầu, lại uống một hớp nước. Và Dương Cẩm Văn lúc ngẩng đầu lên, nàng lúc này mới phóng chén nước. Tam hào thi thể cũng là Hà đội để cho chúng ta tìm thi thể của Nghiêm Đại Hồng. Sở dĩ năng lực xác định thân phận của hắn là bởi vì hắn 3 tháng trước, hắn đi phòng khám bệnh nổ qua nhà, nổ chính là bên trái khoang miệng răng khôn cùng răng hàm. Ngoài ra, theo thân cao cùng với cốt linh phán đoán, vậy phù hợp thân phận của hắn. Hắn vết thương chí mạng cùng những thi thể khác không giống nhau, trừ ra chán lọt vào trọng kích bên ngoài, chúng ta còn đang ở trong cổ họng của hắn, phát hiện răng có máu nhuộm, đầu lưỡi mặt sau có dấu răng, răng hàm vỡ vụn, trong miệng có màu máu và biển. Lưỡi cốt lưỡi cơ ở giữa, tạo thành nẹt thở huyết năng sừng, nhà danh cốt vỡ toang. Cũng là thường nói, cơ giới tính tử vong. Ba hảo thi thể nguyên nhân tử vong là siết cái cổ mà chết. Lúc này, Dương Cẩm Văn ngẩng đầu lên, hỏi: "Ôn Pháp Ý Nhi, ta có một vấn đề." Ôn Linh gật đầu, "Ngươi mời nói." "Ba hảo thi thể là tại gian tạm vật bị phát hiện." "Là?" Dương Cẩm Văn khoa tay một tay thế, làm lúc năm bộ thi thể lá xây cùng nhau đốt cháy, "Vấn đề của ta là, ba hảo thi thể là tại vị trí nào?" "Phía dưới cùng nhất." Ôn Linh hồi đáp. Dương Cẩm Văn gật đầu, mong muốn tiếp tục hỏi. Ôn Linh nói: "Chúng ta là theo phía dưới cùng nhất thi thể đi lên cấp, cho nên ba hảo thi thể tại phía dưới cùng nhất, phía trên là số 4." Số 5, số 6, số 7 thi thể. Chúng ta cũng đối với những thi thể này mở qua sọ, số 4, số 5 cùng số 6 thi thể cũng đều là chán lọt vào trọng kích, bộ mặt sụp đổ, số 7 thi thể là một nữ tính, nàng là sau gáy gặp phải trọng kích. Ngoài ra, còn có một chút rất trọng yếu, hung thủ tại đốt xác trước đó, đối với mỗi bộ thi thể cũng hắt vây qua sàng, lấy bảo đảm bọn hắn đều có thể bị đốt trọi, cho nên chúng ta đang tiến hành vận chuyển lúc, thi thể cùng thi thể dính vào nhau, rất khó tách ra. Hà Kim Ba chép miệng một cái, làm như thế tuyệt. Đây là kẻ liều mạng việc làm con a, chưa từng giết người, không có phạm qua án, ai có thể làm ra việc này đến? Dương Quốc Xương không có phản ứng hắn, nhìn về phía Mã Bắc Minh, "Lá Mã, các ngươi kỹ thuật đội tra được cái gì?" Mã Bắc Minh đứng dậy, cầm một phần văn kiện, giảng đạo, "Chúng ta cẩn thận thăm dò hiện trường, điểm cháy là tại lầu 2, ban đầu thiêu cháy địa phương chính là phòng tạp vật, sau đó là lầu 2 mỗi cái căn phòng. Hung thủ tại phóng hỏa trước, đối với phòng tạp vật cùng số 202 phòng HV sang nhiều nhất. Sang một đường HV, từ thang lầu đến lầu 1, sau đó chính là cửa chính, có thể phán đoán chính là hung thủ là tại đông phong phòng tiếp khách trong, bốn phía phóng hỏa. Ngoài ra, phòng tiếp khách sổ sách, lễ tân toàn bộ bị tiêu hủy, chúng ta vậy không có tìm được sang thủng, tất cả dấu vết đều không có bảo tồn lại. Thành Nam hình cảnh đại đội nghiêm bân hỏi, lớn như vậy diện tích tiêu cháy, phải dùng đến bao nhiêu tiêu xăng? A. Mã Bác Minh vặn lông mày nhìn về phía hắn, phát hiện là chính mình người không quen thuộc, hỏi ngược lại, có muốn hay không ta lại đốt một cái phòng tiếp khách, cho ngài nhìn một chút. Ngươi. Nghiêm Bân bị nói móc cá khẩu không trả lời được. Hà Kim Ba quay đầu, che miệng cười trộm, đứng ở bên tường Giang Kiến Binh cùng Từ Quốc Lương cũng đều kém chút cười ra tiếng. Mã Bác Minh là có tiếng lắm mồm, nói móc tiên na trùng, dù sao cũng là muốn về hưu người, trừ ra lãnh đạo cùng người quen biết ngoại, hắn trông thấy ai, đều nói móc ai, cũng không nhu nhược. Chẳng qua có thị cục lãnh đạo tại, Mã Bác Minh cũng không dám quá làm cản, hắn giọng một cái nói, hôm qua ở hiện trường lúc, đồng chí Dương Cẩm Văn cùng ta tính toán và kiểm tra qua, đoán sơ qua muốn 10 thằng, có thể còn không chỉ. Hà Kim Ba nói, lớn như vậy dùng lượng, đám người này từ nơi nào làm tới? Ôn Mặc nói, trạm xăng dầu, toàn thành phố trạm xăng dầu đều phải thật tốt tra một chút, bắt buộc còn phải hướng huyện khác thị phát ra hiệp tra. Tiếp theo chính là trộm dầu, đám người này trộm xe tải lớn xăng, tiến hành đầu cơ trục lợi, đến tiền rất nhanh. Dương Quốc Xương gật đầu, đưa tay phải ra ngón trỏ, trước người chỉ vào. Ôn Chi đội nói rất có lý, đây là một cái trọng yếu điều tra phương hướng, một lúc do Ôn Chi đội cho các ngươi phân công nhiệm vụ. Tiếp đó, ta nói những thứ này, các ngươi nghe cẩn thận, muốn nói tính chất, vụ án này đây xe buýt cướp đoạt án, vệ giáo nữ tính bị hại án còn nghiêm trọng hơn, còn muốn ác liệt, việc quan hệ nhân dân quần chúng tài sản an toàn, thế tất yếu phá án. Tỉnh sảnh cùng trong thành phố có ý tứ là, kỳ hạn chúng ta phá án, đều cho thời gian một tuần. Một tuần sau bắt không được hung thủ, chúng ta thị cục, phân cục các ngươi kinh phí giảm phân nửa, theo chúng ta thị cục cán bộ lãnh đạo, đến phân cục các ngươi lãnh đạo, đại đội trưởng đám người, trừ đi tiền thưởng cùng một tháng cuối cùng tiền lương. Đến lúc đó, tỉnh sảnh liền xuống người tới, tổ kiến tổ chuyên án, do bọn hắn tiếp nhận điều tra. Lời kia vừa thốt ra, Hà Kim Ba, Nghiêm Bân cùng Sài Đảo sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, đặc biệt Nghiêm Bân cùng Sài Đảo, vụ án đều không phải là bọn hắn khu quản hạt, nhưng bây giờ nếu là dám tranh hai câu, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị Dương Quốc Xương đánh mặt. Dương Quốc Xương quét mắt mọi người, nói tiếp, đương nhiên, có thưởng có phạt, vụ án này nếu thành công phá án và bắt giam, mặc kệ là các ngươi vị kia đại đội trưởng dẫn đầu trinh phá, ta đều hướng tổ chức thân thỉnh, thị cục phó chi đội trưởng chức vụ chính là hắn. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Phải biết, thằng người đó con nhi có thể xưa nay sẽ không tại trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng, đều là trong âm thầm thụ ý, nhưng Dương Quốc Xương không thèm đếm xỉa. Phó chi đội trưởng chức vụ, thị cục thương lượng ngồi lâu, nhưng người phía dưới không đủ tư cách, phía trên cũng không có tạm thời điều người dự định. Chỉ cần thị cục các lĩnh đạo đồng ý, hướng lên phía trên thân thỉnh, còn có thể để bạt người nào đó. Sai Đào cùng Nghiêm Bân đã là một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, lúc này, bọn hắn đều không so đo vụ án này là không phải mình khu quản hạt, rốt cuộc vì nhân dân phục vụ nha. Hà Kim Ba càng là hơn như điên cuồng bình thường, sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Thị cục phó chi đội, đây là bao lớn sức hấp dẫn. Tản ra hội, ba cái đường khẩu người lập tức đội vàng rời khỏi, về đến đơn vị, trong đêm tổ chức hội nghị động viên. Hà Kim Ba cũng không ngoại lệ, bắt đầu hướng thành Bắc đại đội lao bang thái nhóm vung vấy dậy rồi roi, không vung không được à, thành Bắc phân cục nếu có thể ra một cái phó chi đội, đại đội trưởng chức vụ đều trống chỗ. Thành Bắc phân cục trong phòng họp, Hà Kim Ba hướng đại gia hỏa gióng giạc bánh bẽ, từ trong hộp thuốc lá rút ra trung hòa đến, không ngừng mà cho thuộc hạ ném đi. Dương Cẩm Văn một mình ngồi ở trong góc, cầm Ôn Linh sao chép cho hắn khám nghiệm tử thi vật liệu, yên lặng nghiên cứu. Chương 144, Dữ Mưu. Ngẫu nhiên. Chương 144, Dữ Mưu. Ngẫu nhiên. Thành Bắc phân cục hình sự hội nghị đều không có như vậy trang trọng cùng nghiêm túc. Có ghé vào trên bàn hội nghị, có ngồi ở trên bàn, có dứt khoát ngồi xổm ở dưới đất. Vì sao? Bởi vì này chút ít lao bang thái nhóm tự hỏi lúc, đều có các phong cách. Thí dụ như Hà Kim Ba, suy nghĩ vấn đề lúc, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút, nếu ai đứng ở bên cạnh hắn, cùng thịt muối tựa như. Chính căng đâu, chính là uống nước, từng ngụm mà hớp lấy, còn đi qua đi lại, giống người hình máy móc. Từ Quốc Lương chính là nằm sấp bị kia, hơi hơi hít mắt, cùng một đầu chó sủ không có gì khác biệt. Giang Kiến Minh thích ngồi xổm, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, như hắn mò cá ngồi xổm nhà vệ sinh như thế, tay cầm báo chí, phân tích trung ngoại tin tức sự kiện lớn, cho nên lão gia hỏa này bệnh trí không ít trưởng. Lúc này, cầm trong tay hắn chính là mình làm bút ký, hơi hơi hít mắt, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề, nhưng thật ra là chính mình biết chữ, quá biết ngoáy, hắn nhận không ra. Hà Kim Ba gõ bàn một cái, thúc giục nói, Ôn Chi đội nói, một là kiểm tra trạm xăng dầu, chúng ta thành Bắc khối này trạm xăng dầu, xác thực tương đối hỗn loạn, sáng sớm ngày mai phải hảo hảo điều tra thêm, hai là kiểm tra trộm dầu, ta cân nhắc manh mối này đặc biệt quan trọng. Còn có đây này, còn có cái gì manh mối có thể đi kiểm tra, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng giảng một chút, lão Giang, ngươi tới trước. Giang Kiến Minh sắc mặt phát khổ, đem trong miệng tàn thuốc lấy xuống, kẹp ở trên tay, nhật ký hướng trên bàn hội nghị ném một cái. Hà đội, hai ngày này manh mối còn chưa đủ tra. Chúng ta đại đội cứ như vậy ít nhân thủ, nay kiểm tra tiếp theo đều muốn đã mấy ngày. Từ Quốc Lương mở mắt ra, đúng đấy, trạm xăng dầu đám kia hàng, ai không âm thầm trộm dầu bán dầu à? Từng cái sắp xếp, này đều phải đem người cho mệt chết, trộm dầu vậy cùng lao thử mở dạng, chú nằm đêm ra, không nấu đại đêm, bắt không được người. Hà Kim Ba chừng hai người bọn họ một chút, hai người có thể hay không lấy lại tự tin. Bắt ta khói lúc, như là chó giữ điêu điên ném một dạng, hoan hỉ ghê gớm, vừa gặp phải vấn đề, lập tức liền điệu xỉu. Lúc này, Chính Khang đề nghị, chúng ta hay là trước nói một câu hung án hiện trường đi, nhìn xem có thể hay không theo hiện trường thăm dò phân tích ra manh mối đến. Nghe xong lời này, ánh mắt mọi người cũng cùng nhau nhìn về phía ngồi ở một bên Dương Cẩm Văn. Dương Cẩm Văn còn cầm bút máy, tại nhật ký thượng soạn soạn viết, Miêu Tử Tiểu ngồi tại bên cạnh hắn, không ngừng mà che miệng áp. Một lát sau, lão bang thái nhóm cũng vây ở Dương Cẩm Văn sau lưng, nhìn thoáng qua về sau, lập tức mất đi hứng thú. Giống như trước kia, Dương Cẩm Văn làm ghi chép chữ như là gà bới, như là tự chế một bộ chữ viết hệ thống, không ai nhìn hiểu. Hà Kim Ba ngữ trọng tâm trường nói, "Tiểu Dương à, không đúng, Dương đội, ngươi nghe đã hơn nửa ngày hội, sau khi trở về một khắc càng không ngừng biết, ngươi này viết cái gì à? Đối bản án có giúp đỡ sao? Ngươi cho chúng ta phân tích, chúng ta phải từ chỗ nào phương diện bắt đầu, mới có thể nhanh nhất bắt được hung thủ." Dương Cẩm Văn bút máy ngòi bút dừng một chút, sau đó đắp lên bút xây, bút máy trong tay dạo qua một vòng về sau, hắn trầm ngâm nói, "Hà đội, thị cục lúc họp, có một cái chuyện rất trọng yếu không có nói ra, cho nên ta tự hỏi chính là cái này." "Sự tình gì?" Hà Kim Ba vội vàng hỏi tới. Những người khác vội vàng chuyển đến cái ghế, ngồi vây quanh tại Dương Cẩm Văn bên cạnh. Miêu Tử đột nhiên nhớ lại, chính mình tựa như là tam trung đội đội phó, không còn là một đánh tạp. Hắn lập tức ngóc đầu lên, như có điều suy nghĩ gật đầu, như là Dương Cẩm Văn tự hỏi thứ gì đó, hắn cũng đồng dạng đang tự hỏi, chỉ là một đôi mắt vô thần, bán hắn. Dương Cẩm Văn hỏi, "Đầu tiên, chúng ta có thể hay không xác định phạm án người có mấy cái? Là một cái hay là nhiều cái?" Giang Kiến Minh nói, "Khẳng định là nhiều người gây án, một người làm sao có khả năng phạm phải lớn như vậy vụ án, liên sát 7 người, còn phóng hỏa đốt xác, một người khẳng định làm không được." Dương Cẩm Văn nhìn xem những người khác vậy tán thành, liền tiếp theo hỏi, "Như vậy vấn đề của ta đến, đây là ngẫu nhiên gây án hay là có dự mưu qua?" "Đây." Hà Kim Ba gãi gãi sau gáy. Giang Kiến Minh cùng Từ Quốc Lương cũng đều trả lời không được. Chính Khang cao mày nói, "Chúng ta tại sở chiêu đãi trong không tìm được túi tiền, 7 người túi tiền đều không thấy, có thể định tính là cướp tiền, nhưng mà không phải ngẫu nhiên, hoặc là có dự mưu, cái này không dám khẳng định." Dương Cẩm Văn gật đầu, "7 người bị hại, một nam một nữ, chết tại số 202 phòng, thi thể cũng không có nhấc đi gian tạp vật, bọn hắn là cuối cùng bị giết hại. Gian tạp vật trong, thi thể của Nghiêm Đại Hồng bị đặt ở dưới nhất một tầng, có thể là chết sớm nhất, sau đó liền cái khác mấy tên người chết. Hung thủ vì sao lại đem những thi thể này nhấc đi gian tạp vật?" Chính Khang hồi đáp, "Kia còn phải hỏi sao? Từng cái giết, chúng ta mô phỏng một chút hiện trường. Đầu tiên chết là Nghiêm Đại Hồng, mấy cái hung thủ vào trong phòng tiếp khách, dùng truy lệnh cho hắn, sau đó lại đem hắn tìm chết, thi thể nhấc đi gian tạp vật, sau đó chính là số 4 cùng số 5 thi thể đến ở phòng tiếp khách, hung thủ tiếp tục sát nhân, tiếp lấy số 6 cùng số 7, cuối cùng là Nhất Hảo cùng Nhị Hảo. Giết hết Nhất Hảo cùng Nhị Hảo, hung thủ liền bắt đầu hất vây xăng, đem tất cả phòng tiếp khách cho tiêu hủy, cướp đi người bị hại tiền tài, thoát khỏi hiện trường." Hà Kim Ba sờ lên cái cằm, "Cái này không cần phải nói, tất cả mọi người năng lực thôi diễn, hay là Dương đội vừa nãy nói lên vấn đề, mấy cái này hung thủ là tùy tiện tìm một nhà phòng tiếp khách gây án đâu, hay là dự mưu đâu?" Từ Quốc Lương tiếp lấy thoại, "Hình như vậy là ngẫu nhiên, ai biết vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy à? Còn phóng hỏa, đây không phải có bệnh sao?" Giang Kiến Binh nói, "Nếu như là dự mưu qua đâu, kia nhằm vào chính là ai?" Nghiêm Đại Hồng. Chính Khang lắc đầu, "Không muốn như vậy tuyệt đối, cũng có thể là nhằm vào cái khác mấy tên người chết, hiện tại trừ ra Nhị Hào cùng Tam Hào thi thể, cái khác người bị hại thân phận, chúng ta bây giờ đều trả không hết sở." Từ Quốc Lương nói, "Nhị Hào thi thể chính là cái đó gọi đầu muội, chúng ta điều tra, nàng gọi Ngô Thanh Phương, đều gọi nàng Phương Phương, tiệm bốn tóc trong những nữ hải tử kia nói, Phương Phương là tại đêm khuya 11 giờ, đi theo một cái bầu khách rời đi. Số 202 phòng, ngã trên mặt đất người nằm kia, hẳn là kia bầu khách." Dương Cẩm Văn tiếp lời, "Đồn công an nói là tại ngày thứ 2 rạng sáng 4 giờ nhận được báo cảnh sát, đây cũng là phòng cháy đạt tới thời gian, vì phòng tiếp khách trong hắt vây xăng, bốc cháy rất nhanh. Đêm khuya như vậy 11 giờ đến hơn 3 giờ sáng, này hơn 4 giờ thời gian, đám này hung thủ đang làm gì? Có thể hay không còn có lữ khách tới cửa ở trọ?" Hà Kim Ba lắc đầu, "Làm lúc là đêm khuya, với lại cũng không phải lễ mừng năm mới trong lúc đó, đông phòng tiếp khách ly hỏa nhà ga hơi có chút xa, tương đối lợi tích, không nhất định có rất nhiều lữ khách tới cửa, liền xem như có người đi vào, cuối cùng lựa chọn không ở trọ, chúng ta đi đâu tìm người đi?" Chính Khang hỏi, "Hung thủ đâu?" "Cẩm Văn, ngươi đối với hung thủ có ý kiến gì không?" Dương Cẩm Văn suy nghĩ một lát, hồi đáp, "Kẻ liều mạng, nhưng hẳn là không xã hội đen, công cụ gây án là một thanh truy, vật này vô cùng thông thường, dùng để sát nhân rất tiện lợi." "Tiện lợi?" Dương Cẩm Văn gật đầu, "Nếu như bọn hắn mang theo súng ống, vậy coi như ta chưa nói lời này. Bình thường tới nói, cùng đao cụ so ra, truy thật là tốt sát nhân vũ khí. Sử dụng đao lời nói, ngươi được thọt đến mấy lần, có thể thọt vài chục cái, không có thọt đến yếu hại, người không nhất định chết, có thể đối phương còn có dây rùa, hoàn thủ có thể. Dùng truy lời nói, một cái búa nện ở trên đầu, ngươi lập tức đều không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Đồng thời, sử dụng truy hung thủ, ta nghĩ không nhất định là lâu dài ở trong xã hội pha trộn người, muốn tìm được bọn hắn, có chút nạn." Giang Kiến Minh hỏi, "Tiểu Dương?" Hà Kim Ba trừng mắt liếc hắn một cái, "Xưng hô Dương đội, người hiện tại cùng ngươi cùng cấp." Giang Kiến Minh chật chật lưỡi, "Tốt, tốt, Dương đội, vậy là ngươi cho là như vậy. Nói điều lệ ra đây, chúng ta Hà đội có thể hay không thăng phó chi đội, phải xem ngươi rồi." Hà Kim Ba bị hắn bày nhất đạo, trong lòng vô cùng không vui, nhưng lại không cách nào phản bác, liền lại cầm khói ra đây phân, ngăn chặn những lao ra hỏa này miệng. Dương Cẩm Văn tiếp nhận Hà Kim Ba đưa tới một điếu thuốc, hồi đáp, ta có khuynh hướng, đám người này là trước giờ dự mưu qua, nếu không không thể giải thích nhiều như vậy sang là từ đâu tới. Nếu như là gây án sau đó, hung thủ tạm thời khởi ý, đi bên ngoài làm tới, vậy thì càng tốt tra xét, tra một cái có thể tìm thấy người. Do đó, muốn điều tra thứ gì đó rất nhiều. Đầu tiên, trạm xăng dầu, trộm dầu là muốn trọng điểm tra, tra rõ ràng xăng nơi phát ra, đây là không sai. Tiếp theo, chính là ngày 10 tháng 12 buổi sáng, có hay không có khả nghi nhân viên cưới xe lửa, rời khỏi Bắc Kinh thị. Gây án sau đó, những người này khẳng định là muốn chạy, chạy tới ở đâu, chúng ta phải có một phương hướng. Thứ ba, làm rõ ràng mấy tên người bị hại thân phận, nhìn xem đám người này rốt cục là tại sao tới. Muốn nói cướp tiền, ta không nhiều đồng ý, cướp tiền có thể là hung thủ gây án sau bổ sung, rốt cuộc vì chút tiền như vậy, đống chốc giết nhiều người như vậy, không nhiều có lời, còn không bằng đi đoạt một cái than đá lão bản. Nếu như không phải cướp tiền, chính là vì chạy giết nào đó người bị hại tới, bọn hắn khẳng định nghĩ, người cũng đã giết, lại nhiều giết mấy cái, cũng không sao. Cho nên tối hôm qua, bọn hắn đều ở tại Đông Phong phòng tiếp khách, và lữ khách tới cửa, giả mạo phòng tiếp khách lão bản, tới một cái giết một cái người. Những người bị hại này đại bộ phận đều là chán bị tung tích, cùng nhất hào thi thể không sai biệt lắm, hẳn là bị hung thủ lừa gạt khai môn. Sau khi vào cửa đều đối với người bị hại thống hạ sát thủ. Hà Kim Ba rất tán thành, gật đầu nói như vậy, phải tra thứ gì đó cũng rất nhiều, như vậy, sáng sớm ngày mai, lão Giang, các ngươi một đội đi thăm dò trạm xăng dầu cùng trộm dầu, cho các ngươi một ngày thời gian, nhất định cho ta đã điều tra xong. Lão Tử, các ngươi nhị đội đi thăm dò nhà ga, buổi sáng hôm nay, tất cả theo Bắc Kinh thị cưới xe lửa lữ khách, cũng cho ta làm rõ ràng, kéo cái danh sách ra đây. Từ Quốc Lương lập tức vẻ mặt đau khổ, cái này như thế nào kiểm tra? Còn có trốn vé đây này, ta quản ngươi nhiều như vậy, của ta khói nội tình rút đến nhiều. Hiện tại cùng ta tiêu khổ. Dương Cẩm Văn nói, từ đội, mấy cái này hung thủ thời điểm ra đi, trừ ra mang đi công cụ gây án bên ngoài, còn mang đi xăng thùng, chứa xăng thùng sắt cũng không nhỏ, chúng ta tại hiện trường án mạng cùng phòng tiếp khách chung quanh đều không có tìm thấy, liền đi tìm xăng thùng. Xăng thùng là mang không lên xe lửa, nếu như tại nhà ga thùng rác cùng xung quanh, tìm thấy vứt xăng thùng, có khả năng đám người này đều ngồi xe lửa chạy, nếu như không có phát hiện, vậy bọn hắn nhất định còn ngưng lại tại trong thành phố, hay là tránh đi nào đó huyện thành. Từ Quốc Lương mắt sáng rực lên, hay là tiểu tử ngươi đầu óc tốt xứ a. Hà Kim Ba trừng mắt liếc hắn một cái, xưng hô Dương đội, cái gì người trẻ tuổi người trẻ tuổi. Sau đó, Hà Kim Ba thân thiết hướng Dương Cẩm Văn triển lộ ra khuôn mặt tươi cười, Dương đội, kiểm tra người bị hại thân phận, liền dựa vào ngươi. Dương Cẩm Văn gật đầu, còn có Miêu ca, hai ta đi thăm dò. Hà Kim Ba nhìn một chút đang ngủ gà ngủ gật Miêu tử, trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Chương 145, Miêu đội, ngươi thích ăn ngư sao? Chương 145, Miêu đội, ngươi thích ăn ngư sao? Sáng sớm hôm sau, ngoại ô nhà tang lễ, Dương Cẩm Văn đem xe lái vào về sau, dừng ở bồn hoa bên cạnh. Sau khi xuống xe, hắn tiếp nhận Miêu Tử cầm trong tay một cơm. Phòng giải phẫu tại luyện thi lô phía sau, tại nửa tầng hầm. Theo lối thoát đi, tại cửa ra vào có thể nghe thấy một cỗ mùi formalin. Người tới thật nhiều, trừ ra Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử bên ngoài, còn có Thành Nam đại đội mấy người, cùng với Gia Hưng đại đội Tưởng Bái Lạc cùng Phú Vân. Những người này đều là đang chờ đến tiếp sau giải phẫu kết quả, mặc dù Ôn Linh đã nói qua những người bị hại này nguyên nhân tử vong, nhưng nếu có thể trước giờ hiểu rõ một ít vừa dám định ra manh mối, năng lực thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Lại nói, mặc kệ là Nghiêm Vân hay là Sai Đạo, ai không nhớ phó chi đội chức vị, khẳng định sẽ phái người tới canh chừng lấy. Tưởng Bái Lạc cùng Phú Vân, hướng Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử lên tiếng chào hỏi, bốn người lập tức đi đến trong góc, đem Thành Nam đại đội người đặt xuống đến một bên. Dương Cẩm Văn cười nói, Tưởng đội, Phú đội, Gia Hưng đại đội bên ấy đãi ngộ được không nào? Ta nhìn xem các ngươi đều dài mập. Tưởng Bái Lạc vỗ vỗ Phú Vân cái bụng, lão phú mới làm ở đâu, ta còn tốt, ta tương đối yêu vận động. Phú Vân trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu, ngươi ăn không thể so với ta thiếu. Đúng, hai người các ngươi cũng là đến và thông tin. Dương Cẩm Văn nói, ta cùng Miêu ca đều tiện thể tới xem một chút. Tường Bái Lạp cười hắc hắc, kéo đi ngươi đều, rõ ràng là cho Ôn Pháp Y tiện ăn đến, ta cho ngươi biết, Ôn Pháp Y cùng ngươi kia việc sự việc, ai hiện tại còn không biết ta, nàng họp nói vụ án lúc, lao chầm chầm vào ngươi. Miêu Tử nghiêm túc phản bác, lỡ như nàng là nhìn ta đâu. Rốt cuộc làm lúc ta cùng Dương đội đứng chung một chỗ. Tường Bái Lạp cùng Phú Vân tự động không để ý đến lời nói của hắn. Được rồi, không quấy rầy các ngươi, đừng chậm trễ người ta Ôn Pháp Y ăn điểm tâm. Tường Bái Lạp vỗ vỗ Dương Cẩm Văn bả vai, lại xem xét Miêu Tử, người đã ngay tại chỗ biến mất. Vô cùng ăn ý, tất cả mọi người không có đảm vụ án, việc quan hệ riêng phần mình đại đội trưởng Tấn Thăng sự việc, cho nên Tưởng Bái Lạc cùng Phú Vân không có hỏi nhiều, mặc dù bọn hắn có một bụng vấn đề. Dương Cẩm Văn bước về phía hành lang, liền trông thấy Ôn Linh vừa vặn theo phòng giải phẫu ra đây. Nàng lấy xuống khẩu trang, hướng Dương Cẩm Văn trừng mắt nhìn. Dương Cẩm Văn nhìn về phía phòng giải phẫu, mấy cái pháp y chính đem cái chết người nội tạng cho bước lên ra đây, đặt ở trên cái cân cân nặng. Một cái lao pháp y đang kiểm tra khí quan mục nát tình huống, tiếp lấy dùng phó mã liền rót vào, cuối cùng tiến hành đóng băng cắt miếng và hàng loạt làm việc. Bàn giải phẫu phía dưới để đó từng cái màu đỏ thung nhựa, đây đều là dùng để trở nội tạng dùng. Ôn Linh đi đến Dương Cẩm Văn trước mặt, tại trước mắt hắn búng tay một cái, uy, ngươi đến xem ta, hay là nhìn xem thi thể? Cũng nhìn xem. Dương Cẩm Văn nói một câu cực không có e cờ lời nói. Lập tức, Ôn Linh không nể mặt, tốt, rất tốt, ngươi tìm ta làm việc, vậy ta trước hết ra ngoài nói cho tưởng đội bọn hắn, ngươi trước hết ở chỗ này chờ lấy đi. Đừng, đừng, ta nói sai. Dương Cẩm Văn mau đem trong tay hộp cơm đưa cho nàng, bánh bao, lão phạm tự tay bao, giao hẹ thịt heo nhân bánh, ta trên đường đi cũng nhét vào trong ngực, sợ lạnh.
Ôn Linh nhếch môi, tính ngươi có chút lương tâm.
Ta hiện tại không đói bụng, giữa trưa lại ăn đi.
Dương Cẩm Văn quan tâm nói, kia không lạnh sao?
Không có chuyện, nhà tang lễ trong có lồng hấp, đến lúc đó ta đi hâm nóng một chút là được.
Ôn Linh ngồi ở hành lang trên ghế dài, theo trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn.
Đây là ngươi để cho ta cha.
Dương Cẩm Văn ngồi ở bên cạnh nàng, mở ra tờ giấy nhìn lên, bên trong viết toàn bộ là chuyên nghiệp thuật ngữ, lít nha lít nhít, nhưng lại không như Ôn Linh chữ viết.
Ôn Linh chữ viết hắn gặp qua, cùng với nàng dáng người mở dạng, đều bốn chữ, trâu tròn ngọc sáng.
Nhưng này trên tờ giấy chữ viết, có chút tùy tiện, đầu bút lông vô cùng khỏe mạnh.
Ôn Linh thấp giọng nói, nhị hào thi thể thân phận đã tra được, chúng ta đều không nói nhiều.
Nhất hào thi thể dạ dày trong, đồ ăn đã tiêu hóa không sai biệt lắm, hiện ra tính axit thể ban lưu, nói cách khác nhị hào người chết ăn thời gian, đại khái là trước khi chết 4 đến 6 mấy giờ.
Dương Cẩm Văn một bên nhìn tờ giấy, một bên giảng đạo, nếu như hung thủ là hướng về phía người nào đó tới, hẳn không phải là nhất hào cùng nhị hào người chết.
Ôn Linh gật đầu, tam hào thi thể, Nghiêm Đại Hồng khi còn sống ăn là lao bà của hắn đưa thức ăn tới, chúng ta căn cứ khẩu cung của nàng, thẩm tra đối chiếu một chút, tại hắn dạ dày dung dịch trong tìm được rồi lạc toái lưu lại.
Lão bà hắn Lý Phân nói, cùng ngày thay ca lúc, cho Nghiêm Đại Hồng đưa tới cơm, chính là nhân vật chính hầm lạc.
Do đó, trừ ra răng bên ngoài, theo dạ dày dung dịch vật tàn lưu năng lực phán đoán, tam hào thi thể, quả thật là Nghiêm Đại Hồng.
Số 4 thi thể, dạ dày dung dịch trong chưa tiêu hóa đồ ăn không nhiều hoàn toàn, ăn thời gian tương đối ngắn, hẳn là trước khi chết 2 giờ tả hữu, ăn là đồ nướng, nhưng cũng không biết là thịt dê nướng, hay là cái gì khác loại thịt.
Số 5 thi thể cũng giống như thế, ăn không đến 1 giờ, dạ dày dung dịch trong đồ ăn vẫn rất hoàn chỉnh, ăn là trứng gà, không sai biệt lắm có 2 quả trứng gà lượng.
Dương Cẩm Văn hỏi, số 4 cùng số 5 đều là chán trước gặp phải tập kích, đúng không?
Ôn Linh lắc đầu, không đoán ra được, trừ ra chán lọt vào cùng khí đập nện, hai cỗ sau đầu của thi thể thìa đồng dạng bị trọng kích, đều là trong cùng một lúc phát sinh. Ngoài ra còn có số 6 thi thể, cũng là chán gặp phải tập kích, bất quá, số 6 thi thể bị đập nện số lần nhiều nhất, tất cả đầu lâu cũng không thành hình người.
Dương Cẩm Văn chỉ vào trên tờ giấy nội dung, hỏi, số 6 cùng số 7 thi thể dạ dày dung dịch bên trong lưu lại dường như nhất chi à?
Đúng.
Ôn Linh gật đầu, ăn thời gian tại 2 giờ trước đó, đồ ăn đa dạng hóa, hẳn là tụ qua cơm. Chúng ta theo số 6 thi thể dạ dày dung dịch trong đã rút ra 2 cây rất bé nhỏ xương cá, cuối cùng một bữa cơm hẳn là nếm qua ngư.
Ngoài ra, số 6 cùng số 7 thi thể dạ dày dung dịch trong còn có chưa tiêu hóa hoàn toàn đậu nành lưu lại.
Cho nên a, số 6 cùng số 7 hẳn là biết nhau, có thể là ở chung một phòng.
Số 7 là nữ a.
Đều ngươi thông minh.
Ôn Linh cười cười, may mắn những thi thể này là điệt lấy đốt, lại đốt cái trong thời gian ngắn, những thứ này khí quan đều vô dụng, dạ dày cũng kiểm tra không ra đồ bật tới.
Đúng, số 7 thi thể xương mu xương sụn có xé rách tình huống. Hai trạng khớp nối mặt có sâu cắn dạng quyết tổn.
Phụ nữ đã lập gia đình,
sinh qua hải tử.
Ôn Linh trợn mắt nhìn Dương Cẩm Văn, không phải, làm sao ngươi biết nhiều như vậy chứ?
Ở đâu học?
Ta học qua y y.
Thôi a ngươi.
Ôn Linh dùng tay trái vuốt vuốt bên phải bả vai.
Đúng rồi, ngươi vừa nói xương cá, là dạng gì xương cá?
Ôn Linh suy nghĩ một lát, hồi đáp, cái gì ngư xương cá, ta vậy không hiểu rõ. Chúng ta đo đạc một chút, chiều dài tại 0.5 đến 1.2 ly, nhìn bằng mắt thường không đến. Mở ra số 6 thi thể dạ dày, chúng ta dùng môi vớt đem dạ dày dung dịch loại bỏ một lần. Dùng kính hiển vi nhìn thấy,
như thế thật nhỏ xương cá, hẳn không phải là bụng thứ, cũng không phải đâm lưng, có thể là mang cá bên cạnh duyên gai.
Dương Cẩm Văn nói, vất vả ngươi, lại là mổ sọ, lại là giải phẫu, cho chúng ta nhiều như vậy thông tin.
Ôn Linh cười cười, vậy ngươi phải mời ta ăn cơm.
Nhất định, chờ ngày nào có rảnh, chúng ta ăn lẩu đi.
Ôn Linh gật đầu, được rồi, ngươi có thể lăn.
Dương Cẩm Văn đứng dậy, kia ta đi trước.
Cút đi.
Dương Cẩm Văn sau khi rời đi, phòng giải phẫu cửa bị đẩy ra, một cái 60 mấy tuổi lão đầu nhì gỡ xuống cầu trang, nhìn một chút bóng lưng của hắn.
Ôn Linh vội vàng đứng dậy, ra ra, ngài mệt rồi à, đều nghỉ một lát.
Ôn Nhân Vũ cười nói, ngươi đem ta kéo tới nấu lại đêm, chính là vì tiểu tử này.
Ôn Linh vô cùng thành thật, bạn trai ta, thế nào?
Đáng tin không?
Tiểu tử không sai, cha ngươi biết không?
Ha ha.
Ôn Linh cười ra tiếng, hai ta còn chưa làm đâu, cha ta người kia ngài cũng không phải không hiểu rõ, hắn cũng không quá yêu quản sự tình của ta.
Cha ngươi mắt sắp đây, làm đi cả đời hình sự, hắn còn nhìn không ra tiểu tử này là người.
Hắn không nói chuyện, đó chính là chấp nhận.
Đúng không?
Ôn Linh cười mặt mày cong cong, như là trăng lưỡi liềm một loại đẹp mắt.
Ra, ta dẫn ngươi đi hậu viện hoạt động một chút gân cốt, nói với ngươi nói Dương Cẩm Văn người này.
Hành lang chỗ ngặt, Dương Cẩm Văn nhìn một chút Ôn Linh hai người bóng lưng, sau đó xoay người, bước về phía bậc thang.
Chờ ở một bên tưởng bái lạc cùng Phú Vân, lập tức hướng Ôn Linh bóng lưng chạy đi.
Thành Nam đại đội người thấy thế, vậy đuổi theo sát, sợ lạc hậu một bước.
Dương Cẩm Văn đi vào mặt đất, miêu tử bỗng chốc liền chui hiện ra.
Dương đội, thế nào?
Bạn gái của ngươi nói gì?
Dương Cẩm Văn xem xét hắn một chút, còn chưa làm đâu, chớ nói lung tung, đúng. Ngươi vừa đi đâu?
Ta đi nhà vệ sinh a, còn có thể đi chỗ nào?
Ngươi cho Ôn Linh tại một khối, chẳng lẽ còn để cho ta cho ngươi làm bóng đèn a?
Ngươi là sợ trông thấy những thi thể này a?
Đội chúng ta đều hai người, ta như thế nào thường xuyên ta cảm giác tại đơn đả độc đấu đâu?
Miêu tử bĩu môi, đó là ảo giác của ngươi, được rồi, chúng ta như thế nào kiểm tra?
Nói một tiếng.
Dương Cẩm Văn ngồi vào trong xe, đem tờ giấy đưa cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Miêu tử, ngươi xem trước một chút, xem hết ta lại cùng ngươi nói.
Dương Cẩm Văn đem xe lái ra khỏi nhà tang lễ.
Miêu tử ngắm vài lần về sau,
chật lưỡi nói, ngươi để cho ta nhìn cái gì, ta xem không hiểu a. Dương Cẩm Văn vừa lái xe, vừa nói, nhiệm vụ của chúng ta là tra ra người chết thân phận, nhị hào cùng tam hào người chết thân phận rõ ràng, theo thứ tự là hấp gội đầu bội cùng lao bản khách sạn Nghiêm Đại Hồng. Nhất hào người chết là khách làng chơi, chúng ta tạm thời mặc kệ, đoán chừng là cái thằng xui xẻo. Đám này hung thủ nếu như không phải chuyên môn là cướp tiền tới, hoặc là nhằm vào Nghiêm Đại Hồng, hoặc chính là nhằm vào phía sau này bốn người chết. Số 4 cùng số 5 người chết chán lọt vào trọng kích, hẳn là tại mở cửa lúc, lọt vào hung thủ tấn công bất ngờ, cho nên bọn hắn là đơn độc ở số 4 người chết khi còn sống đến qua thịt xiên, số 5 người chết đến qua hai viên trứng gà chín, ta nghĩ lấy chính là, này số 4 cùng số 5 người chết, hẳn là chuẩn bị sáng ngày thứ 2 ngồi xe lửa lữ khách. Miêu Tử hỏi, kia như thế nào kiểm tra? Dương Cẩm Văn khẽ thở một hơi, cái này xác thực không cách nào kiểm tra, mua vé xe lửa, không có đón xe lữ khách, tại dưới mắt thời đại này khẳng định là cha không ra tên, không như về sau, cha một cái chắc. Trước đường quản này hai tên người chết, ta đoán chừng bọn hắn cũng hẳn là vì vận khí không tốt, trời đất xui khiến bị giết, chúng ta trước tìm số 6 cùng số 7 người chết thân phận, hai người kia là biết nhau, hẳn là ở cùng một cái phòng. Miêu Tử ánh mắt vô cùng thanh tịnh, như thế nào kiểm tra đâu? Dương Cẩm Văn thật sâu thở dài một hơi, hỏi, Miêu đội, ngươi thích ăn ngư sao? Chương 146, đội cảnh sát hình sự yêu thương. Chương 146, đội cảnh sát hình sự yêu thương. Miêu Tử hỏi, ngươi muốn tìm ăn ngư tiệm cơm? Dương Cẩm Văn gật đầu, là, ta cân nhắc có phải hay không nên đi tìm hung thủ, tất cả mọi người đang tìm hung thủ, chỉ có chúng ta kiểm tra phế liệu, không công bằng. Đúng, ta nghĩ ra đây một đường lấy. Dương Cẩm Văn vừa lái xe, vừa nói, ngươi nói. Miêu Tử ngồi ngay ngắn, tìm xe à, nhóm người này sát nhân cướp tiền, còn hắt vây sang phóng hỏa, Mã chủ nhiệm không phải trong buổi họp nói sao? Hiện trường chỉ ít hắt vây 10 thằng xăng, nhóm người này khẳng định là có phương tiện giao thông. Thông minh. Miêu Tử ngóc đầu lên, đúng không? Dương Cẩm Văn phủi hắn một chút, sư phụ ngươi cùng sư phụ ta có thể tưởng tượng không đến cái này sao? Bọn hắn khẳng định đã gọi người đang tra, chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta, đừng đi kiểm tra khôi phục manh mối. Miêu Tử không phục, như ngươi nói như vậy, chúng ta tam đại phân cục không phải đều được kiểm tra? Kia không giống nhau, mặc kệ là chúng ta thành Bắc phân cục, hay là thành Nam, Gia Hưng, cũng tại chính mình quản hạt địa phương kiểm tra. Dương cục cho cái phó chi đội chức vị, là để bọn hắn ba hổ đánh nhau, sớm ngày phá án, ta suy nghĩ, những thứ này lưu manh lại phải bị đảo một lớp ra. Miêu Tử cười hát nói, nếu sư phụ ta lên tới phó chi đội, vậy hắn có thể túm. Miêu Tử tiếp tục nói, sư phụ ta thăng lên, sư phụ ngươi cũng phải thăng, vậy chúng ta đại đội phó chức chẳng phải chống đi sao? Ngươi nói là giang đội, hay là từ đội tiếp nhận đâu? Dương Cẩm Văn nheo mắt, lắc đầu, không biết. Miêu Tử thở dài một tiếng, chính là chúng ta lý lịch quá thấp, theo cảnh thời gian muộn, như ngươi phía trước dẫn đầu phá mấy cái vụ án, đổi lại là cái khác lao ra hỏa, đã sớm thăng đại đội trưởng, chúng ta hay là ăn trẻ tuổi thua thiệt. Dương Cẩm Văn tràn đầy cảm xúc trả lời nói, trẻ tuổi đây cái gì cũng tốt. Nói đi, đi nơi nào kiểm tra? Dương Cẩm Văn nheo mắt, hỏi, nhà ga kia phiến chợ bán đồ ăn ở đâu? Ngươi tại sao lại nghĩ đi chợ nông dân? Không phải trước tìm tiệm cơm sao? Ngươi một mực chỉ đường. Được rồi. Miêu Tử nhún vai. Nửa giờ sau, nhà ga một cây số ngoại chợ nông dân. Dương Cẩm Văn đem xe dừng ở phía ngoài bên đường, sau khi xuống xe, đi theo Miêu Tử theo cửa vào trong. Hiện tại là buổi sáng, chợ nông dân trong có rất nhiều buôn bán người, bán cái gì cũng có, rau dưa hoa quả loại thịt, nồi bát chậu hương giấm trà, cùng với thiên ngoại bay tới thiên thạch, thương chu đỉnh, chiến quốc kiếm, hán đại gương đồng. Đương nhiên, cũng có bán ngọc tỷ truyền quốc, thiên thạch vũ trụ, nhưng làm ăn đều không có bán nồi nôm tốt. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử trong đám người đi dạo, trông thấy một nhà bày quầy bán hàng bán nồi nôm, lão bản lấy tiền thu đến mọi tay, mua thứ này lao đầu lao thái thái, đem nồi nôm hướng trên đầu khẽ trụ, chính là bắt đầu tiếp thu vũ trụ tín hiệu. Miêu Tử nhìn xem sững sờ, tại Dương Cẩm Văn bên thai thấp giọng nói, đã sớm nghe nói cái này, ta hôm nay hay là lần đầu trông thấy, thứ này có tác dụng sao? Dương Cẩm Văn cười nói, ngươi mang một cái thử một chút không được sao? Ta sợ bị sét đánh à, thôn chúng ta trong có một cái đại gia, trời mưa xuống, mang nồi nôm đứng ở trong sân, kia lôi điện trực tiếp đều hướng hắn bổ xuống, người đều cho cháy rủi. Đã chết rồi sao? Miêu Tử gật đầu, chết rồi. Đi thôi. Dương Cẩm Văn không nghĩ nhiều trò chuyện chuyện này. Chợ nông dân tận cùng bên trong nhất, một loạt thấp bé kiến trúc, nóc nhà chỉ có cao hơn 2 mét, Dương Cẩm Văn đưa tay đều có thể sờ lấy trên nóc nhà mảnh ngói, nơi này đều là bàn cá. Tại Bắc Kinh thị trên bàn cơm thường xuất hiện ngư có như vậy mấy loại lớn, cá trích, lý ngư, cá trắng cỏ, quý một điểm ngư, phần lớn người ăn không nổi. Dương Cẩm Văn đi đến một chỗ bán thủy sản phẩm địa phương, nhìn một chút trong ao ngư, hướng đang phá ngư lân lão bản hỏi, lão bản, thỉnh giáo ngài một chuyện. Lão bản mặc thủy dày, dày trên lưng toàn bộ là rất xuống ngư lân. Hắn ngẩng đầu lên, cười nói, muốn mua cái gì ngư sao? Dương Cẩm Văn gật đầu, đến đầu cá chấm cỏ đi. Được, chẳng qua ngươi trước tiên cần phải chờ một chút, ta đem con cá này xử lý. Dương Cẩm Văn chỉ vào trong ao một cái không quen biết ngư, hỏi, lão bản, ngươi đây là cái gì ngư? Cá rô phi a, ngoại lai giống loài, chúng ta Bắc Kinh thị không có, có cần phải tới một cái? Dương Cẩm Văn lắc đầu, hôm khác lại đến. Lão bản, ta muốn hỏi một chút, dạng gì ngư, xương cá nhỏ nhất? Mắt thường rất khó coi thấy, chiều dài tại 1 ly tả hữu, không vượt qua 1.5 ly. Vấn đề này lập tức đem lão bản đang hỏi, hắn phá ngư đao, vượt phá càng chậm, sau đó dừng lại, nhìn một chút Dương Cẩm Văn, ta đây làm sao biết ta, ngươi nếu muốn mua không mang theo thứ ngư, ta chỗ này không có. Dương Cẩm Văn gật đầu, nhìn một chút cái khác bán thủy sản phẩm cửa hàng. Lúc này, chờ lấy cầm ngư một cái đại gia, nhìn một chút Dương Cẩm Văn, cười nói, không thường ăn ngư. ngươi là làm nghiên cứu a? Dương Cẩm Văn cười cười, cũng được, nói như vậy. Đại gia hướng cửa hàng cuối cùng giơ lên cái cằm, ngươi phải đi tìm lấy lòng ngư thủy sản cửa hàng, nơi này chợ nông dân thường bán cá sụn, có hai loại ngư, xương cá cũng rất ngắn, nói với ngươi tình huống không sai biệt lắm.
Cái nào hai loại?
Cá đuối cùng ba cá mập. Dương Cẩm Văn nhãn tỉnh sáng lên, nơi đó có bán. Liền bên trong nhà kia, Hồ Gia thủy sản cửa hàng, nhà bọn hắn trước kia là cho quốc doanh tiệm cơm cung hóa, ngươi có thể đi hỏi một chút.
Đa tạ.
Dương Cẩm Văn gật đầu, mang theo Miêu Tử đều đi. Lão bản hung hăng trừng mắt liếc lại ra, hướng Dương Cẩm Văn hô, không phải, ngươi ngư từ bỏ. Ta một lúc lại đến cầm. Dương Cẩm Văn chạy đến Hồ Gia thủy sản cửa hàng, quả nhiên trông thấy trong hồ cùng cái khác thủy sản cửa hàng không giống nhau, chủ loại đa dạng hóa, trừ ra thông thường cá chấm cỏ, lý ngư, còn có cái khác loại cá. Bán thủy sản chính là một nhà ba người, phụ mẫu cùng nữ nhi, ba người trước ngực buộc lên bị tập rể, đang đội vàng. Lão bản, các ngươi nơi này có xương cá rất ngắn ngư sao? Thí dụ như cá đuối cùng ba cá mập. Đang cho khách hàng xương ngư nữ hải, xem xét Dương Cẩm Văn tướng mạo, cười cười, hai loại ngư rất đắt, chúng ta cũng không đặt tại bên ngoài bán, ngươi mong muốn. Dương Cẩm Văn gật đầu, ta muốn loại đó xương cá chỉ có một ly ngư. Chính là ngươi nói kia hai loại ngư a? Nữ hải một bên nói, một bên đem cân xong lý ngư đưa cho khách hàng, thu tiền sau đó, hướng Dương Cẩm Văn với tay, đi bảo, ta mang ngươi nhìn xem. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử đi vào trong tiệm, bên trong tràn ngập gây mũi mùi cá tanh, bên phải dựa vào tường có một cái ao nước lớn, trong ao ngoại dán màu trắng gạch men sứ. Ao nước chia cắt mấy viên không gian, bên trong một cái ao nước nhỏ trong du động hai cái cá đuối. Cá đuối cũng được xưng là ma quỷ ngư, thân thể lớn lên giống một tấm tấm thảm, trong ao này hai cái chiều dài đều là hơn một mét. Nó hai mắt đột xuất, như là mắt ếch, phía bụng có một hình trăng lưỡi liềm vết nước, đây là miệng của nó. Miêu Tử từ trước đến giờ chưa từng thấy loại cá này, hắn hít một hơi, ta tiên, con cá này lại trưởng dạng này. Nữ hải cười cười, do người a. Cái này cũng gọi ma quỷ ngư, con cá này rất đắt, chúng ta người bình thường cũng không ăn nổi, chúng ta đều là cho tiệm cơm cung hóa, trong tiệm cơm bán như nhau, không phải một cái à, như nhau liền phải bán 128 nguyên. Nàng lúc nói lời này, căn bản không thấy Miêu Tử, mà là nhìn chằm chằm vào Dương Cẩm Văn bên mặt. Trong ao trừ ra cá đuối bên ngoài, một cái khác trong ao còn có mấy đầu ba cá mập. Loại cá này nhìn liền bình thường một ít, chẳng qua xem xét nó màu da cùng hình dạng, cùng phổ thông dùng ăn ngư giá cả chính là không giống nhau. Nữ hải tiếp tục nói, những thứ này ngư đều là theo bên ngoài tỉnh bến tàu vận tới, chúng ta bên này rất ít, có thể còn sống trở tới đây thì càng ít, cho nên các ngươi muốn, ta có thể giảm giá. Dương Cẩm Văn nhìn về phía nàng, thành thật trả lời nói, chúng ta không mua. Không mua ngươi nhìn xem cái gì hiếm lạ a? Đang bận rộn lão bản, theo bên cạnh bọn họ vòng qua, trừng mắt liếc Dương Cẩm Văn. Nữ hài liếc một cái chính mình phụ thân, người ta xem xét làm sao vậy? Chúng ta lại không ăn thiệt thòi. Nói móc chính mình phụ thân về sau, nàng nhìn về phía Dương Cẩm Văn, cười nói, đừng nóng giận a, không mua vậy không có quan hệ. Miêu Tử ở bên cạnh nhìn xem thẳng trước mắt, mẹ nó, dáng dấp đẹp trai chính là có chỗ tốt. Xem xét nữ hải khuôn mặt tươi cười, rõ ràng liền muốn ăn chút thiệt thòi. Miêu Tử lấy tay sờ lên ao nước thủy, làm ướt về sau, lấy tay tâm lau lau hai bên tóc mai, có vẻ tinh thần một ít. Dương Cẩm Văn chậm chậm lưỡi, như vậy, ta mua con cá đi, đến đầu cá trắng cỏ. Bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nữ hải cười càng đẹp mắt, gật đầu, ngươi nói. Các ngươi cho cái nào mấy nhà tiệm cơm cung hóa? Thấy nữ hải chân mày cau lại, nàng có thể cho rằng Dương Cẩm Văn cũng là bán cá, mong muốn đến đoàn khách hàng. Dương Cẩm Văn từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, sáng cho nàng nhìn xem, chúng ta là công an, đến hoạt động kiểm tra một cọc vụ án. Trên mặt cô gái hết rồi cười, đổi lại cha nàng nở nụ cười. Nữ hải phụ thân vội vàng phóng công việc trong tay, vội vàng theo trên người lấy thuốc lá ra, vẻ mặt định hót nói, công an đồng chí, ta không có phạm tội nhi à. Ngươi đừng nhạy cảm. Chúng ta chính là đến hỏi một chút, cùng các ngươi không có quan hệ gì, ngươi nói thật là được. Một lát sau, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử một người xách một con cá, một cái là cá trắng cỏ, một cái khác đầu hay là cá trắng cỏ, đều là dây cỏ xuyên má, lấy tay xách. Này hai con cá cũng có nặng 5-6 cân, Miêu Tử vẻ mặt phát sầu, sao, kiểm tra vụ án, đều phải chính mình dùng tiền, đau lòng a sắp đến chưa rồi, chúng ta trước về phân cục đi, đem này hai con cá giao cho lão Phạm, ăn cơm lại đi kiểm tra. Dương Cẩm Văn gật đầu, cũng được. Nửa giờ sau, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử vừa về tới đơn vị, liền trông thấy Hà Kim Ba lâu dài không quản lý tóc xén, trên đầu còn thoa ma ti, bóng loáng không dính nước, rất là hoạt bát. Miêu Tử hướng Dương Cẩm Văn nói, sư phụ ta đây là đi thăm dò tiệm bốn tóc. Dương Cẩm Văn gật đầu, hẳn là, không chịu nổi gội đầu mội nhiệt tình. Hai người xem xét Giang Kiến Binh cùng Từ Quốc Lương, hai người này trong tay xách sang thùng, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Miêu Tử tiếp tục nói, hay là Giang đội cùng Từ đội lợi hại, chúng ta là dùng tiền, bọn hắn là kiếm tiền. Trịnh Khang lại gần, máng, cho má, hai gia hỏa này đi chạm xăng dầu, để người cho lắc lư, mua hai đại thùng chất lượng kém xăng quay về. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử nhìn về phía Trịnh Khang, chỉ thấy hắn trong tay cầm một bình rượu hổ cốt. Miêu Tử hỏi, không phải, Trịnh Úc, ngài đây là? Trịnh Khang thở dài một hơi, nhà ga bày quầy bán hàng bán thuốc tiểu cô nương quá đáng thương, ta nhìn không đành lòng, liền mua một bình, vậy không quý. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới chú ý tới Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử trong tay xách hai con cá. Hai người lại là chuyện gì xảy ra? Cá lớn như thế, các ngươi đi trong sông mò cá. Chương 147, Dương Đại Xuyên truyền thuyết. Chương 147, Dương Đại Xuyên truyền thuyết. Sau bữa cơm trưa, Hà Kim Ba tại nhà ăn đơn giản mở một cái họp hội ý trừ ra tam trung đội cha manh mối có chút mặt mày bên ngoài, nhất trung đội cùng nhị trung đội còn dậm chân tại chỗ, không hề phát hiện gì. Hà Kim Ba tại chỗ đều cho Dương Cẩm Văn báo tiêu hai con cá chi phí, về phần Giang Kiến Binh cùng Từ Quốc Lương hai thùng xăng, đương nhiên cũng cho báo. Nếu đổi lại bình thường, Hà Kim Ba khẳng định phải trở ngại một chút, nhưng bây giờ chính là dùng người lúc, hắn không thể đả kích lao bang thái nhóm tính tích cực. Sáng hôm nay, Hà Kim Ba sâu lột nghiêm đại hồng quan hệ giữa người với người, trừ ra thiếu Điền Hùng vay nặng lãi bên ngoài, quan hệ của hắn cũng không phức tạp, cũng không có đắc tội cái gì mong muốn mạng hắn người. Dương Cẩm Văn một bên ăn ngư, vừa nói, kia Nghiêm Đại Hồng cùng lão bà hắn Lý Phân quan hệ tốt sao? Ngươi có phải hay không hoài nghi Lý Phân có ngoại tình, cùng tình nhân đi phòng tiếp khách làm cái này phiếu? Dương Cẩm Văn gật đầu, bình thường hoài nghi mà thôi. Miêu Tử chất vấn, Lý Phân sẽ có ác như vậy? Giết lao công không nói, còn có thể đem nhà mình phòng tiếp khách đốt. Trịnh Khang dùng đũa kẹp lên một khối cá kho, chỉ hắn, không nhất định là Lý Phân hạ thủ, nếu như là tình nhân của nàng cùng người khác làm, có lẽ vẫn đúng là có thể làm được chuyện này tới. Ngươi một sáng phạm vào tội, rồi sẽ không quan tâm, làm ra bình thường khó có thể lý giải được sự việc. Nói xong, Trịnh Khang đem thịt cá đưa vào trong miệng, đập đi lấy miệng. Hà Kim Ba trầm ngâm nói, trải qua chúng ta Tiểu Dương, Dương đội phân tích, ta ngày càng cảm thấy vụ án này có thể thực sự là chạy báo thù tới, với lại nhóm này tội phạm giết người, có phải không giảng giang hồ quy củ loại đó, thủ đoạn rất hung ác. Giang Kiến Minh gật đầu, ăn một khối thịt cá về sau, phụ hòa nói, ta cũng vậy cảm giác này, ta tìm trên xã hội những người đại ca kia hỏi thăm một chút. Bọn hắn mặc dù cũng là phạm tội, nhưng đều cũng có ranh giới cuối cùng, đống chốc giết nhiều người như vậy, còn phóng hỏa đốt phòng tiếp khách. Nghe đến đó, Dương Cẩm Văn con mắt sững sờ, lập tức vỗ bàn một cái. Đúng a, chúng ta lọt một cái điều tra phương hướng. Cái gì? Mấy người giật mình, cùng nhau nuốt xuống trong miệng thịt cá. Tên phóng hỏa a. Dương Cẩm Văn để đũa xuống, giảng đạo, phóng hỏa chuyện này là sẽ lên nghiện, trong lòng sẽ sinh ra một loại hủy diệt khoái cảm, sẽ để cho người hiểm nghi phạm tội cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chúng ta có thể điều tra thêm phương diện này tình huống. Hà Kim Ba nhíu mày, ồ ồ mà hỏi, phóng hỏa không phải là vì che giấu thi thể thân phận sao? Dương Cẩm Văn trả lời nói, phạm án người khẳng định không chỉ một người, này bên trong có thể có yêu mến phóng hỏa, nếu như có lưu án, cũ lời nói, vậy liền năng lực si ra đây, mặc kệ có táo không có táo, chúng ta phải đánh một gậy, lỡ như năng lực tra được người đâu. Sau khi nói xong, Dương Cẩm Văn nhìn một chút Hà Kim Ba, đối phương lông mày vượt nhăn càng sâu, hắn lại nhìn về phía Trịnh Khang cùng Giang Kiến Minh, hai người kia cũng là như thế. Dương Cẩm Văn trừng mắt nhìn, ta phân tích không đúng sao? Hà Kim Ba khoát tay, nôn khan một tiếng, sắc mặt trắng bệnh mà nói, không phải, xương cá tạc hầu, lão. Lão Giang, ngươi xế chiều đi kiểm tra cái đầu mối này. Giang Kiến Minh vậy nôn khan hai tiếng, tốt, cái này. Đây là cái gì ngư a, ta vậy tạc hầu. Dương Cẩm Văn nhìn một chút sư phụ, Trịnh Khang chính cúi đầu, đem ngón tay với vào trong miệng, hướng hết hầu dừng lại mánh lấy ra. Huệ. Dương Cẩm Văn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Miêu Tử, Miêu Ca trên bàn xương cá đều nhịn, một cái đuôi cá cốt hình dạng chỉnh tề tề. Miêu Tử quả nhiên là sẽ ăn ngư. Hai người thấy Hà Kim Ba bọn hắn uống nước, rót giấm, còn hữu dụng ngón tay keo kiệt. Nhất thời, trong phòng ngăn vang lên để người thúc nôn khan đồng thanh, hết đợt này đến đợt khác. Hà đội, sư phụ, Giang đội, chúng ta ăn no rồi, chúng ta trà ăn đi. Dương Cẩm Văn vội vàng trốn đi, Miêu Tử theo sát phía sau. Đem xe mở ra đơn vị, Dương Cẩm Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thán nói, cỏ này ngư gai lợi hại như thế, về sau được ăn ít. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Miêu Tử dùng mu bàn tay lau miệng, cha ta từ nhỏ đã dạy ta, ăn ngư lúc không cần nói, càng không muốn tâm tình kích động, các ngươi quá nhiều lời. Dương Cẩm Văn nhìn một chút hắn, trách ta đúng không? Miêu Tử lật ra một cái liếc mắt, không trách ngươi trách ai. Ngư là ngươi mua a. Lúc ăn cơm, ngươi cả kinh một mới, sợ tới mức bọn hắn đồng thời dính trưởng. Không có việc gì nhỉ a? Miêu Tử lắc đầu, năng lực có chuyện gì, phòng pháp y công cụ nhiều như vậy, nhường Trương Lỗi cầm nhíp cho bọn hắn kẹp ra đây thôi, pháp y cũng là y sinh nha. Như thế, Miêu Tử lần đầu tiên trông thấy Dương Cẩm Văn xuất hiện tan tác nét mặt, trong lòng làm sao lại như vậy thoải mái đâu. Chợ nông dân Hồ Gia thủy sản cửa hàng, trong tiệm mua bán cá đuối cùng ba cá mập bình thường đều là cung cấp cho khách sạn lớn, dân chúng bình thường sẽ không mua, rốt cuộc cá đuối loại cá này, ngoại quan sát quá dọa người bình thường một loại không dám ăn, vậy ăn không nổi. Theo số 6 cùng số 7 dạ dày dung dịch tiêu hóa trình độ phỏng đoán, hai người là cùng nhau ăn cơm, trừ ăn da ngư bên ngoài, còn ăn đậu nành chế phẩm loại hình đồ ăn. Ăn là trước khi chết chừng 2 giờ, như vậy liền hẳn là ăn trễ cơm. Nếu như là quan hệ vợ chồng lời nói, ăn cơm liền trực tiếp về nhà, cần phải đến nhà ga bên này khách sạn mướn phòng sao? Mướn phòng chọn cũng là Đông Phong phòng tiếp khách như vậy không đáng chú ý khách sạn, càng làm cho Dương Cẩm Văn đối với này lưỡng cá nhân thân phận sản sinh hứng thú. Có thể đi khách sạn lớn ăn cơm, thuyết minh hai người kia trong đó một phương thân phận không nhiều đơn giản. Cá đuối cùng ba cá mập, Hồ Gia thủy sản cửa hàng Cung Hóa tổng cộng có 3 nhà tiệm cơm, một nhà là quốc doanh, tên là Bắc Kinh khách sạn lớn. Hai nhà tư doanh, theo thứ tự là Hoa Kiểu đại tiểu lâu cùng với quốc doanh chuyển tư doanh phòng ăn công nhân. Phòng ăn công nhân gần đây trong khoảng thời gian này chưa từng vào hàng, như vậy Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử muốn điều tra chỉ còn lại 2 cái địa phương. Bọn hắn đi trước chính là Hoa Kiểu đại tiểu lâu, vừa vào cửa, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử liền trông thấy bên trái một dải ao nước, trong ao loài cá phong phú, trừ ra cá đuối cùng ba cá mập bên ngoài, còn có long hà, bào ngư, cua nước các loại. Miêu Tử là nhà nghèo xuất thân, chưa từng tới cao đương như vậy địa phương, toàn thân không được tự nhiên. Nhìn qua bên trong xa hoa trang hoàng, hắn có chút tự ti mà hỏi, Dương đội, loại địa phương này ngươi đã tới sao? Dương Cẩm Văn không tốt đả kích hắn, đành phải trả lời nói, ta vậy là lần đầu tiên tới. Ai biết, bọn hắn mới vừa đi vào, một cái nữ trưởng nhóm thấy bọn hắn, lập tức lộ ra cười đến, ôi, đây không phải.
Nàng gọi không ra tên đến, nhưng đầu óc phản ứng rất nhanh, ngươi là Dương xưởng trưởng công tử a? Lâu rồi không thấy ngươi đến rồi. Dương Cẩm Văn nhìn một chút Miêu Tử, Miêu Tử đối với hắn trợn mắt nhìn, phảng phất đang nói, "Thảo, ngươi phản bội công nhân giai cấp." Dương Cẩm Văn đúng là thường đến những thứ này khách sạn lớn, Dương Đại Xuyên cùng nơi khác tới lãnh đạo ăn ăn uống uống, thường xuyên đều sẽ mang lên hắn. Hoa Kiểu khách sạn lớn trong có hai loại cá sụn, Dương Cẩm Văn ấy là biết đạo. "Đã lâu không gặp." Hắn cười lấy nói một tiếng. Nữ trưởng nhóm vẻ mặt tươi cười, vào bên trong phục vụ viên chào hỏi, "Khách quý hai vị." Dương Cẩm Văn vội vàng khoát tay, "Chúng ta không phải tới ăn cơm." "Không ăn cơm?" Kia tiểu Dương xưởng trưởng là tìm đến người. Nữ trưởng nhóm cũng không tức giận, rất có chuyên nghiệp tố dưỡng. Dương Cẩm Văn cho nàng nhìn một chút giấy chứng nhận, đến nghe ngóng một chuyện. Nữ trưởng nhóm đối với chuyện không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại là đối với Dương Cẩm Văn thân phận rất có hứng thú. "Ôi, tiểu Dương xưởng trưởng làm công an." "Công an được, ta đã nói rồi, Dương xưởng trưởng con trai độc nhất, làm sao có khả năng một mực phòng bảo vệ đợi, khẳng định sẽ điều động." "Ta không nói trước cái này." Dương Cẩm Văn càng nghe càng căm tức. Nữ trưởng nhóm cười cười, "Được, ngươi nghe ngóng chuyện gì?" "Mặc dù cho A Di nói, đúng, cha ngươi gần đây nửa năm này đều không có đến, tại vì nghỉ việc sự việc đau đầu a." Dương Cẩm Văn thở dài một hơi, chỉ vào trong ao cá đuối cùng ba cá mập, hỏi, "Ngày mùng ngày 9 tháng 12 ngày này, có hay không có khách nhân đến qua hai loại ngư?" "Hai loại ngư, người bản địa cũng không thế nào thích ăn." "Ngày mùng ngày 9 tháng 12, chẳng phải trước mấy ngày sao?" "Ngươi ngồi trước một lúc, ta đi sau bếp hỏi một chút." Dương Cẩm Văn gật đầu, mang theo Miêu Tử tìm chỗ ngồi xuống. Miêu Tử lại gần, thấp giọng hỏi, "Nơi này ăn một bữa cơm quý sao?" Dương Cẩm Văn gật đầu, "Thật đắt." "Đắt cỡ nào?" "Nhìn xem ngươi ăn cái gì." Miêu Tử chỉ vào đối diện ao nước, "Đều bào ngư, của nước. Có thể muốn chúng ta một tháng tiền lương." "T." Miêu Tử hít một hơi khí lạnh, "Nhiều xa xỉ a, thử, bạn ác tư bản chủ nghĩa." Dương Cẩm Văn cảm thấy sau gáy phát lạnh, Miêu Tử một câu đem hai người họ phụ tử cũng cho mắng. Một lát sau, nữ trưởng nhóm đi ra, cầm trong tay một cái tờ đơn, hướng Dương Cẩm Văn nói, "Ta giúp ngươi hỏi, ngày mùng ngày 9 tháng 12 ngày này, không có khách nhân điểm hai loại ngư." Dương Cẩm Văn nhíu mày, xác định không có sao. "A Di còn có thể lừa ngươi sao?" "Được, cảm ơn A Di." Dương Cẩm Văn gật đầu. "Đúng rồi, cha ngươi rốt cục làm sao vậy? Thật dài thời gian chưa thấy hắn. Kết hôn, coi người ta con rể tới nhà." Dương Cẩm Văn đặt xuống câu nói tiếp theo, mang theo Miêu Tử vội vàng rút lui, lưu lại nữ trưởng nhóm đứng tại chỗ sững sờ, tựa hồ tại hồi ức chính mình thanh xuân năm tháng. Nửa giờ sau, Bắc Kinh khách sạn lớn. Miêu Tử đứng ngoài cửa, nhìn qua bình thường cửa lớn, hỏi, "Xem ra nơi này hình như không có Hoa Kiểu khách sạn lớn xa hoa." Dương Cẩm Văn dẫn đầu vào trong, một bên hồi đáp, "Hoa Kiểu khách sạn lớn đều là người bên ngoài ăn được nhiều, Bắc Kinh khách sạn lớn nha, chính là cán bộ lãnh đạo thường đến địa phương diễn xuất tương đối là ít nổi danh." "Vậy ngươi và cha ngươi vậy thường đến?" Dương Cẩm Văn gật đầu, "Chỉ là ngẫu nhiên tới qua." Lời này lại bắn hắn, sau khi vào cửa, Bạch Thu Ngân nữ phục vụ viên trông thấy hắn, cùng lúc trước cái đó nữ trưởng nhóm mở dạng, lộ ra nụ cười sáng lạ tới. "Tiểu Dương." "Là Tiểu Dương sao? Ngươi đã cao như vậy rồi." "Phiền A Di, xin chào." Nữ phục vụ viên hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập ra, nhưng rất dài quý khí. "Cha ngươi không đến?" Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Lập gia đình, không đúng, kết hôn." "Nha." Nữ phục vụ viên gật đầu, nụ cười không giảm, "Hắn cũng nên tái hôn, một năm lớn tuổi tác. Gần đây cũng không có gặp hắn tới dùng cơm, cũng không có đi công nhân nhà văn hóa nhảy múa, trong xưởng mau lên." "Hoàn hảo." Dương Cẩm Văn cười cười, nói rõ với nàng ý đồ đến. "Ngươi chờ, ta giúp ngươi về phía sau chủ hỏi một chút." Miêu Tử đám người đi rồi về sau, ánh mắt cổ quái chằm chằm vào Dương Cẩm Văn. "Cha ngươi thật đúng là, hắn rốt cục như thế nào, có thể khiến cho nhiều như vậy A Di nhớ thương hắn?" "Sao?" Dương Cẩm Văn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thở dài một tiếng. "Rốt cục ai là lão tử, ai là nhi tử à? Dương Đại Xuyên ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, chính mình còn phải vì hắn chửi đi." Chương 148, bọn họ là ai? Chương 148, bọn họ là ai? Ngày mùng ngày 9 tháng 12 buổi tối, sáu hào bao xương liên hoan, có khách điểm rồi ca đuối, muốn cả một đầu. "Ngươi xác định?" Nghe thấy lời này, Dương Cẩm Văn hai mắt cũng trừng thẳng, Miêu Tử vậy vội vàng đứng thẳng người. Nữ phục viên cười cười, "Tiểu Dương a Di còn có thể lừa ngươi. Cá đuối loại nước này sản phẩm, cái khác đầu bếp cũng không dám làm, là chúng ta đầu bếp trưởng tự mình ra tay. Sáu hào bao xương, ăn cơm cũng có ai?" Nữ phục viên một bên đi lên lầu, vừa nói, "Có một đám người, tựa như là nào đó đơn vị cán bộ lãnh đạo, cụ thể ta không rõ lắm, ta dẫn ngươi đi tìm xem phụ trách sáu hào bao xương trưởng nhóm, nàng hẳn phải biết." Dương Cẩm Văn cảm kích cười nói, "Cảm ơn phiền a Di." "Đừng khách khí, còn không phải nể tình cha ngươi trên mặt mũi." Miêu Tử đi theo phía sau bọn họ, trong lòng oán thầm. Bắc Kinh khách sạn lớn lầu 2, không như Hoa Kiểu đại tử lâu, bàn ăn chỗ ngồi đều là chất gỗ, Miêu Tử nhận không ra, Dương Cẩm Văn ấy là biết nói, đây đều là tốt nhất gỗ lim. Một hào bao xương là lâu dài giữ lại, không mở cửa bán, lưu cho người đó, không thể nghi ngờ. Hiện tại đã qua giờ cơm, ăn cơm khách cũng không có nhiều người, trưởng nhóm cùng phục vụ viên cũng đang nghỉ ngơi, không hề giống tương lai châu ngựa, không có chuyện liền phải lê đất lao bản, muốn làm cho lãnh đạo nhìn xem. Lại nói, Bắc Kinh khách sạn lớn là quốc doanh, phục vụ viên cũng coi như xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức, không có như vậy quấn. Tiểu Cẩm. Phiền A Di hướng phía sau bức rèm che mặt một cái tuổi trẻ nữ hài vây vây tay. Nữ hài xốc lên màu xanh biết rèm trâu, từ bên trong đi ra, "Phản tỷ, chuyện gì a? Ngươi có nhớ hay không, ngày mùng ngày 9 tháng 12 đêm hôm đó, sáu hào bao xương tiếp đãi là ai?"
không phải liền là Bắc Kinh ngân hàng đám người kia sao?
Bắc Kinh ngân hàng thương nghiệp.
Dương Cẩm Văn hỏi, có mấy người liên hoan?
Nữ hài nghi ngờ nhìn Dương Cẩm Văn, phiền A Di thấp giọng nói, không sao, người một nhà, ngươi cứ việc nói.
Nữ hài cười cười, mười mấy người đi, một bàn lớn, điểm rồi rất nhiều thái.
Bắc Kinh ngân hàng thương nghiệp là bản địa ngân hàng, vì để phòng vạn nhất, Dương Cẩm Văn hỏi tới, bọn hắn cũng ăn món gì?
Nữ hài bẻ ngón tay, điểm rồi một cái cá đuối, còn có bào ngư, những thứ này đều là một ít hải sản.
Có hay không có ăn đậu nành?
Đậu nành chế phẩm đồ ăn.
Nữ hài suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không có.
Không có, ngươi xác định?
Thật không có.
Phiền A Di hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi một chút?
Dương Cẩm Văn vừa muốn gật đầu, quay người liền trông thấy Miêu Tử Chính nắm nuốt mấy quả đậu nành hướng trong miệng ném.
Không phải, ngươi từ nơi nào cầm?
Miêu Tử hướng bên cạnh bàn ăn giơ lên cái cằm, ta vừa muốn nói với ngươi đâu, ngươi không nhìn thấy, mỗi cái bàn bày biện một cái rổ nhỏ, bên trong đều là giòn đậu nành, ăn thật ngon.
Phiền A Di tỉnh ngộ nói, suýt nữa quên mất, không sai, mỗi cái bàn cũng để đó một cái tiểu giỏ trúc, trong giỏ sách đều là một ít ăn vặt, như là đậu nành, hạt dưa cùng kẹo bạc hà những thứ này.
Vậy liền đối mặt.
Dương Cẩm Văn nhìn về phía nữ hải, ngươi có biết hay không tới ăn cơm những người này đều gọi cái gì tên?
Nữ hải hồi ức nói, không nhiều biết nhau, ta chỉ biết là có một cái gọi là Diêu chủ nhiệm thường đến.
Diêu chủ nhiệm?
Đúng, bọn hắn lúc uống rượu, cũng có người gọi hắn quân ca, sau khi cơm nước xong, là hắn giao sổ sách.
Miêu Tử nói, đó chính là Diêu quân.
Hay là gọi Diêu cái gì quân?
Dương Cẩm Văn gật đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn phiền A Di, các ngươi thực sự là giúp bận rộn.
Đừng khách khí.
Nữ hải vén lên tóc mai toái phát.
Và Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử cáo từ xuống lầu về sau, nữ hải kéo phiền A Di thủ, hắn là ai à?
Ta mối tình đầu nhi tử.
Dài tốt lịch sự, cao cao to to.
Phiền A Di thở dài một hơi, đúng vậy a, cùng hắn ba giải như.
Sau khi nói xong, phiền A Di nhìn về phía nữ hải, đến, cùng A Di nhảy một chi vũ.
Nữ hải kinh ngạc nói, lúc này nhảy cái gì vũ a?
Lại không âm nhạc.
Phiền A Di quăng lên nữ hải hai cánh tay, nhẹ nhàng xoay tròn lấy thân thể, như là về tới mười mấy năm trước công nhân nhà văn hóa.
Nàng trong đầu nhớ lại trước đây cái đó nhảy quốc ngọn đẹp trai, làm lúc mê đảo bao nhiêu nữ hải. A Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử sau khi ra cửa, lập tức chạy tới cách bọn họ gần đây Bắc Kinh ngân hàng thương nghiệp. Hai cây số khoảng cách, Dương Cẩm Văn đạp hai cước chân ga đã đến. Sau khi vào cửa, Dương Cẩm Văn trực tiếp tìm thấy giám đốc, các ngươi Diêu chủ nhiệm có ở đây không?
Tìm Diêu chủ nhiệm?
Các ngươi là ai a?
Thành Bắc đội cảnh sát hình sự, chúng ta tìm hắn có chuyện gì?
Giám đốc nhíu mày lại, hắn ở đây lâu hai, ta đi cấp hắn nói một tiếng.
Dương Cẩm Văn không cho giải thích mà mở miệng nói, không cần, ngươi trực tiếp mang bọn ta đi.
Giám đốc nhìn một chút khí thế của hắn, đành phải gật đầu.
Lầu hai một gian phòng làm việc trong, giám đốc gõ cửa một cái, Diêu chủ nhiệm, ngài có ở đây không?
Một lát sau, bên trong truyền ra âm thanh đến, đi vào.
Dương Cẩm Văn cầm chốt cửa, đẩy cửa ra, nhường Miêu Tử đi vào trước về sau, hắn lại bước vào, sau đó trở tay đóng cửa lại, đem giám đốc ngăn tại ngoài cửa.
Giám đốc vẻ mặt sững sờ, trong đầu hiện ra rất nhiều Diêu chủ nhiệm bị câu hình tượng, hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, vội vàng xuống lầu, như là ẩn giấu một cái to lớn bí mật trong lòng, đứng ngồi không yên, không dám tìm người chia sẻ.
Ngồi ở ghế làm việc Diêu Quân, nhìn thấy trước mắt hai cái người lạ, đống chốc ngây ngẩn cả người.
Dương Cẩm Văn đi đến hắn trước bàn làm việc, cho hắn nhìn thoáng qua giấy chứng nhận trang địa, chúng ta là Sở Công an thành phố cảnh sát hình sự chi đội.
Hắn đem giấy chứng nhận ôm vào trong lòng, người gọi Diêu Quân.
Là ta.
Diêu Quân đứng dậy, gấp cao mày.
Cảnh sát hình sự chi đội đây đồn công an còn lưu tồn tại, đó là chuyên án chuyên xử lý, không phải trọng đại án hình sự, những người này một loại không xuất mã.
Diêu Quân trong lòng có chút thất vọng, đang hồi tưởng chính mình đạp đầu nào dây đỏ.
Ngày mùng ngày 9 tháng 12 buổi tối, người đang Bắc Kinh khách sạn lớn mời người đã ăn cơm rồi.
Có chuyện như thế, làm sao vậy?
Cũng có ai.
Diêu Quân theo phía sau bàn làm việc lượn quanh ra đây, trực diện Dương Cẩm Văn, nhưng thấp một cái đầu thân cao, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, không phải, công an đồng chí, ngươi vì sao tìm ta?
Ta phạm vào cái gì vậy?
Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta rõ.
Cùng ngươi không có chuyện, chính là muốn hỏi thăm ngươi một ít tình huống, cùng trọng đại án hình sự liên quan đến.
Nghe thấy lời này, Diêu Quân nét mặt dịu đi một chút, thật cùng ta không sao.
Dương Cẩm Văn đe dọa nhìn hắn, vậy ngươi có chuyện gì sao?
Ha ha.
Diêu Quân lập tức khoát tay, không có, ta đều một cái ngân hàng chủ nhiệm, to như hạt vương quan, có thể làm gì à?
Hạt vương lớn quan nhi có thể ăn không dậy nổi một bàn 800 đồng tiền đồ ăn.
Dương Cẩm Văn không phải đến gây chuyện, cho nên không có nói móc hắn, hỏi, ta lại cùng ngươi một lần, chúng ta là đến tìm hiểu tình huống, không phải tìm ngươi phiền phức, ngươi năng lực nghe hiểu sao?
Diêu Quân móc thuốc lá ra, hiểu, ta hiểu, đến, hai vị công an đồng chí, các ngươi mời hút thuốc.
Dương Cẩm Văn sau khi nhận lấy, đưa cho Miêu Tử học sư phụ như thế, đem thuốc lá kẹp ở trên lỗ tai, chính hắn không hút thuốc lá, chuẩn bị lấy về hiếu kính sư phụ.
Dương Cẩm Văn lại tiếp nhận một chi, nhường Diêu Quân đốt cho hắn hỏa về sau, giảng đạo, Diêu chủ nhiệm, ngày mùng ngày 9 tháng 12.
Đốt thuốc, cũng là người một nhà, Dương Cẩm Văn ít nhất là thông tình đạt lý, Diêu Quân lông mày giãn ra đến, trên mặt cũng có ý cười.
Hắn tay giơ lên, hướng ghế salon bên cạnh làm một cái thủ hiệu mời.
Dương Cẩm Văn gật đầu, sau khi ngồi xuống, Diêu Quân hỏi, "9 hào đêm hôm đó, đúng không?"
"Là."
"Cùng nhau ăn cơm với ta có mười mấy người, đều là chúng ta ngân hàng nội bộ người."
Dương Cẩm Văn thuốc lá điêu ở bên trái, xuất ra bút máy cùng nhật ký, cũng có ai.
Diêu Quân suy nghĩ một lúc về sau, hồi đáp, tổng cộng có 10 người, chúng ta phân hành 8 người, được có 2 người.
Tên.
Diêu Quân liếm môi một cái, rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao a?
Dương Cẩm Văn nói, hiện tại không thể kể ngươi nghe.
Được rồi.
Diêu Quân vô đầu gối, đem tên một một nói ra.
Chứ ngươi ở ngoài, đơn vị các ngươi bảy người này bây giờ ở nơi nào?
Ngay tại lầu dưới A, đi làm đấy.
Bọn hắn cũng tại.
Cũng tại, cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ.
Không xin nghỉ.
Không có.
Diêu Quân lắc đầu.
Dương Cẩm Văn nhìn một chút nhật ký thượng cuối cùng ghi chép hai cái tên, hỏi, này Đỗ Lập Thành cùng Vu Lan là quan hệ như thế nào?
Diêu Quân mặt mày mày lên, Đỗ Lập Thành là được tài vụ khoa trưởng, Vu Lan là thuộc hạ của hắn.
Bọn hắn liền không có cái khác quan hệ.
Không biết.
Dương Cẩm Văn cười cười, ngươi là không biết, hay là không muốn nói?
Diêu Quân cho hắn đưa tới một cái ngươi hiểu ý nghĩa, sau đó nói, ta thật không biết.
Được, chín hào buổi tối, ngươi vì sao mời bọn họ ăn cơm?
Chính là bình thường mở tiệc chiêu đãi, cũng coi là cho Đỗ khoa trưởng tiễn đưa.
Tiễn đưa?
Hắn định đi nơi đâu?
Đi tỉnh thành học tập một quãng thời gian,
dự định ngồi xe lửa.
Là
đến một bước này, số 6 cùng số 7 người chết thân phận, cuối cùng coi như là tra ra manh mối.
Miêu Tử vậy bắt đầu nghiêm túc, lấy ra chính mình quyển sổ nhỏ.
Dương Cẩm Văn tiếp tục hỏi, Đỗ Lập Thành lớn đến bao nhiêu tuổi tác, thân cao bao nhiêu?
Đã từng kết hôn không có?
40 mấy, có một nhi tử, ngay tại Bắc Kinh Đại học sư phạm đọc sách, thân cao hơn một thước 7 điểm.
Vu Lan đâu?
Vu Lan a, thanh niên, không sai biệt lắm giống như người lớn.
Đã từng kết hôn không có?
Năm trước kết hôn, năm ngoái sinh hài tử.
Hai người kia nhà ở nơi nào?
Diêu Quân lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta cùng bọn hắn vậy không có quen như vậy.
Ngươi mới vừa nói Đỗ Lập Thành đi tỉnh thành học tập, hắn là ngồi thời gian nào xe lửa?
Số 10 rạng sáng, hơn 5 giờ xe lửa đi, 5 giờ rưỡi, vì sáng sớm muốn đuổi đi tổng bộ.
Số 9 buổi tối cơm nước xong xuôi, Đỗ Lập Thành là về nhà hay là đi nơi nào?
Diêu Quân cười hai tiếng, ta đây cũng không rõ ràng.
Hắn có phải hay không cùng Vu Lan cùng một chỗ?
Như thế, ngươi có hay không có Đỗ Lập Thành cùng Vu Lan điện thoại?
Đỗ Lập Thành có lớn ca đại, Vu Lan chỉ có máy nhắn tin.
Vu Lan có phải hay không vậy đi theo Đỗ Lập Thành đi học tập?
Không có, đều Đỗ Lập Thành một người.
Ngươi giúp ta một chuyện, hiện tại đánh một chút Đỗ Lập Thành điện thoại.
Diêu Quân gật đầu, được thôi.
Hắn đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy máy riêng ống nghe, vừa muốn đè xuống mấy cái dãy số.
Dương Cẩm Văn bước nhanh về phía trước, đột nhiên cướp đi trong tay hắn điện thoại ống nghe, nặng nề mà chụp tại máy riêng lên.
Chương 149, hắn cùng thân phận của nàng.
Chương 149, hắn cùng thân phận của nàng.
4 giờ chiều.
Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang vừa nghe nói cha ra số 6 cùng số 7 người chết thân phận, hai người ngựa không ngừng vó chạy đến Bắc Kinh ngân hàng thương nghiệp. Này hai cái lão gia hỏa phá án mặc dù không tốt, nhưng khíu giác là phi thường bén nhạy. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử truy manh mối này, có thể phá án sắp đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động.
Phải biết, phàm là bị hủy dung hay là bị hỏa hoạn đốt thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, mong muốn tra ra thân phận, đây chính là khó càng thêm khó.
Liền xem như một ít khuôn mặt rõ ràng vô danh thì, vậy không nhất định có thể tìm tới người chết thân phận, nhà tang lễ, bệnh viện, nhà xác có thể quá nhiều dạng này thi thể.
Nhưng Dương Cẩm Văn dùng mấy ngày,
đều hai ngày trời.
Mặc dù Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đã sớm lĩnh giáo qua Dương Cẩm Văn năng lực, nhưng vẫn như cũng là khó có thể tin.
Bọn hắn không có quên, mình bây giờ chức vụ là thế nào tới.
Nếu không phải Dương Cẩm Văn, bọn hắn nơi nào có địa vị bây giờ?
Sau khi xe dừng lại, hai cái lao ra hỏa trực tiếp đi trên lầu, trông thấy Dương Cẩm Văn về sau, Hà Kim Ba lập tức lộ ra cười đến, so với Lục Thiếu Hoa cùng Dương Quốc Sương còn muốn hơn rừng.
Tiểu Dương, thử, Dương đội, thật tra ra này lượng cá nhân thân phận.
Dương Cẩm Văn gật đầu, hướng bọn hắn giơ lên cái cằm, bốn người đi đến trong góc.
Hà đội, sư phụ, chúng ta đã gọi qua điện thoại, được bên ấy phản hồi thông tin là, Vu Lan theo 10 hào buổi sáng đều không có đi làm.
Có thể xác định.
Dương Cẩm Văn lắc đầu, còn phải cẩn thận điều tra thêm, chẳng qua theo dạ dày dung dịch trong rút ra đến chưa tiêu hóa vật tàn lưu, cùng với số 7 thi thể từng có sinh dục dấu vết, ta nghĩ 80-90% là Vu Lan.
Kia số 6 thi thể năng lực xác định là Đỗ Lập Thành sao?
Liên hoan có 10 người, trừ ra 2 người bọn họ bên ngoài, cái khác 8 người cũng tại bình thường đi làm, ta đã gọi điện thoại cho Ôn Pháp Ý Điệp, theo thân cao không cách nào đoán được, tốt nhất là làm DNA giám định.
Lại là DNA.
Hà Kim Ba sờ lên cằm, năng lực tra được người đã vô cùng không dễ dàng, cũng đủ rồi.
Hắn nhìn về phía Trịnh Khang, lão Trịnh, gọi một đội người, hiện tại ngay lập tức đi nhà của Vu Lan trong, đem người cho ta khống chế được.
Đặc biệt chồng nàng.
Được rồi,
chúng ta bây giờ đi Đỗ Lập Thành trong nhà.
Nhà của Đỗ Lập Thành ở tại Hạnh Phúc cư xá, vô cùng tục khí một cái tên, nhưng ở làm lúc lại là Bắc Kinh thị tốt nhất khu nhà ở. Vì sao?
Vì có thang máy.
Tại vật nghiệp hỏi rõ ràng số phòng, Hà Kim Ba tìm thấy 5 tòa nhà, ngồi thang máy đi vào tầng 10.
1002 chính là nhà của Đỗ Lập Thành.
Miêu Tử gõ cửa một cái, một lát sau, một nữ nhân đẩy cửa ra.
Các ngươi tìm ai?
Hà Kim Ba cất cao giọng nói, chúng ta là Sở Công an thành phố cảnh sát hình sự chi đội, Đỗ Lập Thành có ở nhà không?
Miêu Tử nghe thấy lời này, có chút chột dạ sờ lên cái mũi, thành Bắc đại đội đám này lão điểu thường xuyên đánh lấy chi đội danh hào, bốn phía giả danh lừa bịp, nếu gặp được cọng rơm cứng, sớm muộn sẽ bị người cho thu thập.
Nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, công an,
các ngươi tìm lão Đỗ có chuyện gì không?
Hà Kim Ba không có đáp, đẩy cửa ra liền hướng đi vào trong, Trịnh Khang theo sát phía sau, hai cặp con mắt như là bắt gian, bốn phía xem xét, phận không thể bắt được gian phu tới.
Nữ nhân bối rối một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng bình thường không có gặp qua như thế ngang ngược nam nhân.
Không phải, các ngươi rốt cục muốn làm gì?
Hà Kim Ba thu hồi tầm mắt, chằm chằm vào nàng, Đỗ Lập Thành ở đâu?
Nữ nhân ôm cánh tay, hiện lên phòng bị tư thế, đi công tác học.
đi nơi nào đi công tác?
Tỉnh thành.
Khi nào thì đi?
9 hào buổi tối.
Hôm nay là số 13, hắn rời khỏi 4 ngày, các ngươi có hay không có thông qua điện thoại?
Hắn đi công tác nửa tháng, không có nhanh như vậy quay về.
Dương Cẩm Văn nghe xong, lại xem xét người phụ nữ nét mặt, liền hiểu rõ đây là đang trốn tránh vấn đề. Vợ chồng quan hệ của song phương dường như cũng không phải quá tốt. Hà Kim Ba tiếp tục hỏi, ý là này 4 ngày thời gian, hắn không có hướng trong nhà gọi qua điện thoại, ngươi cũng không có liên hệ hắn.
Nữ nhân mím môi một cái, không có lên tiếng.
Sau đó, nàng thở dài một hơi, hướng trong phòng khách đi.
Dương Cẩm Văn chú ý tới nàng bị eo, gáy có một khối màu tím máu ứ đọng.
Hà Kim Ba theo sau, nghe thấy nữ nhân mở miệng nói, hắn bận rộn công việc, lại là lãnh đạo, ta bình thường đều sẽ không quấy rầy công tác của hắn.
Lúc này, Trịnh Khang tiếp một chiếc điện thoại, trở về lúc, hướng Hà Kim Ba cùng Dương Cẩm Văn hai người dị thai nói, lao từ đi được hỏi qua, Đỗ Lập Thành đúng là 10 hào buổi sáng chạy tới tỉnh thành đi công tác.
10 hào buổi sáng, Đỗ Lập Thành người cũng không có đến tỉnh thành phương diện là tại 10 hào buổi chiều, gọi điện thoại cho Bắc Kinh ngân hàng thương nghiệp, phản hồi tình huống này.
Ngân hàng vậy thông chi ra thuộc, nói cách khác.
Trịnh Khang nhìn một chút nữ nhân, không có nói hết lời.
Hà Kim Ba đi trên trước, hướng Xuân Hiểu nữ sĩ, lao công ngươi Đỗ Lập Thành mất tích, ngươi cũng biết chuyện này à?
Hướng Xuân Hiểu ngồi ở ghế sofa trong, vẫn như cũng là trước ngực quần tay, sắc mặt lạnh lùng.
Hiểu rõ thì thế nào?
Ánh mắt của nàng nhìn thẳng đối diện TV.
Ngươi đều không quan tâm hắn người ở nơi nào?
Ta không xem bảo.
Đỗ Lập Thành có phải hay không có ngoại tình?
Nghe thấy những lời này, Hướng Xuân Hiểu ngẩng mặt, liếc nhìn Hà Kim Ba, ngươi biết còn hỏi.
Ngươi có biết hay không hắn cùng ai làm ở cùng một chỗ?
Hướng Xuân Hiểu thu hồi tầm mắt, lại lần nữa chằm chằm vào TV, ánh mắt chớp động, ta không biết, vậy không quan tâm.
Dương Cẩm Văn vòng qua ghế sofa, đứng ở đối diện với của nàng, gàn từng chữ nói, Vu Lan, nữ nhân này gọi Vu Lan.
Nghe thấy tên này, Hướng Xuân Hiểu ánh mắt đột nhiên định trụ, sau đó xuất hiện thần sắc hốt hoảng.
Hà Kim Ba hiểu rõ ở chỗ này bắt không được nàng, sau đó nói, Hướng nữ sĩ, theo chúng ta đi một chuyến đi.
Nửa giờ sau, Bắc Kinh thị Bách Hóa Cao Úc.
Hà Kim Ba bọn hắn chạy đến lúc, Giang Kiến Minh lập tức dẫn người chạy tới.
Người xác định ở bên trong.
Đúng.
Giang Kiến Minh gật đầu, Vu Lan lão công Triệu Kiến Tân, 20 phút vào trong.
Một mình hắn.
Trong ngực còn ôm một đứa bé, người của chúng ta ở bên trong chằm chằm vào đấy.
Hà Kim Ba suy nghĩ, Giang Kiến Minh tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một cái sự việc, ta cùng lao từ cây đuốc nhà ga thùng rác cho kiểm tra lần, cũng đã hỏi bảo vệ môi trường công nhân cùng phụ cận kẻ lang thang, đồng thời không có tìm được vứt sang thùng.
Ngoài ra, chúng ta vậy tại sở chiêu đãi kia một mảnh thăm viên qua, vụ án phát sinh làm lúc, đồng thời không có tìm được người chứng kiến.
Vào lúc ban đêm cùng rạng sáng, cũng không có người trông thấy phòng tiếp khách bên ngoài ngừng lại ô tô hoặc là tứ luân xa, ta hoài nghi nhóm người này kỵ chính là xe gắn máy, hẳn là chúng ta Bắc Kinh thị người bản địa phạm vụ án.
Hà Kim Ba bọn hắn một bên hướng Bách Hóa Cao Ốc đi đến, vừa nói, còn tra được cái gì?
Giang Kiến Binh chật chật lưỡi, ngoài ra chính là, ta nghe nói xài đảo bọn hắn bắt một nhóm trộm dầu, đã tại bắt đầu xi người.
Hà Kim Ba sờ lên cái cằm gốc dâu cằm, thành nam bên đó đây.
Nghiêm Bân bọn hắn tại đảo sâu Nghiêm Đại Hồng quan hệ giữa người với người, bọn hắn vẫn cảm thấy nhóm người này là chạy Nghiêm Đại Hồng tới.
Lão Trịnh, các ngươi lần trước đi thăm dò cái đó cho vay nặng lãi, gọi điền cái gì, hắn quán mặt trược đều bị Nghiêm Bân cho phòng, đám người kia vậy tất cả đều bắt lại.
Họ điên tiểu tử này, tại trại tạm giam kêu cha gọi mẹ, nói là biết nhóm ngươi, khắp nơi sai người tìm điện thoại của ngươi.
Trịnh Khang đen mặt, ta nhớ được ta không cho hắn danh thiếp, cũng không nói chính mình tên a.
Giang Kiến Minh nói, công an đi thăm dò hắn khẳng định lại dò la thân phận của ngươi nha, những người này rất tinh minh.
Dựa vào.
Trịnh Khang mắng một câu.
Một đoàn người sau khi vào cửa, thành Bắc đại đội một cái lao bang thái đi tới, hướng lầu 2 giơ lên cái cằm. Hà đội, Trịnh đội, Triệu Kiến Tân ở phía trên nhi đồng tiệm bán quần áo, tự cấp hải tử chọn trang phục đấy.
Đem người mang xuống tới.
Hà Kim Ba nói còn chưa dứt lời, Dương Cẩm Văn xen vào nói, Hà đội, để cho ta đi trước tiếp xúc một chút.
Trịnh Khang cao mày nói, không cần thiết ta.
Người bắt trở lại trực tiếp thẩm là được rồi.
Hà Kim Ba tán thành, đúng à, Tiểu Dương, không, Dương đội, chúng ta bắt người chú ý chính là nhiều đối với một, đừng đặt mình vào nguy hiểm, mạng mình quan trọng nhất.
Với lại à, chúng ta là lấy lôi đỉnh chi lực tiến hành bắt lấy, khiến cho tốt, kẻ tình nghi tại chốt đều đặt xuống, còn chưa phòng thẩm vấn, tất cả đều bằng dao.
Chẳng trách lần trước làm bắt lấy lúc, như vậy bề ngoài, suýt nữa nhường cái đó nữ phóng viên đem mệnh dựng vào đi, nếu trong tương lai, làm như vậy, không chỉ không có công lao, còn phải thông báo phê bình.
Trông thấy Dương Cẩm Văn nhíu mày, Hà Kim Ba trưng cầu ý kiến của hắn, vậy ngươi có ý nghĩ gì đâu?
Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Cẩm Văn, nhìn hắn có hay không có phương án tốt hơn.
Dương Cẩm Văn khẽ thở một hơi, người ta ôm hải từ đâu?
Vu Lan đứa bé kia mới một tuổi nhiều a.
Chúng ta bắt người lúc, đứa bé kia bị thương làm sao bây giờ?
Sau khi nói xong, Dương Cẩm Văn đạp lên thang có tay vịn tự động.
Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang nhìn hắn bóng lưng, thở dài một tiếng, bọn hắn tự nhiên là không ngờ rằng cái này gốc dạng.
Lão bang thái nhóm nhìn đông nhìn tây, đỡ phải hai cái này dẫn đầu cảm thấy thật mất mặt.
Thập niên 90, cảnh vụ tư tưởng kiến thiết, còn gánh nặng đường xa.
Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang còn khá tốt, không phá được vụ án, sẽ không cứng rắn phá tan, sẽ không làm loạn, sẽ không bằng chứng không đầy đủ, đều ngờ không ngừng vó chuyển giao viện kiểm sát.
Sẽ không học Nghiêm Bân như thế, trước tiên đem người bắt lại nói.
Nhưng muốn để bọn hắn khắp nơi chú trọng chi tiết, chú ý pha án quá trình, đó là rất khó quay lại.
Dương Cẩm Văn đi vào lầu 2 nhi đồng tiệm bán quần áo, tại trong lối đi nhỏ xuyên toa.
Rất nhanh, trong đội có một cái tiền bối theo đến, Tiểu Dương, sao ngươi lại tới đây?
Vạn đội, Triệu Kiến Tân người khác ở đâu?
ở bên trong đâu, mặc màu đen áo đông, một tay ôm hải tử cái đó chính là. Dương Cẩm Văn theo hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên, một người nam nhân ôm một tuổi nhiều nữ hoa, tại kệ hàng thượng vừa đi vừa nghỉ, trông thấy thích hợp trang phục, hắn một tay gỡ xuống trên cột treo quần áo treo lấy trang phục, tại nữ nhi trước mặt phơi bày một ít. Dương Cẩm Văn đến gần lúc, nghe thấy hắn ở đây hỏi, "Dương, thích không? Cái này màu đỏ tiểu áo đông lễ mừng năm mới có thể mặc à, ngươi mặc khẳng định rất xinh đẹp." Gọi Dương tiểu nữ hoa, ngón tay với vào trong miệng, cười khanh khách. Trông thấy nàng cười, Triệu Kiến Tân cũng cười, đó chính là thích. "Ba mua cho ngươi a. Thời tiết lạnh, chúng ta phải xuyên giày một điểm." Tiểu nữ hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt sáng lấp lánh. Chương 150, không giảng bỏ đức. Chương 150, không giảng bỏ đức. Triệu Kiến Tân nhìn xem nữ nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, cười khanh khách, hắn xoay người, liền trông thấy đứng bên cạnh một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi cầm một cái màu đỏ trống lúc lắc, trong tay nhẹ nhàng lung lay. "Đỉnh rong, đỉnh rong." Trống lúc lắc phát ra thanh thúy tiếng trống, Dương cười càng vui vẻ hơn, nàng vươn tay, ý là mong muốn. "Dương a, ba mua cho ngươi, đó là thúc thúc." Triệu Kiến Tân hướng nam tử trẻ tuổi hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi trong tay ngươi trống lúc lắc ở đâu mua?" Dương Cẩm Văn một bên chọn lựa trang phục, một bên xoay người, hai lộ chỗ ngặt, có bán hải tử đồ chơi. Sau khi nói xong, Dương bỗng chốc khóc lên. Nàng muốn tránh thoát khai ba, thân thể hướng phía trước nghiêng, hai cánh tay mong muốn cầm trống lúc lắc, nhưng lại lấy không được, cho nên gấp ba mà khóc. Hai tử đều là vô cùng thông minh lanh lợi, đầu tiên là giả khóc vài tiếng, ý tứ, nếu thật là không chiếm được mình muốn, lập tức liền thương tâm khóc lên. Triệu Kiến Tân không có cách, đành phải hướng nàng, Dương, ba hiện tại đều mua tới cho ngươi, đừng khóc à, ngoan. Ta đưa cho nàng đi, dù sao ta cũng không có hải tử, chính mình mua được chơi. Dương Cẩm Văn đưa tay ra, Dương không khóc, lập tức tới ngay cấp đoạn. Triệu Kiến Tân cười, kia làm sao có ý tứ? Đừng khách khí. Dương Cẩm Văn một bên trả lời, một bên cố ý đem thủ trở về rụt rụt, tiểu nữ hoa bỗng chốc đánh tới. Lúc này, Dương Cẩm Văn thừa cơ đem nàng vừa kéo, nhanh chóng ôm đi. Triệu Kiến Tân còn chưa phản ứng, Dương Cẩm Văn đã ôm nữ hoa chạy ra. "Uy, ngươi làm gì?" Triệu Kiến Tân vừa muốn truy, theo tứ phía mà đến người, lập tức bắt hắn cho bao bọc vây quanh. "Đội cảnh sát hình sự, ngươi là Triệu Kiến Tân a?" Giang Kiến Minh ngăn tại trước mặt của hắn, gàn từng chữ mà hỏi. "Ngươi là ai?" "Cũng nói cho ngươi, thị cục cảnh sát hình sự chi đội, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi." Triệu Kiến Tân căn bản không quan tâm hắn, mà là chỉ lấy Dương Cẩm Văn. Lúc này, Dương Cẩm Văn chính ôm nữ hải, đứng ở tiệm bán quần áo bên ngoài. Giang Kiến Minh hồi đáp, "Hắn đi chung với chúng ta." Triệu Kiến Tân chầm chậm vào Dương Cẩm Văn không tha, hỏi, "Các ngươi tìm ta làm gì?" Hà Kim Ba kẻ giả đời, mới mở miệng liền khiến cho lừa dối, "Ngươi là muốn tại chỗ này bàn giao đâu, hay là cùng chúng ta hồi trong đội bàn giao? Đem hải tử trả lại cho ta." "Vậy cũng không được, chuyện chính ngươi làm, trong lòng ngươi nên hiểu rõ sẽ có một ngày như vậy." Hà Kim Ba am hiểu sâu uy hiếp tầm quan trọng, "Ngươi nếu thật tốt bàn giao, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng hải tử lại gặp mặt một lần." Triệu Kiến Tân cắn răng, "Không phải, các ngươi nghĩa là gì? Các ngươi đội cảnh sát hình sự có thể vô pháp vô thiên. Các ngươi cướp ta nữ nhi, còn tới uy hiếp ta rốt cục phạm vào cái gì pháp? Ngươi bây giờ đều cho nói rõ ràng." Tâm tình của hắn vô cùng kích động, lập tức đều khiến cho xung quanh người chú ý tới bên này. Dần dần, tiệm bán quần áo ngoại quần chúng càng tụ càng nhiều. Hà Kim Ba nhíu mày, "Không phối hợp đúng không? Vậy liền mang về trong đội thẩm." Giang Kiến Minh gật đầu, chào hỏi mấy người, đem Triệu Kiến Tân mang đi. Triệu Kiến Tân không theo, trong miệng la hét, "Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Giang Kiến Minh quát, "Ta cho ngươi biết à, ngươi nếu là không phối hợp, ta đều cho ngươi thượng cổ tay, nếu để cho người quen trông thấy, thanh danh của ngươi sẽ phá hủy." Lời này làm ra tác dụng, Triệu Kiến Tân nhìn chằm chằm vào hải tử, giọng nói mềm nhũn ra, "Đem hải tử trả lại cho ta." Yêu cầu của hắn không có đạt được đáp lại, Giang Kiến Minh trực tiếp cho hắn mang lên cổ tay. Dương Cẩm Văn đem hải tử giao cho Miêu Tử, cởi quần áo ra, cho cổ tay của hắn đắp lên, tóm lấy cánh tay của hắn, cùng Giang Kiến Minh cùng nhau đem hắn mang đi. "Đem sự việc nói rõ ràng, tự nhiên sẽ đem hải tử trả lại cho ngươi, ngươi yên tâm." Triệu Kiến Tân nhìn về phía Dương Cẩm Văn, và Dương Cẩm Văn nhìn qua lúc, hắn lập tức đem tầm mắt rời, trong mắt là thần sắc hốt hoảng. Dương Cẩm Văn nhíu mày, bởi vì hắn từ đối phương trong mắt nhìn thấy phạm tội có thể. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Kiến Tân bị đặt tại lão hổ trong đế, tay chân đều bị lên cổ tay. Hắn cùng Hướng Xuân Hiểu đều là phóng hỏa án giết người kẻ tình nghi, nhưng đội cảnh sát hình sự càng có khuynh hướng Triệu Kiến Tân có phạm án có thể. Rốt cuộc, nam nhân kia chịu được lão bà cho mình đội nón xanh. Đương nhiên, là dưới mắt thời đại này, không phải tương lai mấy chục năm sau, chơi đến vô cùng khai những kia quy quy. Phòng thẩm vấn nơi này là một loại vô cùng tồn tại đặc thù, phạm án người ở bên ngoài tiêu hoan, vừa tiến đến, lập tức đều thành thật. Nhưng cũng có số ít phạm án người, theo bắt được thẩm vấn, chuyển giao viện kiểm sát khởi tố, bao gồm tòa án thẩm vấn, thái độ đều là cực kỳ phách lối, hoa hoa gọi bậy, mãi đến khi tuyên án về sau, khí thế kêu bỗng chốc liền không có. Hà Kim Ba xem xét Triệu Kiến Tân chính là loại đó vô cùng người dễ đối phó. Vì sao? Vì Triệu Kiến Tân theo sau khi ngồi xuống, đều không lên tiếng, không như tại Bách Hóa Cao ốc lúc, còn biết phản kháng. Đây là Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử chủ trào manh mối, vốn là nên hai người bọn họ đến hỏi, nhưng xét thấy Triệu Kiến Tân có thể đối với Dương Cẩm Văn sẽ có sinh ra khẩn cấp phản ứng, cho nên cải thành Trịnh Khang cùng Giang Kiến Minh đến thẩm, những người khác đứng ngoài quan sát. Giang Kiến Minh lão giang hồ, người còn chưa ngồi xuống, liền đem một chồng tư liệu hung hăng ngã tại bàn thẩm vấn bên trên. Đông. Cái này Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử giật mình, Miêu Tử mắt sắc, hơi liếc một cái liền trông thấy, trong tư liệu kẹp lấy dày cuộn báo chí. Trước đây nha,
Giang Kiến Binh nơi đó có thời gian sưu tập đến nhiều như vậy tư liệu, đơn giản là dùng để hù dọa người, hắn là muốn nói cho Triệu Kiến Tân, chuyện của ngươi chúng ta đều ở trong lòng bàn tay. Một chiêu này rất dễ sử dụng, Triệu Kiến Tân bị giật mình về sau, chân vẫn run rẩy không ngừng. Xem xét tình huống này, trong phòng thẩm vấn Lao Bang Thái liếc mắt nhìn nhau, đều hai chữ, có liệu. Trịnh Khang sau khi ngồi xuống, lạnh lùng thốt, Triệu Kiến Tân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đây cũng là đang lừa gạt, đùa bỡn hiểm nghi lòng người cùng thân thể, Trịnh Khang bọn hắn coi như là lao giang hồ. Yêu giống với, ngươi ngày nào thật cao hứng tan tầm về nhà, vừa ở vào cửa đã nhìn thấy lao bà khuyên tay, ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà để đó một cái thái đao, nàng mặt lạnh lấy hỏi ngươi, nói đi, rốt cục là nữ nhân kia. Lúc này, Triệu Kiến Tân dường như là đảm nhiệm trai hư nhân vật, khác nhau chính là, hắn đối mặt chính là cơ quan nhà nước, áp lực tâm lý mấy lần không thôi. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Trịnh Khang nói, vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, Đông Phong phòng tiếp khách, có thể tưởng tượng lên cái gì tới sao? Triệu Kiến Tân cúi đầu, mí môi một cái, mong muốn thả lỏng, nhưng chân hay là một mực run. Ta không giết người. Nghe thấy những lời này, Hà Kim Ba cười, Giang Kiến Binh cũng cười, Miêu Tử lắc đầu, chỉ có Dương Cẩm Văn trên mặt không lộ vẻ gì. Trịnh Khang cười nói, chúng ta cũng không nói ngươi giết người a, đương nhiên, một mình ngươi vậy không làm được chuyện này. Triệu Kiến Tân ngẩng đầu lên, lặp lại, ta thật không có sát nhân. Vậy ngươi thuê ai giúp bận điệu? Nghĩa là gì? Cha hỏi ngươi đâu? Giang Kiến Binh chỉ vào hắn, đây là địa phương nào? Ngươi bây giờ cái này tình cảnh, ngươi trả cho chúng ta giả bộ hồ đồ. Ta thật không biết các ngươi nghĩa là gì. Vậy ngươi nghĩa là gì? Không biết nói như thế nào đúng không? Vậy ngươi bắt đầu lại từ đầu nói, chi tiết đều nói hiểu rõ. Triệu Kiến Tân thở ra một hơi dài, gàn từng chữ một, ta một mực hoài nghi ta lão bà ở bên ngoài có người. Đêm hôm đó, ngày nào buổi tối, số mấy? Đều trước mấy ngày, hẳn là số 9 buổi tối. Ngươi nói tiếp. Nàng cùng ngày nói đơn vị muốn liên hoan, muốn trễ điểm quay về, ta là xe buýt bắt tải, nữ nhi của ta đặt ở nhà trẻ, ta thật là muộn trở về nhà, hơn 9 điểm đi. Lúc này, lão bà của ta còn chưa có trở lại, nữ nhi cũng không có người tiếp, ta đem nữ nhi tiếp về nhà, đợi nàng ngủ về sau, ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thế là, ta liền đi tìm nàng, nàng ban ngày cho ta nói, tại Bắc Kinh khách sạn lớn ăn cơm, ta đi về sau, vừa vặn đã nhìn thấy nàng cùng một người nam theo trong tiệm cơm ra đây. Người nam kia ta biết, là nàng đơn vị lãnh đạo, gọi Đỗ Lập Thành, lão bà của ta vậy thường xuyên nhắc tới hắn, trả lại cho ta nói, đối phương bình thường rất chăm sóc nàng, cấp cho đối phương đưa chút lễ. Ta nhìn thấy bọn hắn thủ kéo tay, ta liền biết, lão bà của ta là thực sự ở bên ngoài có người. Nói chuyện lúc, Triệu Kiến Tân một mực gật đầu, tâm tình có chút kích động. Một lát sau, hắn tiếp tục giảng đạo, ta muốn tiến lên lý thuyết, nhưng ta lại nghĩ đến nữ nhi còn nhỏ như vậy, nếu thật xuyên phá chuyện của bọn hắn, trong nhà làm sao bây giờ đâu? Ta đều một mực đi theo bọn hắn, ta cho là bọn họ sẽ về nhà, ta nghĩ lấy chính là chờ ta lão bà về nhà, ta lại cùng nàng đảm. Ai biết, bọn hắn đón xe đi nhà ga một nhà phòng tiếp khách, đi mở phòng. Ta đi theo lúc, bọn hắn đã lên lầu. Ta đều đứng tại sở chiêu đãi bên ngoài. Triệu Kiến Tân lắc đầu, ta không biết làm sao bây giờ, ta ngay lúc đó xúc động chính là muốn giết người, ta muốn đem bọn hắn cũng giết, thế là ta theo ven đường nhặt lên một khối đá nhét vào trong túi, đi vào phòng tiếp khách. Nghe đến đó, phòng thẩm vấn Lao Bang Thái nhóm bắt đầu vây quanh. Hà Kim Ba vốn là hút thuốc, lúc này vậy đem đầu thuốc lá ném xuống. Người sau khi đi vào, nhìn xem gặp người nào. Triệu Kiến Tân hồi đáp, trong phòng đèn rất tối, ngay tại trong thang lầu mở một chiếc đèn, phòng tiếp khách lão bản đều đứng ở phía sau quầy, tại trong ngăn kéo lật cái quái gì thế. Trông thấy ta về sau, hắn đều hỏi ta có phải hay không muốn ở trọ, ta hỏi hắn, vừa nãy một nam một nữ kia ở đâu gian phòng, hắn đều nói cho ta biết, 206. Thấy ta không núp đích, hắn đều hỏi ta, sao không đi lên. Lúc đó, ta vậy do dự, trong đầu toàn bộ là lao bà của ta cùng hắn lãnh đạo ảnh tử, cũng có nữ nhi của ta ảnh tử. Nữ nhi của ta nửa đêm luôn luôn tỉnh, tỉnh rồi đều khóc, trong lòng ta cũng muốn cái này, cho nên ta đứng thêm vài phút đồng hồ về sau, liền đi ra ngoài. Dương Cẩm Văn hỏi, trừ ra lão bản bên ngoài, ngươi nhìn xem gặp người nào sao? Ta đi ra lúc, quay đầu nhìn một cái, còn trông thấy một người nam, vóc dáng không cao, chính từ trên lầu đi xuống. Bọn hắn hình dạng thế nào? Ta nói không ra, chính là vô cùng phổ thông. Bọn hắn có nói với ngươi cái gì sao? Triệu Kiến Tân lắc đầu, không nói gì, chỉ là xem ta cười. Dương Cẩm Văn xuất ra nhật ký, từ bên trong xuất ra nghiêm đại hồng bức ảnh, này trong hai người có hay không có hắn? Chương 151, rốt cục là ai phạm án? Chương 151, rốt cục là ai phạm án? Dương Cẩm Văn cầm là nghiêm đại hồng hình kết hôn, chẳng qua bức ảnh khác một bên tân nương tử Lý Phân đã bị cắt bỏ. Hiện nay, cuộc sống của người bình thường chiếu rất ít, chỉ có tại trọng đại ngày Tết hoặc là đặc thù cuộc sống lúc mới biết đi quán chụp ảnh chiếu thượng một tấm. Triệu Kiến Tân nhìn qua bức ảnh, lắc đầu, không phải hắn. Ngươi xác định? Xác định. Dương Cẩm Văn hỏi lại, ngươi có nhìn thấy hay không hai cái này nam cụ thể dáng dấp ra sao? Không nhớ rõ. Giang Kiến Binh quát, không phải, vài ngày trước sự việc, ngươi đều không nhớ rõ. Thật không nhớ rõ, ta làm lúc đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy lao bà của ta, nghĩ nữ nhi của ta. Ta thật không có để ý lao bản kia như thế nào. Hà Kim Ba hút một hơi thuốc, dùng kẹp khói ngón tay, chỉ hắn, Triệu Kiến Tân, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi theo chúng ta giảng những thứ này nói miệng không bằng chứng, có không có người chứng minh ngươi nói những thứ này. Triệu Kiến Tân lắc đầu, sau đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Hà Kim Ba, lao bà của ta có phải hay không xảy ra chuyện? Các ngươi đem ta đem lại nơi này, còn một mực hỏi ta những thứ này, nàng khẳng định là xảy ra chuyện. Hắn tâm tình bắt đầu kích động lên, trên cổ tay cái quổng,
một hồi lắc lư, phát ra len kèn tiếng kim loại. Hà Kim Ba nói, giả bộ hồ đồ đúng không? Chín hào buổi tối, ngươi nói ngươi vào trong phòng tiếp khách, nhưng không có lên lầu, nhưng mà vợ của ngươi lại chết tại khách sạn trong phòng, ngươi giải thích thế nào?
Ta.
Nghe xong lời này, Triệu Kiến Tân trên mặt nét mặt đọc lại, thân thể không nhúc nhích. Giang Kiến Binh kích thích hắn, lần này vui vẻ a. Lão bà bị người giết, không phải ngươi như ngươi mong muốn sao? Hay là chính ngươi làm chuyện này? Triệu Kiến Tân không trả lời, hắn mím chặt miệng, hướng bên phải xem xét, lại hướng bên phải xem xét, tâm tình không kèm được, đống chốc khóc lên. Dương Dương, Dương Dương không có mụ mụ, Dương Dương của ta không có mụ mụ. Triệu Kiến Tân nước mắt rơi như mưa, cả người cũng sủi lơ. Hắn cúi đầu, ồ ồ khóc. Một đám cái các lao ra, khóc như thế thương tâm, nhường phòng thẩm vấn lao bang thái nhóm đều có chút không mặt mũi. Ngay cả như vậy, Triệu Kiến Tân hiểm nghi hiện tại cũng sẽ không bị rửa đi. Hà Kim Ba phân phó thẩm vấn trước tạm dừng, kéo đi một chút Dương Cẩm Văn bà bay, gọi mọi người đi ra ngoài trước, Miêu Tử đi theo Dương Cẩm Văn phía sau, nhanh chóng lóe lên một cái đầu. Mọi người tụ tại hành lang bên trên, riêng phần mình nốt thuốc. Hắn theo thói quen hỏi Trịnh Khang, "Lão Trịnh, ngươi thấy thế nào?" "Ta suy nghĩ không có nói dối, khóc kịch năng lực diễn tốt như vậy, ta còn chưa gặp qua." Giang Kiến Minh vậy gật đầu, 80-90% không phải hắn làm. Hà Kim Ba nhìn về phía Dương Cẩm Văn, "Dương đội, manh mối này là ngươi truy, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Cẩm Văn gật đầu, "Ta vậy tán thành sư phụ ý kiến." Hắn vừa mới nói xong, Hà Kim Ba nhìn mình ái đồ, Miêu Tử trốn ở trong góc, dùng khăn giấy lau nước mắt, cái mũi hơi dựng ngược lên hơi dựng ngược lên. "Ái cha cha, ta này chết tiệt ái đồ đồng tình tâm như thế tràn lan. Ta lúc đầu là coi trọng hắn cái gì phẩm chất?" Hà Kim Ba chép miệng một cái, đem hắn bỏ qua, Miêu Tử ý kiến không quá quan trọng. Giang Kiến Minh giảng, "Trên tay chúng ta hiện tại đều hai cái kẻ tình nghi, không phải Triệu Kiến Tân làm, đó chính là Hướng Xuân Hiểu làm, dù sao chính là bọn hắn bên trong một cái." Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Không có như vậy tuyệt đối, cũng có thể là cái này cùng nhau đơn thuần sát nhân cướp tiền, cho nên hiện tại có kết luận còn sớm. Bất quá, nói đi thì nói lại, Đỗ Lập Thành là Bắc Kinh ngân hàng tài vụ khoa trưởng, mong muốn làm người của hắn khẳng định không ít, có lẽ là hắn đối thủ cạnh tranh, cũng có thể là hắn trong đơn vị. Có chút." Nói đến đây, hắn đông chốc dừng lại. Hà Kim Ba thấy hình dạng của hắn, lập tức hỏi, "Ngươi nhớ ra cái gì đến rồi?" Dương Cẩm Văn nâng lên mặt, "Đỗ Lập Thành cùng Hướng Xuân Hiểu có phải hay không có một nhi tử, tại Bắc Kinh đại học sư phạm đọc sách. Ngươi hoài nghi là Đỗ Lập Thành nhi tử làm?" Dương Cẩm Văn không có đáp, hỏi lại, "Hướng Xuân Hiểu đâu?" "Nhị hào phòng thẩm vấn." "Trước thẩm." Hà Kim Ba đáp một tiếng, "Ngươi tra được người, ngươi đi thẩm." Sau khi nói xong, hắn lại hướng Giang Kiến Minh phân phó nói, "Ngươi đi Bắc Kinh học viện sư phạm, đem Đỗ Lập Thành nhi tử cho khống chế lại. Con của hắn kêu cái gì tên ấy nhỉ? Ngươi trước dẫn người đi, một lúc hỏi ra, ta lại gọi điện thoại cho ngươi." "Được." Lúc này, Miêu Tử một bên vào mắt, một bên đi tới. Hà Kim Ba đi lên đều đạp hắn một cước. "Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ cho ta, đừng tiếp tục để cho ta nhìn thấy ngươi khóc, biết không? Ngươi là làm cảnh sát hình sự, đem tâm cho ta phóng hung ác một điểm. Ngươi nhìn một cái người ta Dương Cẩm Văn, cướp người ta nữa như lúc, nhiều quá quyết ta. Cùng hắn mụ bọn buôn người, trong lòng của hắn liền không có một tia ấy nấy, học nhiều học hắn." Miêu Tử vẻ mặt sững sờ, ủy khuất nói, "Sư phụ, ta khi nào khóc? Mới ra phòng thẩm vấn lúc, ta đi theo phía sau ngươi, ngươi đưa tay ôm Dương Cẩm Văn bả vai, tàn thuốc chạm vào mắt của ta trên da, đến bây giờ còn đau đấy. Phải không?" Hà Kim Ba trông thấy hắn mí mắt trái, đỏ lên một đám viên, ngoài miệng cười hắc hắc. "Vậy ta lần sau cẩn thận." "Được." Miêu Tử mí mắt trái một hồi đau đớn, khẽ thở một hơi, trong lòng suy nghĩ nói, nếu không phải là bị tàn thuốc bỏng lần này, căn bản luôn không đi qua. Làm hình cảnh muốn tâm địa sắt đá. "Cái gì suy luận?" Miêu Tử nhìn một chút sư phụ bóng lưng của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhị hào trong phòng thẩm vấn, Hướng Xuân Hiểu đãi ngộ đây Triệu Kiến Tân muốn tốt rất nhiều, không có cho nàng thượng cổ tay. Nàng vậy tương đối bình tĩnh, ngồi ở lão hổ trong ghế, khoanh tay, chằm chằm vào đối diện trên tường một hàng chữ lớn, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị." Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra về sau, nàng đưa mắt lên nhìn. Dương Cẩm Văn ngồi vào trong ghế, mở miệng câu nói đầu tiên là, "Hướng nữ sĩ, Đỗ Lập Thành đánh qua ngươi sao?" Hướng Xuân Hiểu ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt hướng một bên trốn tránh. "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Dương Cẩm Văn tiếp tục hỏi, "Đỗ Lập Thành ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, chuyện này ngươi một đã sớm biết, đúng không?" Hướng Xuân Hiểu tâm tình đã bắt đầu ấp ủ, "Các ngươi đem ta đưa đến này đến, rốt cục là vì cái gì? Đỗ Lập Thành là bị người gia lão công bắt gian, hay là tham ô công quản?" "Đều không phải là." Dương Cẩm Văn chầm chậm vào nàng, gàn từng chữ hồi đáp, "Đỗ Lập Thành bị hại." Hiện lên phòng thủ tư thái Hướng Xuân Hiểu, hai tay bỗng chốc mở ra, thân thể nàng nghiêng về phía trước, nét mặt cứng đờ, ánh mắt cũng là chăm chú mà khóa lại Dương Cẩm Văn. "Hướng nữ sĩ, đây chính là chúng ta tìm nguyên nhân của ngươi, lão công ngươi bị giết." Hướng Xuân Hiểu mím môi một cái, nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Cái kia, hắn đáng đời." Dương Cẩm Văn chằm chằm vào con mắt của nàng, "Ngươi cảm thấy là ai giết hắn?" "Ta hiểu được, các ngươi chính là vì cái này, đem ta đưa đến nơi này, các ngươi hoài nghi là ta giết hắn. Không phải ngươi sao? Bị giết ta còn tạm được, công an đồng chí, ngươi đoán không lầm, Đỗ Lập Thành đúng là đánh ta. Hắn ở đây bên ngoài thông đồng nữ nhân, ta tìm hắn lý thuyết, hắn đều đánh ta, không chỉ một lần, có một lần còn kém chút giết ta." Dương Cẩm Văn đột nhiên xen vào nói, "Con trai của ngươi biết không? Ta không có nói cho Hiểu Đồng, ta sợ chậm trễ học tập của hắn. Lên đại học lớp 2 nam hải tử, tâm tình cũng tương đối xung động. Không, Hiểu Đồng đọc đại 3, nhanh tốt nghiệp." Lúc này, Hà Kim Ba ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dương Cẩm Văn, sau đó phóng ra phòng thẩm vấn, cho Giang Kiến Bình gọi điện thoại. "Lão Giang,
Đỗ Lập Thành nhi tử gọi Đỗ Hiểu Đông, đang niệm đại ba, cái gì hệ tạm thời không rõ ràng. Người đi về sau, trực tiếp đem người khống chế, nhớ kỹ, người trẻ tuổi thành phụ không sâu, bắt lấy trước hết hù dọa, nếu thật là tiểu tử này gọi người làm, tại chỗ rồi sẽ đặt xuống. Yên tâm, Hà đội. Hà Kim Ba đem điện thoại cút máy về sau, lại lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Dương Cẩm Văn như là một cái tình cảm chuyên gia, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Loại chuyện này là thực sự rất khó giải quyết, ly hôn đi, ngươi khẳng định không có cam lòng, không ly hôn đi, ngươi còn phải bị Đỗ Lập Thành khí. Bất quá, ngươi bối rối hiện tại đã hết rồi, Đỗ Lập Thành chết rồi. Hướng Xuân Hiểu cắn răng, tâm tình một chút thấp xuống. Nàng lẩm bẩm nói, ta không muốn trông hắn sẽ chết. Đột nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên, giọng nói một chút thay đổi, trở nên bén nhọn, rốt cục là ai hại hắn? Liền muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Đỗ Lập Thành là quan hệ vợ chồng, khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Hướng Xuân Hiểu cắn răng, ta không biết, lão công ta trừ ra làm lão bà của người ta bên ngoài, hắn không có đắc tội qua người nào. Dương Cẩm Văn chú ý tới, Hướng Xuân Hiểu nhân vật bỗng chốc thay đổi, theo gọi thẳng tên, sau đó thay đổi lão công ta. Lúc này, Dương Cẩm Văn đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, gàn từng chữ mà hỏi, Đỗ Lập Thành rốt cục cùng mấy người phụ nhân có quan hệ? Lời này hỏi một chút ra đây, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang cũng cau mày lên. Đúng vậy à, khi ngươi trong phòng phát hiện một đầu con rắn lúc, đều mang ý nghĩa còn có cái khác con rắn núp trong bóng tối. Quả nhiên, Hướng Xuân Hiểu trả lời nói, trừ bọn ngươi ra nói cái đó Vu Lan, còn có một cái hắn ở đây phòng ca múa biết nhau nữ hải. Dương Cẩm Văn lông mày nhướng lên, tên gọi là gì? Là làm cái gì? Cho ta lão công giặt quần áo lúc, ta theo hắn trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, trên danh thiếp tên gọi Cầu Lệ, là một cái ca hát. Nhà ai phòng ca múa? Đều trung tâm quảng trường bên ấy, gọi Kim Sắt Thời Đại. Ngươi có hay không thấy qua cái này nữ? Hướng Xuân Hiểu gật đầu, lại lắc đầu, ta đi qua hai lần, chỉ là ở bên trong đợi trong chốc lát, ta không biết ai là Cầu Lệ, trên sân khấu có mấy cái ca hát, ở trong đó rất loạn, ta không dám đợi quá lâu. Ngươi xác định là gọi tên này? Hướng Xuân Hiểu gật đầu, mắt đỏ, hai tay che mặt, bắt đầu sụt sùi khóc, lao công ta rốt cục bị ai hại chết? Hắn là chết như thế nào? Các ngươi để cho ta gặp hắn một chút, gặp hắn một lần cuối. Hà Kim Ba không có phản ứng nàng, đợi mọi người băng đi ra về sau, lập tức gặp mặt. Hà Kim Ba nói, ta nghĩ hẳn là đường dây này, phòng ca múa nữ hải quan hệ thật phức tạp, khẳng định có người bà bọc. Chúng ta tùy tiện đi đem người mang đi, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức, vậy dễ đem nhóm người này cho kinh ngạc. Trịnh Khang hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hà Kim Ba trả lời nói, nhường quan nhi lớn đi chấn chẳng tử, chuyện còn lại, chúng ta tới làm. Chương 152, 611 phòng chiếu phim. Chương 152, 611 phòng chiếu phim. 10 giờ tối. Bắc Kinh thị trung tâm quảng trường, Kim Sát Thời Đại phòng ca múa. Giống như vậy một đêm, không thể nào không ai ở phía sau bà bọc. Hà Kim Ba thân làm đại đội trưởng, đã sớm hiểu qua nào chỗ ngồi có thể tùy ý bắt người, những địa phương nào được kiểm chế một chút. Kim Sát Thời Đại phòng ca múa, theo cuối thập niên 80, sinh tồn đến nay, không thể nào không ai chỗ dựa. Thành Bắc đội cảnh sát hình sự ra 3 chiếc xe, tổng cộng 10 mấy người, mỗi người phát một bộ bộ đàm, đồng thời cũng nhận thương. Nhưng bọn hắn không có tùy tiện vào trong, chờ lấy Ôn Mặc sau khi tới, Hà Kim Ba dẫn người vây quanh ở xe của hắn bên cạnh. Ôn Mặc cũng mang đến người cả xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng Hà Kim Ba hỏi, "Lão Hà, ngươi xác định vụ án này phạm án nhân viên, cùng ngươi ở trong điện thoại nói cái đó nữ liên quan đến?" Hà Kim Ba lắc đầu, xác định không được, không so chiêu đợi chỗ hỏa hoạn, dẫn đến 7 người tử vong, dù côn nếu như không phải vì sát nhân cướp tiền, chạy báo thù tới, như vậy sự việc có khả năng nhất liền xuất hiện ở Đỗ Lập Thành trên người. Cái đầu mối này là ai điều tra ra? Hà Kim Ba hướng sau lưng vẫy vẫy tay, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử đuổi nhanh lên trước. Ôn Mặc nhìn bọn họ một chút, cười khổ một tiếng, "Dương đội, lại là ngươi nhà." Dương Cẩm Văn cười cười. Ôn Mặc nhíu mày, Kim Sát Thời Đại cái này chẳng tử, phía sau xác thực có người bảo bọc. "Các ngươi bảo ta đến, chính là coi ta là thương mà dùng, thông minh a." Hà Kim Ba gãi gãi sau gáy, "Ôn chi đội, chúng ta cũng là không có cách nào à, chúng ta đều một phần cục, không giải quyết được những thứ này à. Lại không nói không giúp ngươi bận đột." Ôn Mặc mở cửa xe, hướng Dương Cẩm Văn nói, "Tiểu Dương cùng ta vào trong, các ngươi ở bên ngoài trước chờ, đem lối ra giữ vững, chờ ta thông tin." "Được." Hà Kim Ba đồng ý ngay. Ôn Mặc nắm tay bao để trên tay, mang theo Dương Cẩm Văn bước về phía Kim Sắc Thời Đại cửa lớn. Lúc này, Giang Kiến Binh tiến đến Hà Kim Ba trước mặt, dì thay nói, "Lão Hà, lần này cần thực sự là tóm lấy người, phó chi đội vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Hà Kim Ba không có ngôn ngữ, hắn ở đâu không rõ ràng, Ôn Mặc năng lực đến giúp đỡ, liền đã thuyết minh không bài trừ Hà Kim Ba tiến thêm một bước. Bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy, Ôn Mặc giống như cũng không là đang giúp mình bận rộn. Kim Sát Thời Đại tại hai con đường chống ngặt, trước cửa là đá cẩm thạch bậc thang, hiện lên bán nguyệt hình, tả hữu đều có thể trực tiếp đi lên. Một loạt cửa thủy tinh, bên trong vàng son lộng lẫy, đại sảnh có đèn thủy tinh treo sâu tiếp theo. Phía trên đại môn, Kim Sát Thời Đại bốn chữ, có vẻ rất lóa mắt, tản ra hào quang sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như năng lực chiếu sáng nửa cái đường phố. Là cái này quang ảnh giao thoa, nghe hồng tràn lan thập niên 90. Thấy Ôn Mặc khí chất bất phàm, một tay đút túi, một tay nhấc lấy nam sĩ xách tay, hai cái cửa đồng lập tức vì hắn đẩy ra thủy tinh cửa lớn. Dương Cẩm Văn theo phía sau hắn, Ôn Mặc đợi một chút hắn, dường như có lời gì muốn nói. "Ôn chi đội, có dặn dò gì sao?" Ôn Mặc lắc đầu, suy nghĩ một lúc, hỏi, "Cái đó?" "Ách, đoạn thời gian trước, Ôn Linh đi qua người quê quán." Dương Cẩm Văn gật đầu, "Là, trừ ra Dương Đại Xuyên, trong nhà người còn có người nào?" "Ông bà của ta." "Thân thể được không?" "Vẫn được."
bớt chút thời gian, ta mời ngươi ăn một bữa cơm.
A, Dương Cẩm Văn đê. Vụ án này xong rồi về sau, Ôn Linh sẽ thông báo cho ngươi.
Tốt, tốt. Dương Cẩm Văn gật đầu. Ôn Mặc liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước nhanh, chuẩn bị lên lầu. Lúc này, một cái nữ trưởng nhóm lập tức đã chạy tới, lộ ra cười nói, hai vị khách quý, ta mang bọn ngươi lên lầu. Ôn Mặc hỏi, ta tìm Liêu Khải, các ngươi tổng giám đốc. Liêu quản lý a, vậy ta trước tìm Bao Sương, các ngươi đợi chút.
Được.
Ôn Mặc cùng Dương Cẩm Văn bị mang đến một cái xa hoa bao sương. Một lát sau, một người mặc tây trang nam tử trung niên đẩy cửa đi vào, nhìn sang về sau, trên mặt kinh ngạc nói, Ôn chi đội, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Sau khi nói xong, hắn lập tức mở cửa, hướng ra phía ngoài giống lên một cú họng, ai mẹ hắn phụ trách nơi này? Chúng ta không lên rượu. Mâm đựng trái cây vội vàng lấy ra, không có một chút nhãn lực kính. Mắng xong người sau, Liêu Khải vẻ mặt cười hì hì đi vào, ngồi ở Ôn Mặc bên cạnh. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Dương Cẩm Văn, sau đó cười nói, Ôn chi đội, lần trước nhìn thấy ngài, hay là mấy năm trước, lần này tới tìm ta, có chuyện gì sao?
Ôi, ta này miệng, mặc kệ sự tình gì, ta giả Liêu có thể giúp đỡ, khẳng định giúp đỡ, Ôn chi đội sự việc chính là sự tình của ta.
Ôn Mặc mặt lạnh lấy, cái kia thanh ngươi cái này phòng ca múa cho phong. Liêu Khải bỗng chốc nghiêm túc lên, thân thể ngửa ra sau.
Đùa giỡn rồi.
Ôn Mặc cười lấy, vỗ vỗ đầu gối của hắn. Liêu Khải vậy đi theo cười nói, làm ta sợ muốn chết, bọn hắn nói Ôn chi đội không thích nói giỡn, không ngờ rằng, Ôn chi đội mở lên trò đùa đến, quá dọa người. Ôn Mặc lại lập tức chuyển đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi, gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi nơi này không có làm những kia hôn tạp sự việc à? Liêu Khải đầu lay động như là trống lúc lắc, vỗ ngực bảo đảm, Ôn chi đội xin yên tâm, tuyệt đối không có, tương lai cũng sẽ không có.
Ôn Mặc gật đầu, ta tới, liền tìm cá nhân.
Xin mời ngài nói, tại các ngươi nơi này ca hát nữ hải, có không có một cái nào gọi Cầu Lệ?
Cầu Lệ?
Liêu Khải chuyển động con mắt, nhìn như đang hồi tưởng, nhưng thật ra là tại cân nhắc quan hệ lợi hại, hắn đoán không ra Ôn Mặc vì sao đột nhiên tìm đến người này. Hôn chàng từ người, phần lớn đều khá cẩn thận. Ôn Mặc nói, đừng giả bộ hồ đồ, trong này không có việc của ngươi.
Liêu Khải liên tục không ngừng gật đầu, ta chỗ này là có một người như thế.
Người nàng đâu?
Mang tới.
Xin nghỉ.
Xin nghỉ.
Chuyện xảy ra khi nào?
Đều trước mấy ngày.
Dương Cẩm Văn xen vào nói, cụ thể là một ngày nào?
Vậy ta phải đi hỏi một chút, ta vậy không rõ ràng lắm.
Ôn Mặc thúc giục nói, nhanh đi, khi nào nhờ người, mời mấy ngày.
Vì sao xin phép nghỉ, cho ta làm rõ ràng.
Liêu Khải gật đầu, vậy mọi người ngồi tạm, ta đi một chút sẽ trở lại.
Nói là đi một chút sẽ trở lại, lại làm cho Ôn Mặc cùng Dương Cẩm Văn đợi gần 20 phút.
Liêu Khải sau khi trở về, nét mặt dễ dàng không ít, hiển nhiên là đã nghe qua Cầu Lệ tình huống, có thể hay không cho chàng tử gặp phiền phức.
Hắn nói, số 10 buổi sáng, Cầu Lệ nhờ người, nói là muốn nghỉ ngơi một tháng, chúng ta giám đốc phê giả, về phần nguyên nhân, nói là thân thể không thoải mái, cái khác chúng ta cũng không biết.
Dương Cẩm Văn hỏi, nàng ở nơi nào?
Có cái gì thân thích tại trong thành phố?
Liêu Khải gật đầu, có, nàng có một cái ca ca, ta là gặp qua, ca ca của nàng là khai phòng chiếu phim, hai huynh muội bọn họ ở nơi nào, ta cũng không biết.
Phòng chiếu phim ở đâu?
Liêu Khải nhíu mày, vậy ta lại đi hỏi một chút.
Ôn Mặc nói, đem cùng Cầu Lệ quan hệ tốt đồng nghiệp đều gọi đến, chính chúng ta hỏi.
Không phải, các cô nương cũng trên đài ca hát đấy.
Vậy liên hoan chương trình.
Được.
Liêu Khải vội vàng rời đi.
Lúc này, Liêu Khải trở về rất nhanh, mang theo bốn cô nương, nối đuôi nhau bước vào trong bao sương.
Các cô nương rất hiểu chuyện, hiểu rõ ca hát có phong hiểm, vừa vào cửa, đều theo thói quen đứng thành một loạt, hai tay để ở trước ngực, không còn nghi ngờ gì nữa, bình thường không ít thao luyện.
Ôn Mặc liếc qua Dương Cẩm Văn, coi như đứng đắn.
Ngươi hỏi tới.
Dương Cẩm Văn gật đầu, đứng dậy, theo nhật ký trong xuất ra bức ảnh, này bức ảnh là từ Hướng Xuân Hiểu trong nhà lấy ra. Hắn đem bức ảnh biểu hiện ra tại các cô nương trước mặt, người này, các ngươi quen biết sao?
Trên eo treo lấy nhất hảo phiếu số nữ hài gật đầu, hắn đến qua chúng ta nơi này, thường xuyên điểm ca.
Hắn kêu người nào hát ca?
Đều là nhường Cậu Lệ hát.
Hắn cùng Cậu Lệ quan hệ thế nào?
Nữ hài nhìn thoáng qua Liêu Khải, hắn lập tức nói, có cái gì thì nói cái đó.
Nữ hài gật đầu, hẳn là loại quan hệ đó.
Cậu Lệ vì sao xin phép nghỉ?
Nàng nói bụng không thoải mái.
Bụng không thoải mái?
Nàng ở nơi nào?
Nàng cùng nàng ca ở tại phòng chiếu phim bên trong.
Địa chỉ ở đâu?
Xuân Phong ngõ hẻm, phòng chiếu phim tên là 611 phòng chiếu phim.
Vì sao gọi 611?
Cậu Lệ từng nói với ta, ngày 11 tháng 6 là sinh nhật của nàng, anh của nàng đều lấy tên này.
Dương Cẩm Văn nhìn về phía Ôn Mặc, hắn gật đầu.
Tiếp theo, hai người đi ra phòng ca múa, Hà Kim Ba bọn hắn lập tức chạy tới.
Thế nào?
Dương Cẩm Văn hồi đáp, người tại Xuân Phong ngõ hẻm, một cái gọi 611 phòng chiếu phim.
Đi.
Hà Kim Ba đem đầu thuốc lá hướng trên mặt đất ném một cái, bắt đầu chào hỏi người lên xe.
Xuân Phong ngõ hẻm ngay tại ngoài 2 cây số, ra trung tâm thành phố về sau, đèn đường đều trở nên thưa thớt. Trừ ra ngõ nhỏ phía ngoài đường quốc lộ, khoảng cách lóe lên một chiếc đèn đường, trong ngõ nhỏ đèn kịt một màu.
Hà Kim Ba bọn hắn đem xe dừng ở bên ngoài, âm thầm vào trong ngõ nhỏ.
Lúc này, đã là đêm khuya hơn 11 giờ, tháng 12 thời tiết rất lạnh, trong ngõ nhỏ cửa hàng đã đóng cửa, ngay cả một cái mèo hoang cũng nhìn không thấy.
Ngõ nhỏ tĩnh mịch, đi ra đầu, bọn hắn cũng không có trông thấy phòng chiếu phim.
Phía bên phải xuống dưới là một cái nhỏ hẹp hẻm, bên trái hướng lên, con đường còn rộng rãi hơn một ít.
Theo bên trái đi lên về sau, Dương Cẩm Văn liền trông thấy phía trước có một cái viện, tường vây đều cao hơn 1 mét, sân nhỏ phía sau có một tòa nhà trệt, trên đầu cửa treo lấy mấy xuyên tiểu thải đèn.
Đèn màu vẫn như cũ lóe lên, nhưng cửa đang đóng.
Hà Kim Ba bọn hắn không có tùy tiện vào trong, mà là trước thăm dò rõ ràng xung quanh tình huống phía sau, không có phát hiện có hậu môn sau đó, đội cảnh sát hình sự mười mấy người bước vào sân nhỏ. Giang Kiến Minh động tác của bọn hắn rất nhanh, Dương Cẩm Văn còn đang ở nhìn xem xung quanh tình huống lúc, cửa lớn liền đã bị hắn mở ra. Giang Kiến Minh dẫn người chạy vào trong, lặng yên không tiếng động, tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Dương Cẩm Văn đi theo vào về sau, phát hiện phía bên phải có một cánh cửa, trong cửa không gian rất lớn, để đó từng dãy dài mảnh ghế, phía trước là TV cùng DVD cơ, trên tường dán điện ảnh áp phích. Bên trái cũng có hai cái mở rộng ở giữa, hẳn là cậu lệ hai huynh muội sinh hoạt địa phương. Đội cảnh sát hình sự lao bang thái ở bên trong một hồi tìm đòi, chẳng qua một lát, Giang Kiến Minh chạy ra được, trong tay mang theo một cái xanh lá sang thùng. Ôn Mặc cùng Hà Kim Ba mở to hai mắt, không chờ bọn họ phản ứng, Miêu Tử theo một cánh cửa ra đây, cầm trong tay một cái túi nhựa. Miêu Tử đem đồ trong túi biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn, bên trong là một bao huyết y lìa sau đó, vật chứng càng lục soát càng nhiều, nam sĩ cặp công văn, màu đỏ làm túi lăng lệ, cùng với một cái xanh lá mang đồng chụp nữ sĩ túi đeo vai. Không hề nghi ngờ, những vật này hẳn là những người bị hại kia. Vậy nhưng vào lúc này, bên ngoài viện đột nhiên vang lên xe gắn máy âm thanh. Dương Cẩm Văn bọn hắn vội vàng chạy ra ngoài phòng, vì sân nhỏ địa thế tương đối cao, bọn hắn trông thấy bên phải bên cạnh sườn núi bên trên, lóe lên một chiếc xe gắn máy đèn trước. Ánh đèn sáng loáng, rất là chói mắt. Trong bóng tối, một người nam nhân thân ảnh ngồi ở trên xe gắn máy, xe ngừng lại, hắn nhìn chăm chú trong viện tình huống. Chương 153, đuổi bắt. Chương 153, đuổi bắt. Xuân Phong ngõ hẻm, 611 phòng chiếu phim. Đêm khuya 11 giờ 40 phút. Hà Kim Ba mấy người đứng ở một chuỗi dài đèn màu phía dưới, nhìn chăm chú cơi tại trên xe gắn máy nam tử. Nam tử chỉ là ngắm bọn hắn một chút, liền cưỡi xe, chậm rãi hướng sườn dốc phía dưới hành xử. Xe gắn máy động cơ ô ô vang lên, đèn lớn sáng loáng chiếu vào đường phía trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Hà Kim Ba hô một tiếng, động. Chính Khang, Giang Kiến Minh như là như chó điên, đông chốc đều vọt ra ngoài, người phía sau tốc độ cũng không phải thường nhanh, hai ba bước đều nhảy ra sân nhỏ. Lập tức, xe gắn máy banh một cái chân ga, nhanh chóng xông về phía trước. Đừng lúc đích. Hà Kim Ba hô, chặn phía trước, nhanh, đừng để người chạy. Chính Khang vừa đi ra ngoài, xe gắn máy đều theo bên cạnh hắn vào tới, hắn đưa tay bắt lấy sau xe gắn máy tọa, nhưng ngay lúc đó đều lưới lòng tay. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị mang theo hướng phía trước, ngã nhào một cái. Tà thảo. Giang Kiến Minh từ phía sau chạy tới, lấy ra thương, ngắm hai lần, nhưng không dám đánh. Dương Cẩm Văn như là một trận gió, theo bên cạnh hắn chạy qua. Phía trước là một cái ngõ hẻm nhỏ, nhưng phía dưới là mấy chục bước bậc thang. Lúc này, xe gắn máy chính hướng xuống lao xuống, cưới xe người kỹ thuật rất tốt, căn bản không có khuynh đảo dấu hiệu. Phía dưới cùng nhất là một cái đường quốc lộ, xe gắn máy chỉ cần lao xuống đi, lập tức liền năng lực chạy mất tăm. Dương Cẩm Văn không do dự nữa, vén lên trang phục, từ sau hông trong bao ra lấy ra thương, hắn dùng lực bĩu vào bảo hiểm, giơ súng đối với bầu trời đêm, liên khấu ba lần cò súng. Ầm, ầm, ầm. Năm bốn súng lục tiếng vang rất lớn, trong đêm tối phun ra ba lần hỏa hoa. Tiếng súng một vang, phía dưới cưỡi xe gắn máy nam tử lập tức bị kinh lấy, cả người lẫn xe khuynh đảo trên mặt đất. Vì bậc thang dốc đứng, nhân hỏa xe cũng tại hướng xuống quay cuồng, xe gắn máy tại tảng đá trên bậc thang cọ sát ra một tia hỏa hoa. Giang Kiến Minh cùng Miêu Tử nhanh chóng nhảy xuống, nhưng bởi vì trời tối quá, chỉ có phía dưới đèn đường năng lực phát ra một điểm quang sáng, cho nên rất dễ dàng trèo chân. Quả nhiên, Giang Kiến Minh nhảy đến một nửa lúc, mắt cá chân chuyển ra một hồi đau đớn, lập tức đều ngồi sụp xuống. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử ngược lại vô cùng mạnh mẽ, mãi đến khi người kia ngã tại trên đường cái lúc, bọn hắn chỉ còn lại vài chục bước bậc thang. Nhưng mà nam tử kia phản ứng rất nhanh, đứng lên, che lấy cánh tay, liền hướng trước chạy. Mẹ ngươi! Miêu Tử mắng một tiếng. Dương Cẩm Văn trong tay mặc dù cầm súng, nhưng thật không dám đem người cho quật ngã. Người này khuôn mặt không rõ ràng, rốt cục vì sao chạy, còn nói không rõ ràng, vạn nhất đối phương không phải án này phạm án nhân viên, tùy tiện nổ súng, rất dễ dàng gặp phiền phức. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử một trước một sau hướng phía trước truy, hai bên kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Lúc này, một tiếng chói hai tiếng kèn tại đường quốc lộ vang lên. Dương Cẩm Văn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Mặc lái xe đuổi theo. Thấy thế, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân vậy chậm lại. Ôn Mặc một cước chân ga, lướt qua chạy trốn nam tử, tay lái một tá, đem xe quét ngang, liền đem phía trước đường đi chặn lại. Miêu Tử cất bước, nâng lên hai chân, sử xuất đạp nhanh một cái. Một cước đá vào sau lưng của người nọ, hai người song song bổ nhào. Dương Cẩm Văn chạy lên trước, đầu gối hướng phía trước một đỉnh, đem đang muốn bỏ dậy nam tử quật ngã. Sau đó, đầu gối nặng nề đứng vững đối phương eo, súng lục trực tiếp sau gáy một đỉnh. Đừng lúc đích, động đều đánh chết ngươi. Nam tử mặt hướng mà, hai tay mở ra. Miêu Tử đứng lên, học từ Quốc Lương như thế, đem người hiểm nghi phạm tội đuổi dùng sức giẫm mạnh, sau đó đem hai chân đá văng ra. Nam tử phát ra một tiếng chu lên, một tay chống đất, tay kia nghĩ ngược lại muốn đoạt thương, nhưng lại bị Dương Cẩm Văn dùng một tay cho bắt, hướng hắn sau gáy phương hướng một chiếc. Nam tử cánh tay trái phát ra một tiếng vang dọn, chật khớp. Lúc này, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đuổi đi lên, như thường là một bộ bắt được trước động tác. Đá vào cẳng chân, vật tay, rút dây lưng, thượng con tay, dù sao hiện tại hay là bắt lấy quá trình, còn chưa thành công bắt được, bị một chút vết thương nhỏ cũng không lo ngại, với lại có trợ giúp tiếp xuống tạo áp lực. Nam tử bị nhấc lên, còn rơi vào chỗ đầu gối. Mấy chi đèn tin chiếu trên mặt của hắn, lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng hắn hình dạng thế nào. Tóc dài, đôi mắt nhỏ, nửa bên mặt trái đến cổ địa phương, đã từng bị nghiêm trọng bằng qua, lộ ra hồng thấu thấu vết sẹo ra đây. Nam tử thở hổn hển, cái cằm hẳn là bị bậc thang dập đầu lấy, da thịt lật ra ngoài, không ngừng chảy máu.
Hà Kim Ba đi lên trước, nghiêm nghị bắt hỏi, người trẻ tuổi, ngươi nghe cẩn thận, chúng ta là thị cảnh sát hình sự chi đội. Thoại còn nói xong, Miêu Tử Đỉnh một chút phía sau lưng của hắn. Hà Kim Ba nhìn một chút đứng ở một bên Ôn Mặc, lập tức đổi giọng, chúng ta là thành Bắc hình cảnh đại đội, kêu cái gì tên? Người tại sao muốn chạy? Các ngươi truy, ta liền chạy a, ta lại không phải người ngu. Mẹ ngươi. Hà Kim Ba đưa tay đều cho hắn một chút, bảo ngươi không thành thật, bảo ngươi không thành thật. Ôn Mặc nói, mang đến phòng chiếu phim, trước cho hắn cầm máu, ngay tại chỗ thở. Hà Kim Ba gật đầu. Nam tử bị giải lên xe, đại gia hỏa nhét chung một chỗ, do Ôn Mặc lái xe, trở về 611 phòng chiếu phim. Chính Ôn Mặc trong xe đều có tủ thuốc, đơn giản cho nam tử cầm máu sau đó, người bị mang vào phòng chiếu phim, hắn bị đặt tại trên ghế giải. Hà Kim Ba kéo một cái ghế, ngồi ở hắn trước mặt, nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn. Ta hỏi, ngươi đáp, phối hợp hay không? Nam tử cái cầm đút lấy ý dụng đông vải, dùng băng dính cho kề cận, ý dụng chăn đông tiên huyết thẩm thấu. Nam tử không lên tiếng, nhưng bắp thịt trên mặt căng thẳng, hai tay bị quẳng ở phía sau. Hà Kim Ba lại hỏi, cậu lệ ở đâu? Nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Nam tử mím môi một cái, đem mặt nghiêng qua một bên. Hà Kim Ba tiếp nhận Miêu Tử đưa tới khung hình, đây là một tấm nửa mét vuông khung hình, mặt ngoài là thủy tinh chất liệu, khung hình trong kẹp lấy mười mấy tấm bức ảnh. Nhìn xem bối cảnh của hình đều là tại quán chụp ảnh chụp, có một nhà bốn miệng, sau đó trở thành một nhà ba người, tận lực bồi tiếp hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Cái này khung hình chính là người một nhà vài chục năm nay lịch sử. Trong đó, có một cái nữ hài chính là cậu lệ. Đương nhiên, trong tấm ảnh cũng có trước mắt nam tử này. Theo tuổi tác thượng nhìn xem, bọn hắn trễ nhất chụp bức ảnh, hẳn là rất nhiều năm trước, từ trước mắt nam tử này nửa bên mặt trái bị bỏng về sau, hai huynh muội đều không có lại chụp ảnh chung qua. Hà Kim Ba chỉ vào khung hình trong huynh muội chụp ảnh chung bức ảnh, gàn từng chữ mà hỏi, cậu lệ là muội muội của ngươi, có đúng hay không? Nam tử nhìn thoáng qua bức ảnh, ánh mắt chớp động, mím chặt miệng. Hà Kim Ba đem khung hình đưa trả lại cho Miêu Tử, lúc này, Dương Cẩm Văn từ bên ngoài quay về. Lúc này, ở tại Xuân Phong ngõ hẻm bên trong nhân đại đa đều ngủ hạ, nhưng bị vừa nãy tiếng súng bừng tỉnh về sau, có các gia đình sôi nổi đi ra ngoài xem xét tình huống. Đội cảnh sát hình sự mấy người ở bên ngoài trấn an, Dương Cẩm Văn vậy đi theo. Hắn nói, Ôn chi đội, Hà đội, hắn cứ gọi cầu hạo, Xuân Phong ngõ hẻm bên trong hộ gia đình cũng biết nhau hai huynh muội bọn họ, cũng đều tại hắn chỗ này nhìn qua điện ảnh. Mười hào buổi sáng, có người còn nhìn thấy qua cầu lệ, nhưng hai ngày này, chưa thấy người nàng. Nghe xong lời này, Hà Kim Ba vén tay áo lên, đưa tới Miêu Tử mấy người. Trong tay bọn họ cầm xăng thùng, trong túi nhựa vết ý đi, màu đen cặp công văn, biểu hiện ra tại cầu hạo trước mặt. Hà Kim Ba chỉ vào mặt của hắn, ta cho ngươi biết, vì sao bắt ngươi, trong lòng ngươi nên hiểu rõ. Hiện tại cho ta thành thật khai báo, các ngươi có mấy người phạm vào vụ án? Những người khác ở đâu? Ngươi nếu là không giảng, vậy thì ngươi hai huynh muội đi kiêng, ta nhìn xem các ngươi kiêng không gánh được. Nghe thấy lời này, cầu hạo cắn răng. Chuyện tính chất, ngươi nên so với chúng ta hiểu rõ, giết người phóng hỏa, đây không phải bình thường vụ án. Mẹ nhà hắn là muốn xử bắn. Ngươi có hiểu hay không? Cầu hạo gật đầu một cái, ta nói, các ngươi đừng đi tìm ta muội. Có thể là vì từng bị lửa thiêu cổ, hắn dây thanh có chút vấn đề, nói chuyện ồm ồm. Hà Kim Ba ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, bất động thanh sắc nói, tốt, ngươi bắt đầu lại từ đầu giảng. Cái khác lao bang thái lập tức xuống lại, đem cầu hạo cho bao bọc vây quanh. Là Triệu Hùng bọn hắn giết người. Cụ thể mấy người? Hai người. Có tính không thượng ngươi? Cầu hạo lắc đầu, ta đi lúc, bọn hắn đã đem người đều giết. Triệu Hùng, còn có một cái tên gọi là gì? Bọn hắn làm công việc gì? Người ở nơi nào? Một cái khác gọi là Khấu Dũng, bọn hắn không có công việc đàng hoàng, bình thường cũng làm một ít trộm vặt móc túi sự việc. Bọn hắn người ở nơi nào? Ta không rõ ràng, bọn hắn không có cố định chỗ ở. Bọn hắn là số mấy buổi tối giết người? Số 9. Đi nơi nào? Giết ai? Nhà ga kia phiến một cái phòng tiếp khách. Hỏi nơi này, sự việc cũng đối mặt, Hà Kim Ba trái tim đập bịch bịch, Trịnh Khang cùng Giang Kiến Minh cũng là như thế. Vụ án phát sinh đến bây giờ mới quá khứ 4 ngày, thị cục cho là một tuần thời gian phá án, không phá được, tỉnh sảnh rồi sẽ tiếp theo đốc thúc, thành lập tổ chuyên án. Đuổi tại tỉnh sảnh tiếp theo trước đó, đem vụ án phá án và bắt giam, đó là bao lớn mặt. Với lại, thị cục phó chi đội trưởng chức vụ đã tại hướng Hà Kim Ba bấy tay. Mặc dù thẩm vấn quan trọng, nhưng Hà Kim Ba vẫn không tự chủ được liếc một cái Dương Cẩm Văn, thật không thể ôm hắn đích thân lên hai cái. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là có hắn ở đây thành Bắc phân cục, kia từng cái không phải đều được đi lên trên a. Đây lão phạm trong phòng ăn cất giấu tôn này quan nhị ra mạnh hơn nhiều. Không chỉ có là Hà Kim Ba, Chính Khang cùng Giang Kiến Binh lúc này cũng tại vô hạn biển ông, đại đội trưởng a đại đội trưởng, phó đại đội trưởng a phó đại đội trưởng. Lúc này, Ôn Mặc ho khan một tiếng, ngắt lời lao bang thái nhóm hoang tưởng. Hà Kim Ba vội vàng chính liêu chính kiểm sát, hướng cầu hạ hỏi, bọn hắn giết mấy người? 7 cái. Vì sao ác như vậy? Muốn giết nhiều người như vậy? Cầu hạo nuốt xuống một miếng nước bọt, hồi đáp, Triệu Hùng nói dù sao đã giết hai người, cho nên liền đem phòng tiếp khách bên trong người đều giết. Bọn hắn trước hết giết cái nào hai cái? Đỗ Lập Thành cùng một cái nữ. Triệu Hùng cùng Khấu Dũng là chạy ai đi phòng tiếp khách? Chính là Đỗ Lập Thành. Vì sao? Đỗ Lập Thành đem em gái ta làm lớn bụng, Triệu Hùng thích ta muội. Là cậu lệ gọi hắn đi giết người. Cầu hạo lập tức lắc đầu, không là là Triệu Hùng chính mình đi. Dương Cẩm Văn nhíu mắt, xen vào nói, Triệu Hùng làm sao biết Đỗ Lập Thành ở cái nào một nhà phòng tiếp khách?